Chương 80, Hà sứ quan, ta không có phu nhân. Chương 80, Hà sứ quan, ta không có phu nhân. Ban đêm, Chu phủ. Chu Cảnh Minh một nhà ba người tại trước bàn dùng nữa. Chu Cảnh Minh tuổi tác so Cố Nguyệt Nhu lớn mười mấy tuổi, hai người bọn họ cùng, càng như là một đôi cha con, mà không phải vợ chồng. Thiếu gia đã ăn xong, mang thiếu gia xuống dưới ôn tập bài tập. Chu Cảnh Minh phân phó nói. Nha hoàn tức thời lĩnh Chu Hàm rời đi, trong thính đường chỉ còn lại Chu gia vợ chồng. Có việc. Cố Nguyệt Nhu miệng nhỏ ăn cơm. Chu Cảnh Minh buông xuống mắt đũa, nhìn xem xinh đẹp Cố gia tiểu thư, nói, Nghiêm Văn thực hồi kinh. Cố Nguyệt Nhu lúc này sửng sốt, sau đó khôi phục như thường. Nàng biết đây là Chu Cảnh Minh đang thử thăm dò nàng, thế là nói, ngươi biết nhiều năm như vậy, ta cùng hắn sớm không có liên hệ. Chu Cảnh Minh khẽ gật đầu, Nguyệt Nhu, ta tin tưởng ngươi. Không có chuyện khác, ta đi xem Hàm Nhi làm bài tập. Cố Nguyệt Nhu đứng dậy muốn đi, liền bị Chu Cảnh Minh kéo. Hắn gần như khẩn cầu nói, Nguyệt Nhu, chuyện quá khứ đều đi qua, bây giờ Chu Hàm cũng lớn, ngươi ta niên kỷ cũng không nhỏ. Thừa dịp thân thể còn có thể, chúng ta nếu không thử muốn một đứa bé a, để nhạc phụ đại nhân đối chúng ta yên tâm chút. Cố Nguyệt Nhu cắn môi, nội tâm giãy giụa, nhưng thực tại không tiếp thụ được Chu Cảnh Minh. Có người mặc dù thân cư cao vị, nhưng tướng do tâm sinh, thực chất bên trong khí chất lại là không sửa đổi được. Nghiêm Văn Thực năm đó mặc dù giống nhau xuất thân cũng cao, nhưng chí ít anh tuấn, như kia Hà Thư Mặc, toàn thân tràn đầy thanh xuân xuất khí. Nhưng Chu Cảnh Minh đừng nói anh tuấn, nói hắn phổ thông đều là đang khen tán hắn. Hắn thực chất bên trong kia cố keo kiệt hương vị, vô luận như thế nào đều không che giấu được. Ngươi thực sự không được, cưới một phòng tiếp thất đi. Trong phủ nha hoàn, ngươi nhìn chúng cái nào, ta gật đầu để ngươi nạp nàng vào cửa. Cố Nguyệt Nhu, để Chu Cảnh Minh như bị sét đánh. Hắn dù nói thế nào cũng là đường đường tứ phẩm đại quan, chẳng lẽ ở trong mắt nàng cũng chỉ xứng cùng địa vị đê tiện nha hoàn ở một chỗ sao? Cố Nguyệt Nhu sau khi đi, Chu Cảnh Minh một quyền truy trên bàn, thấp giọng mắng, tiện nhân kia bất quá là ỷ vào nhà mẹ đẻ quyền thế thôi. Nếu không phải già hầu ra chỗ dựa, nàng là cái thá gì? Chu Cảnh Minh trong lòng hỏa khí khó cản, xông ngoài phòng cố ý hô lớn, người tới, chuẩn bị xe, đi giáo phường đi. Chưa đi xa, Cố Nguyệt Nhu trầm mặc không nói. Nàng biết Chu Cảnh Minh đây là đi cho nàng xem, nhưng nàng kỳ thật căn bản không quan trọng, nàng không có chút nào thích Chu Cảnh Minh, căn bản không quan tâm hắn cùng ai pha trộn. Ngày kế tiếp buổi chiều, một chiếc xe ngựa từ hoàng cung cửa nhỏ lặng yên lái ra. Xe ngựa này vừa ra hoàng thành, liền thẳng đến kinh thành một nhà duy nhất Giang Tỷ bánh ngọt cửa hàng, Giang Tỷ mật bánh ngọt. Cái này cửa hàng mật bánh ngọt mặc dù không hoàn toàn là Giang Tỷ hương vị, nhưng đã là trong kinh thành phù hợp nhất Hàn Tô khẩu vị địa phương. Hà Thư Mặc mặc dù mỗi lần tiến cung đều sẽ cho nàng mang, nhưng nàng đã ăn xong về sau, nếu như còn muốn ăn, cũng không thể trực tiếp đưa tay hỏi Hà Thư Mặc muốn a. Hà Thư Mặc là nương nương tâm phúc, không phải nàng. Nàng làm sao có ý tứ đưa tay hỏi hắn muốn cái gì đâu? Hôm nay khó được xuất cung, vừa bận nhiều mua một chút. Giang Tỷ mật bánh ngọt trước cửa, Hàn Tô xuống xe, chạy chậm vào cửa hàng. Trong tiệm rực rỡ muôn màu Giang Tỷ bánh ngọt, để nàng trong lúc nhất thời chọn hoa mắt. Cô nương là Giang Tỷ nhân sĩ a? Muốn loại nào? Tiệm chúng ta bên trong bánh ngọt, thế nhưng là kinh thành chính tông nhất. Cửa hàng trưởng quỹ nhiệt tình chào mời nói. Đồ ngọt đại sư Hàn Tô lời bình nói, các người bánh ngọt còn chưa đủ ngọt, nói là chính tông Giang Tỷ bánh ngọt, sợ là chỉ có thể lừa gạt người kinh thành. Trưởng quỹ cũng không tức giận, ngược lại khoe con nói, ha ha, cô nương tuệ nhãn biết châu. Khẩu vị bên trên xác thực nhằm vào người kinh thành đã là một ít hứa cải tiến. Dù sao người kinh thành mua nhiều, không thay đổi liền nên đóng cửa tiệm đi. Bất quá, trước đó vài ngày có cái công tử, để ta đông ra đi Giang Tỷ mời mới sư phó tới. Nhiều nhất nửa tháng nữa, tiệm chúng ta bên trong coi như thật có chính tông nhất Giang Tỷ bánh ngọt điểm rồi. Hàn Tô khẽ nhếch miệng, thầm nghĩ người kia không phải là Hà Thư Mặc a. Nàng nói, nơi này là kinh thành, chính tông Giang Tỷ bánh ngọt, không phải bán không được sao? Là bán không được. Nhưng này vị Hà công tử, trong nhà là làm ăn, tài đại khí thô, nói là tất cả hao tổn hắn chiếu đơn thu hết, cứng rắn để chúng ta đông ra đi Giang Tỷ mời mới sư phó tới. Ngài nhìn một cái, chương này 200 lượng ngân phiếu, chính là vậy công tử đặt ở tiệm chúng ta bên trong. Nhìn xem trưởng quỹ trong tay ngân phiếu, Hàn Tô khẽ mắt mỏi nhừ. Ăn bánh ngọt loại chuyện nhỏ nhặt này, dù là không chính tông cũng không sẽ như thế nào. Nàng cũng không phải tiểu hài, làm sao có thể bởi vậy phát cáo đâu? Chẳng lẽ Hà Thư Mặc chỉ là bởi vì đáp ứng nàng, liền muốn làm được loại trình độ này sao? Hà Thư Mặc hành vi, để Hàn Tô lần đầu cảm giác, nàng thật tốt vì hứng. 200 lượng ngân phiếu, đủ kinh thành gia đình bình thường sinh hoạt 10 năm, nhưng bây giờ, cái này 200 lượng tác dụng, vẹn vẹn chỉ là để trong miệng nàng bánh ngọt trở nên càng ngọt một điểm. Cô đương, ngài còn mua sao? Ta cho ngài giả mấy hộp. Trưởng quý hỏi. Không mua. Hàn Tô quả quyết nói. Trưởng quỹ ngây ngẩn cả người, a, cô nương này nhìn xem cũng bất tận a, nói thế nào không mua liền không mua. Trong xe ngựa, Hàn Tô quyết định cũng không tiếp tục ăn Hà Thư Mặc tặng bánh ngọt điểm rồi. Hà Thư Mặc tiền cũng là tiền, sao có thể bởi vì nàng nghĩ ăn một miếng ngọt liền tùy tiện lãng phí hết đâu? Dũ võ doanh, Hà Thư Mặc xuất ra đeo đao sứ giả tư thế. Từ khi Nghiêm Văn Thực đi vào kinh thành, Chu Cảnh Minh mỗi đêm đều sẽ nghỉ đêm giáo phường thi. Tuổi của hắn không nhỏ, tinh lực không có khả năng như thế tràn đầy, tỷ lệ lớn là làm động tác cho Cấu Nguyệt Nhu nhìn. Ừm, đám người gật đầu. Cái này phong bắt trước Cấu Nguyệt Nhu chưa viết thư tín, Lưu Phú, ngươi đưa đi Nghiêm Văn Thực phụ thượng. Vâng. Cái này phong bắt trước Nghiêm Văn Thực chưa viết thư tín, Lã Trực, ngươi đưa đi Cấu Nguyệt Nhu trong tay. Vâng. Cao Nguyệt, trước mai phục tại giáo phường ti phụ cận. Chờ tín hiệu khói lửa, liền đi cản Chu Cảnh Minh đi giáo phường ti xe ngựa, liền nói, Hà đại nhân để ta cho ngươi biết một tiếng, trong nhà cháy rồi, không trả lại được cứu hỏa. Vâng. Hà Thư Mặc phân phó xong, nhìn xem chúng nhân nói, "Tốt, nhiệm vụ của các ngươi chính là những này, còn lại ta tự mình đốc thủ, còn có hay không không hiểu?" Lưu Phú dẫn đầu nhấc tay, "Sử quan, cái này Cố Nguyệt Nhu cùng Nghiêm Văn Thực nhiều năm không thấy, bọn hắn thật chẳng lẽ lại bởi vì một phong thư lựa chọn gặp mặt sao?" "Tốt vấn đề." Hà Thư Mặc đạo, "Sở quốc lễ pháp nghiêm, nhưng là năm đó Cố Nguyệt Nhu vẫn mạo hiểm có thai, thậm chí không tiếc đại náo một trận. Nghiêm Văn Thực một phương cũng chủ động từ đi cấm quân chức vụ, biến thành bình dân máy tính. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn lúc ấy tình cảm rất sâu." "Đúng, chớ nói chi là Nghiêm Văn Thực đến nay chưa lập gia đình, con trai duy nhất của hắn còn tại Cố Nguyệt Nhu bên người đâu." "Cố Nguyệt Nhu có lẽ do dự, nhưng trong thư ước định địa điểm gặp mặt là Chu phủ. Nghiêm Văn Thực dù là không vì Cố Nguyệt Nhu, cũng sẽ không bỏ qua đi Chu phủ gặp nhi tử cơ hội." Đám người nghe Hà Thư Mặc phân tích, nhao nhao gật đầu. "Xác thực, nếu là như vậy, Cố Nguyệt Nhu cùng Nghiêm Văn Thực gặp mặt khả năng phi thường lớn." Cao Nguyệt nhấc tay, "Sách xảy ra vấn đề, sứ quan, ngươi để cho ta dùng danh nghĩa của ngươi gọi hàng, nói cho Chu Cảnh Minh trong nhà lửa cháy, như vậy, Chu Cảnh Minh liền biết ngươi ở trong đó nhúng tay, hắn còn sẽ trúng kế sao?" "Hội." Hà Thư Mặc lộ ra nụ cười tự tin. Cũng tiện tay cử đi một ví dụ, "Lưu Phú, nếu bị ngự đỉnh thi, để phu nhân ngươi cùng lã trực anh em, ngươi sẽ để ý sao?" Lưu Phú lung túng nói, "Sứ quan, ta không có phu nhân." "Ta nói là nếu." Lưu Phú tức giận đến ma quyền sát trưởng, "Nếu quả thật có chuyện như vậy, ta trực tiếp đem lã trực làm thịt rồi." Hà Thư Mặc đối Cao Nguyệt nói, "Thấy không? Dù là Chu Cảnh Minh biết đây là ta ở trong đó cản trở, hắn nên mắc lửa vẫn là sẽ mắc lửa. Đây là Dương Nhu." "Khó giải." Chương 81, ngoài cung gặp nhau chương 81, ngoài cung gặp nhau tại Hà Thư Mặc an bài tốt nhiệm vụ về sau, Dũng Võ Doanh đám người phân biệt vào chỗ. Lã Trực cùng Lưu Phú riêng phần mình đi đưa thư. Cao Nguyệt mai phục tại Chu phủ tiến về giáo phường ti phải qua trên đường. Chỉ chờ ban đêm tiến đến, cho hay mở màn. So với đám người bận rộn, vợ kịch người sắp đặt Hà Thư Mặc liền lộ ra tương đương nhàn nhã. Hắn tại Hà phủ cách đó không xa ưu tĩnh trên đường phố đứng vững, phảng phất là đang chờ người nào. Tại cả chàng vợ kịch bên trong, mấu chốt nhất điểm, nhưng thật ra là Cố Nguyệt Nhu thái độ. Đây cũng là vợ kịch bên trong duy nhất biến số. Nếu Cố Nguyệt Nhu thật quyết định cùng Nghiêm Văn Thực nhất đao lưỡng đoạn, đồng thời ngay trước mặt Chu Cảnh Minh, cùng Nghiêm Văn Thực giữ một khoảng cách. Như vậy trận này vợ kịch không những sẽ không kích thích Chu Cảnh Minh, ngược lại sẽ trợ giúp Chu phủ vợ chồng hóa giải khúc mắc. Cứ như vậy, Hà Thư Mặc có thể nói là phí công nhọc sức. Nhưng Hà Thư Mặc chắc chắn Cố Nguyệt Nhu tuyệt sẽ không quyết tuyệt như vậy, bởi vì nàng nếu quả như thật quan tâm Chu Cảnh Minh, liền sẽ không dung túng Chu Cảnh Minh mỗi ngày ngủ lại giáo phường thi. Nàng nếu quả như thật quan tâm Chu Cảnh Minh cảm thụ, liền không khả năng tại mình không cùng phòng tình huống dưới, cũng không cho phép Chu Cảnh Minh nạp tiếp. Hà Thư Mặc chân chính cần muốn cân nhắc chính là, Cố Nguyệt Nhu cùng Nghiêm Văn Thực rất nhiều năm không thấy, bọn hắn có lẽ còn có tình cảm, nhưng là thời gian dài không có liên hệ, tăng thêm thân phận khác biệt, giữa lẫn nhau sẽ có vẻ tương đương xa lạ. Bởi vậy, Hà Thư Mặc cần một người, tại vừa đúng thời gian tiết điểm, sử dụng vừa đúng thủ đoạn, thuận lý thành chương bài trừ hai vị người cũ ở giữa xa lạ, đem bọn hắn chưa hết dư tình bại lộ tại Chu Cảnh Minh trước mặt. Dù sao, Nghiêm Văn Thực hơn 30 tuổi, chưa cưới vợ, bực này thái độ không cần nhiều lời. Tin tưởng Cố Nguyệt Nhu cũng có thể minh bạch Nghiêm Văn Thực nhiều năm chưa lập gia đình ý tứ, mà Cố Nguyệt Nhu lâu dài chưa cùng Chu Cảnh Minh cùng phòng, kỳ thật cũng đại biểu thái độ của nàng. Điểm này, Nghiêm Văn Thực đoán chừng đồng dạng trong lòng hiểu rõ. Ưu tính trên đường phố, một chiếc xe ngựa hướng Hà Thư Mặc lái tới. Hà Thư Mặc bước nhanh nên lên xe ngựa chờ xa ngựa dừng lại, tự mình chuyển đến đệm, tự mình vén rèm xe, đồng thời lãng thanh đạo, Hà Thư Mặc cung nên Hàn Tô tỷ tỷ đến Hàn xá. Hàn Tô bị Hà Thư Mặc cung cấp nghi thức cảm giác, làm cho có chút ngượng ngùng. Nàng đương nhiên gặp qua so cái này càng lớn chiến trận, nhưng này chút chiến trận đều là hướng về phía quý phi nương nương đi, nàng tại những cái kia chiến trận bên trong, chỉ là cái của chúng. Nhưng hôm nay không giống, Hà Thư Mặc nghi thức tuy nhỏ, lại là đơn độc hiến cho nàng. "Ngươi làm gì? Ta cũng không phải nương nương." Hàn Tô gắt giọng. Hà Thư Mặc bảo trì đưa tay đỡ tư thế, nói, "Tỷ tỷ xuất cung hỗ trợ, đây đều là tỷ tỷ nên được." Hàn Tô đứng trên xe ngựa, bối xỉ khẽ cắn tiểu diễm môi đỏ. Vô luận là trước kia giang tỷ mật bánh ngọt vẫn là hiện tại xuống xe nghi thức, nàng luôn cảm giác Hà Thư Mặc tại dỗ dành nàng, mười phần cẩn thận quan tâm chiếu cố tâm tình của nàng. Thế nhưng là nàng rõ ràng mới là tuổi tác lớn cái kia một người. Theo lý thuyết, hẳn là nàng càng thành thục một chút, nhưng ở Hà Thư Mặc trước mặt, nàng lại rõ ràng như cái tiểu nữ hài. Hàn Tô một đôi mắt đẹp óng ánh trong suốt, nàng cúi đầu nhìn xem bên cạnh Hà Thư Mặc, trong lòng cho dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, loại này bị người dỗ dành cảm giác thật rất tốt. "Tỷ tỷ làm sao còn không hạ xe?" Hà Thư Mặc thúc giục nói. "Đừng thúc ca, cái này xuống xe." Hàn Tô một tay khoác lên Hà Thư Mặc đưa cho cánh tay của nàng bên trên, một tay nhấc lên dài tới mắt cá chân bẫy, từng bước một ổn đường đường đi xuống xe ngựa. Quý phi nương nương đoan trang ưu nhã, tại lúc này Hàn Tô trên thân cũng có thể nhìn thấy mấy phần rất giống. Hà Thư Mặc chào hỏi A Thăng, đem Hàn Tô mang tới xe ngựa ngừng đến Hà phủ trong chuồng ngựa mặt. Đồng thời còn không quên cho Hàn Tô tốt nhất giá trị, hôm nay thành bại đều xem tỷ tỷ một người. Hàn Tô gật đầu nói, chỉ cần Nghiêm Văn Thực tu vi võ đạo tại ta phía dưới, liền nhìn không ra ta xuất thủ mạnh khỏe. "Tỷ tỷ yên tâm đi, Nghiêm Văn Thực lục phẩm tu vi, tuyệt không có khả năng so tỷ tỷ lợi hại. Tỷ tỷ bá vương chân khí là rất được nương nương thân truyền, tự nhiên là cùng giai vô địch. Ít tuổi phong ta thiên phú, so ra kém Ngọc Thiền cùng Sương Cửu." Hàn Tô vô ý thức coi Hà Thư Mặc là thành nương nương tâm phúc, giao lưu nói chuyện đều bưng lòng rất nhiều, ngay cả bại lộ Ngọc Thiền cùng Sương Cửu tồn tại loại này trọng đại sai lầm, cũng không có chú ý đến. Hà Thư Mặc vì để tránh cho người nào đó xấu hổ, làm bộ không nghe thấy nàng cử chỉ vô tâm. Hắn không lưu dấu vết đổi chủ đề, "Tỷ tỷ cùng ta tới, chúng ta cần tại Nghiêm Văn Thực đi Chu phủ phải qua đường bên trên chờ.
Ừm.
Trên đường, Hàn Tô tận dụng mọi thứ nhắc lên bánh ngọt sự tình. Cái kia, ta không muốn ăn bánh ngọt, ngươi về sau đừng mua cho ta. Kia 200 lạng bạc ròng, ngươi đi muốn trở về đi.
A, cái gì?
Ta đều biết.
Nha.
Nhưng là
cái gì?
Hà Thư Mặc lộ ra đại chiêu, nhưng là tiền cấp đều cho, người khác mời cao điểm sư phó đến đều tới. Lúc này đem ngân phiếu muốn trở về, để người khác một chuyến tay không, thật không thích hợp a. Ra làm ăn cũng không dễ dàng. Hàn Tô nghe Hà Thư Mặc, tốt giống chúng cái gì bốn chữ chân luôn, không tự chủ được cái nấy. Cái này, ngươi nói làm sao bây giờ? 200 lạng bạc ròng cũng không phải số lượng nhỏ. Lần này trước dạng này cùng lắm thì cái này sóng bạc sai hết, ta không cho hắn mới.
Thế nào?
Ừ được, nghe ngươi a. Hàn Tô rõ ràng là đến cự tuyệt Hà Thư Mặc lễ vật nhưng ở hắn một trận diễn giải xuống tới, không giải thích được tiếp tục đồng ý hành vi của hắn. Nàng cảm giác là lạ, nhưng lại nói không rõ chỗ nào kỳ quái. Hai người tới một chỗ cũ nát nhà dân phía dưới. Hà Thư Mặc đạo, chúng ta lên nóc nhà. Hiện tại trời tối, dựa theo kế hoạch, thư đã đưa đến Nghiêm Văn Thực trong tay. Lại không lâu nữa, Nghiêm Văn Thực liền sẽ trải qua con đường này tiến về Chu phủ. Hắn lúc này đi, là thừa dịp Chu Cảnh Minh tiến về giáo phường ti cơ hội, cùng Cố Nguyệt Nhu gặp gỡ. Hàn Tô nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, ngươi sẽ khinh công sao? Có cần hay không ta mang ngươi đi lên?" Người bình thường sẽ cho rằng, lập tức là cái tại đẹp người trước mặt trang bức cơ hội, sẽ nói một bữa ăn sáng xem ta à vừa học khinh công chuyện nào có đáng gì. Nhưng Hà Thư Mặc không giống, hắn cho rằng, khinh công của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến mức qua Hàn Tô vị này trung phẩm võ giả. Về phần tại Hàn Tô trước mặt trang bức, càng là một kiện phi thường buồn cười sự tình. Hàn Tô là ai? Nữ nhân vật phản diện của hồi môn nha hoàn. Nàng là nhìn xem nữ nhân vật phản diện một đường trưởng thành người, luận võ đạo, không ai có thể chứa qua quý phi nương nương. Tại Hàn Tô trước mặt trang bức, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy buồn cười. Hà Thư Mặc giải để mạch suy nghĩ là, tỷ tỷ mang ta đoạn đường đi, vừa học khinh công, không quá vững vàng. Hàn Tô nhẹ gật đầu, nói, kia ngươi bắt được ta.
Được.
Hà Thư Mặc cũng không khách khí, thuận nước đẩy thuyền dắt Hàn Tô tay nhỏ. Cảm nhận được trên tay đến từ người nào đó thô ráp xúc cảm, Hàn Tô đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, ngươi
thế nào?
Không phải tỷ tỷ để cho ta bắt lại ngươi sao? Hà Thư Mặc nghĩa chính ngôn tử, thậm chí trả đũa. Nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý, Hàn Tô tự nhiên là biết đến. Nhưng đối phương là Hà Thư Mặc, nàng cho dù biết cùng hắn dắt tay là không đúng, nhưng lại hoàn toàn chán ghét không nổi.
Ai để ngươi dạng này bắt?
Ngươi bắt ta cánh tay liền tốt. Hàn Tô ánh mắt bối rối, lúc nói chuyện thậm chí không dám cùng người nào đó đối mặt. Nhưng cái này cũng không trách nàng, làm tiểu thư của hồi môn nha hoàn, tự nhiên là muốn giữ mình trong sạch, không thể cùng cô ra bên ngoài nam tử cử chỉ thân mật. Cho nên Hàn Tô dù là đã 23 tuổi, nhưng vẫn là nhân sinh lần thứ nhất cùng nam tử dắt tay. Hà Thư Mặc lần nữa tê ra bốn chữ chân luôn, bắt đều bắt, hiện tại bừng ra, kia không phải mới vừa bắt không sao?
Cái gì ngụy biện mà?
Hàn Tô mân mê miệng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hà Thư Mặc thuyết pháp, kỳ thật không có sức thuyết phục gì, nhưng là một người muốn được ngươi thuyết phục thời điểm, ngươi vô luận nói cái gì, nàng đều nguyện ý tin tưởng. Việc đã đến nước này, vẫn là chính sự quan trọng. Hàn Tô nghĩ như vậy, trên chân hơi dùng sức, liền dẫn Hà Thư Mặc bay lên không. Chương 82, tức hồn hẹn chương 82, tức hồn hẹn dân nóc nhà bên trên, Hà Thư Mặc cùng Hàn Tô sóng vai đứng thẳng. Hà Thư Mặc thần sắc như thường, Hàn Tô đứng ngồi không yên. Nàng có chút khẩn trương, cũng không phải bởi vì sợ hãi kế hoạch thất bại, mà là bởi vì cho dù lên nóc nhà, Hà Thư Mặc lại còn không có buông nàng ra tay dự định. Đối với cái này, Hà Thư Mặc có lý có cứ, cái này nóc nhà có chút dốc đứng, ta nếu là rơi xuống liền phiền toái. Vì không chậm trễ nương nương ngược lại chu đại kế, thỉnh cầu tỷ tỷ cho thêm ta dựa vào một hồi. Hà Thư Mặc đã chuyển ra nương nương, Hàn Tô liền cũng không thể nói gì hơn, đành phải không ngừng thuyết phục mình, tiếp tục nắm tay cho hắn nắm. Như vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi. Hà Thư Mặc chỉ là dắt tay còn không vừa lòng, hắn cũng không an phận, mà là thừa dịp nàng không chú ý, quả thực là dùng đại thủ năm ngón tay lọt vào nàng tay nhỏ năm ngón tay khe hở bên trong, hoàn thành 10 ngón đan sen. Hàn Tô cái nào trải qua những này, trong lòng không biết làm sao, ánh mắt vừa thẹn lại phẫn. Hà Thư Mặc thần sắc như thường, một bộ đại công vô tư dáng vẻ, nói, dạng này tóm đến càng kiên cố một chút, năm ngón tay phân biệt phát lực, đa trọng bảo hiểm. Mặc dù Hà Thư Mặc lý do đầy đủ, cũng không hoàn toàn là bắn tên không đích, nhưng Hàn Tô vẫn cảm giác, hắn liền là cố ý mưu đồ đã lâu. Người nào đó mỗi lần tiến cung đều cho nàng mang điểm tâm, nói tốt hống nàng cao hứng, đoán chừng chính là vì hiện tại. Hàn Tô trong lòng mắng Hà Thư Mặc 100 lần, tay nhỏ cũng không phải chưa có thử qua dùng sức tránh thoát. Nhưng Hà Thư Mặc thái độ thế mà kiên định là thường, quả thực là muốn nắm. Nàng nhiều lần dãy rủa không có kết quả, chỉ có thể tiếp nhận hiện trạng. Nàng dù sao cũng là cái nhược nữ tử, không tranh nổi Hà Thư Mặc loại này đại nam nhân cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao tất cả mọi người là vì nương nương đại kế, tại trái phải rõ ràng trước mặt, nàng hơi thụ điểm ủy khuất không có gì. Hàn Tô cảm giác cùng Hà Thư Mặc dắt tay về sau, thời gian liền trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác trên trời đã hiện đầy bầu trời đầy sao. Nghiêm Văn Thực tới. Hà Thư Mặc đạo. Hàn Tô lấy lại tinh thần, tập trung nhìn vào, chỉ gặp cách đó không xa trên đường phố, một người thường phục cưỡi ngựa, vội vàng mà tới. Hà Thư Mặc dắt tay chính sự hai không lầm, từ trong ngực móc ra một trường bóng loáng vải trắng, đối xa xa cao lầu cơ cơ. Xa xa trên nhà cao tầng, Lưu Phú nhìn thấy loáng thoáng vải trắng, lập tức móc ra trước đó chuẩn bị tốt tín hiệu pháo hoa, dùng cây châm lửa nhóm lửa. Pháo hoa dâng lên, Hà Thư Mặc đối Hàn Tô nói, Nghiêm Văn Thực lập tức liền sẽ tới Chu phủ, Cao Nguyệt thấy được tín hiệu, liền sẽ đi cản Chu Cảnh Minh xe ngựa, để Chu Cảnh Minh hồi phủ xem kịch vui.
đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm, cần từ trên nóc nhà xuống dưới, tiến về Chu phủ.
Ừm. Hàn Tô lôi kéo Hà Thư Mặc nhảy xuống nóc nhà. Lẽ ra lúc này, hai người trở lại mặt đất, đã không có lại dắt tay tất yếu. Nhưng Hà Thư Mặc một mặt nghiêm túc lôi kéo Hàn Tô đi đường, tựa hồ là cấp tốc dáng vẻ. Hàn Tô lúc đầu muốn cho hắn buông tay, nhưng nhìn hắn khẩn trương thần thái, thế là lời gì cũng nói không ra ngoài. Hàn Tô lần này xuất cung, là đến giúp đỡ, đương nhiên không nguyện ý quấy rối. Mà lại việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, nàng nghĩ đến, dù sao cũng đã làm cho hắn dắt thời gian dài như vậy, cũng không kém thêm ra một hồi. Cổ nhân đều nói nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Hà Thư Mặc hôm nay xem như thể nghiệm lên. Hắn nắm Hàn Tô kiểu nộn tay nhỏ, một đường chạy chậm, chân không thương eo không chua đi vào Chu phủ ngoài viện. Dấu ở ngoài viện Lã Trực cho Hà Thư Mặc đánh cái tín hiệu, ý là Nghiêm Văn Thực mới vừa đi vào, hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Hà Thư Mặc gật đầu. Lã Trực võ đạo cửu phẩm, cùng Nghiêm Văn Thực phẩm cấp chênh lệch quá lớn, theo quá gấp rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên Lã Trực tại tường viện bên ngoài phụ trách phối hợp tác chiến. Nhưng Hàn Tô liền không có loại vấn đề này. Nàng không những ở tu vi bên trên đè ép Nghiêm Văn Thực một đầu, mà lại tu luyện chính là Bá Vương đạo mạch, đối chân khí trưởng khống trình độ viễn siêu cùng cấp bậc võ thần đạo mạch. Căn bản không sợ bị người phát hiện. Hà Thư Mặc tại Hàn Tô dẫn đầu dưới, trực tiếp nhảy vào Chu phủ, tìm cái lầu hai mái hiên chỗ nằm sấp. Cái này mái hiên cách đó không xa, là trong Chu phủ ngắm hoa tiểu đỉnh, mà kia cái đỉnh chính là Hà Thư Mặc cho hai người trong tín thư, đề cập địa điểm gặp mặt. Nghiêm Văn Thực đã đến tiểu đỉnh bên trong chờ lấy Cố Nguyệt Nhu. Bất quá, Cố Nguyệt Nhu chậm chạp chưa từng xuất hiện. Hà Thư Mặc rất có kiên nhẫn, bởi vì hắn mẫn duệ quan sát được, Chu phủ người hầu một cái đều không tại, hiển nhiên là trước đó bị đuổi đi. Rốt cục, một cái trang phục lộng lẫy nữ tử xuất hiện tại tiểu đỉnh cách đó không xa hành lang bên trong. Cố Nguyệt Nhu quả nhiên đến rồi. Nữ bị duyệt kỷ giả dung, nàng đã chịu chuyên môn cách ăn mặc, đã nói nàng xác thực vẫn là quan tâm Nghiêm Văn Thực. Hai người đã cách nhiều năm, sơ lần gặp gỡ, quả nhiên như Hà Thư Mặc trước đó dự liệu như thế, giữa lẫn nhau xa lánh cùng xa lạ chiếm đa số. Dù là gặp mặt, cũng là nhìn nhau không nói gì, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lúc này, mời Hàn Tô tới mục đích liền hiện ra. Mời tỷ tỷ xuất thủ, giúp hai người bọn họ một thanh. Hàn Tô gật đầu, thế mà đầu ngón tay ngưng luyện ra một đạo nhỏ bé Bá Vương chân khí, xa xa bắn ra. Đạo này Bá Vương chân khí lặng yên không một tiếng động đánh trúng Cố Nguyệt Nhu chân cơ bắp, để nàng đột nhiên ai u một tiếng, làm ra đất bằng đấu vật tư thế. Cẩn thận. Giờ này khắc này, Nghiêm Văn Thực làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Hắn lập tức một cái bước xa bay đi lên, không tiếp bị trên mặt đất, để Cố Nguyệt Nhu quẳng trong ngực hắn. Hai người ôm nhau, nhiều năm xa lạ nhanh chóng tiêu mất. Không một người nói chuyện, nhưng hết thảy đều không nói bên trong. Hàn Tô yên lặng nhìn xem, thấp giọng nói, nếu như Nghiêm Văn Thực xuất thân tốt một chút, có lẽ bọn hắn cái này một đôi có thể đi đến cuối cùng. Hà Thư Mặc ánh mắt kiên định, nói, coi như xuất thân không cao, nhưng chỉ cần bắt được kỳ ngộ, phong vương bái tướng, cũng có thể lấy được mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Hàn Tô cảm thụ được người nào đó có chút dùng sức đại thủ, nhẹ nhàng gật đầu, ừm. Hà Thư Mặc cũng không có khoác lác, hắn chỉ phải thật tốt ôm nữ nhân vật phản diện đùi, để nữ nhân vật phản diện mang theo hắn thắng đến cuối cùng, đến lúc đó đừng nói hầu phủ thiên kim, chính là năm họ quý nữ cũng chiếu cưới không lầm. Hắn Hà Thư Mặc làm đã từng độc giả, đi vào hoàng quyền chi hạ tiểu thuyết thế giới, cũng không phải đến thấu hoạt mà là muốn tới lộc phúc. Nhưng mà có người vui vẻ có người buồn. Nghiêm Văn Thực, Cố Nguyệt Nhu, cố nhân gặp nhau, nối lại tiền duyên. Vội vàng từ bên ngoài gấp trở về Chu Cảnh Minh, coi như giống ăn phải con rồi đồng dạng khó chịu. Cao Nguyệt ra mặt, nhắc nhở trong nhà hắn lửa cháy, chỉ ra là Hà Thư Mặc làm cục, cố ý đến buồn nôn hắn. Nhưng khi hắn vội vàng về nhà, nhìn thấy đường đường Chu phụ phu nhân, cùng trừ hắn bên ngoài nam tử tiếp xúc thân mật lúc, Chu Cảnh Minh phải thừa nhận, hắn quả thật bị Hà Thư Mặc buồn nôn đến. Thành thân đã nhiều năm như vậy, hắn Chu Cảnh Minh đối Cố Nguyệt Nhu có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng Cố Nguyệt Nhu là thế nào đối với hắn? Sắc mặt không chút thay đổi không nói, còn thừa dịp hắn đi ra ngoài, trang phục lộng lẫy, cùng người cũ gặp nhau. Nghiêm tướng quân sông ta Chu phủ, lấn nương tử của ta, thật sự là thật có nhã hứng a. Chu Cảnh Minh nghiến răng nghiến lợi. Nghiêm Văn Thực không nói chuyện, Cố Nguyệt Nhu ra mặt giữ thì nói, Chu Cảnh Minh, ngươi đừng vọng có kết luận, ta cùng Nghiêm tướng quân đều nhận được người khác viết dùm thư tín, việc này sợ là có người từ đó cản trở. Chu Cảnh Minh điên cuồng cười to, từ đó cản trở. Ha ha ha, ngươi cái này một bộ thị trang, cũng là người khác tự tay thay ngươi mặc vào sao? Cố Nguyệt Nhu không phản bác được. Nghiêm Văn Thực nói, ai làm lấy chịu? Chu đại nhân có ý kiến gì? Sông Nghiêm Mỗ đến chính là tốt một cái tình thâm nghĩa trọng a. Cố Nguyệt Nhu ở trước mặt hắn, ngươi thậm chí cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng phu quân. Ngươi đừng xúc động. Ta không có xúc động, là các ngươi quá vọng động rồi. Nghiêm Văn Thực, ngươi biết ta là ngự sử trung thừa, triều đình tứ phẩm đại quan, tay cầm giám sát quyền lực, ngươi cũng đừng làm cho ta bắt được cái đuôi của ngươi. Không phải ta sẽ làm cho ngươi thân bại danh liệt, ngồi tù mục xương. Nơi xa, Hàn Tô mang theo Hà Thư Mặc lặng lẽ lưu xuất biệt tử. Ngoài viện, đối mặt dũng võ doanh đám người, Hà Thư Mặc thống khoái tiếu đạo, đại sự đã thành. Chu Cảnh Minh trải qua hôm nay việc này, chắc chắn cùng chết Nghiêm Văn Thực. Tiếp xuống, chúng ta ngồi đợi Chu đại nhân phạm sai lầm là được. Chương 83, Hàn Tô về muộn. Chương 83, Hàn Tô về muộn. Chu phủ ngoài viện, dũng võ doanh người người hưng phấn không thôi. Ngày đó, Chu Cảnh Minh trước mặt mọi người bố trí sân khấu kịch, để bọn hắn ngự đỉnh ti khó chịu tình cảnh, đoàn người đều nhớ kỹ đâu. Bây giờ Hà sứ quan bố trí tỉ mỉ, hung hăng hố Chu Cảnh Minh một đạo, đám người tự nhiên là trong lòng thư sướng, thì tổng tâm tới. Bất quá, theo hố Chu Cảnh Minh sinh ra vui sướng dần dần tan đi. Dũng võ doanh mấy vị hành tẩu, nhất thời phát hiện ngược lại tuần kế hoạch bên trong cái khác chi tiết.
Lã Trực Hưng vừa nói, các ngươi chú ý nhìn sử quan bên cạnh vị kia nữ lang sao? Sử quan từ đầu tới đuôi nắm tay của nàng, một khắc đều không nỡ buông ra. Lưu Phú không ngừng hâm mộ, cảm khái nói, ta nói sử quan vì cái gì không thích đi giáo phường thi? Có loại kia quốc sắc thiên hương nữ lang ngồi tiếp, đổi ta, ta cũng không đi giáo phường thi hoa tiền tiêu bổn phí. Cao Nguyệt không muốn lý hai cái này nông cạn ra hỏa, nói, người kia là sử quan mời tới giúp đỡ, các ngươi làm sao luôn đem sự tình nghĩ sai? Đều dắt lên tay, còn có thể là đơn thuần giúp đỡ sao? Đúng vậy à, sử quan trẻ tuổi nóng tính, gia cảnh không kém, nhưng chúng ta đến nay chưa nghe nói qua thành thân loại hình sự tình, cái này ở vào tuổi của hắn vốn cũng không bình thường. Hiện tại hắn có nhân tình nữ lang, không là rất khởi đầu tốt sao? Cao Nguyệt thở dài, nhớ tới cái nào đó đồng dạng cùng Hà Thư Mặc quan hệ rất tốt tiểu tiểu thiếu nữ, có chút lo âu nói, tốt thì tốt, ta chỉ là sợ. Ngươi sợ cái gì? Ta sợ chuyện tốt quá nhiều, ngược lại biến thành chuyện xấu. Giáo phường ti lộ diện thiếu nữ thần thông có lượng, hôm nay cái này nữ lang võ đạo bất phàm, sử quan hắn ngạnh thực lực chỉ có cựu phẩm, thật có thể đè ép được cái này một vị lại một vị nữ tử thiên tiêu sao? Hà Thư Mặc ngược lại là không có Cao Nguyệt nghĩ xa như vậy. Hắn giờ này khắc này, chủ đánh một cái tận hưởng lạc thú trước mắt. Hà Thư Mặc, ừm. Chu Cảnh Minh sự tình hết thảy đều kết thúc, hiện tại cũng không cần vượt nóc băng tường. Ngươi, cái kia, không sai biệt lắm, có thể nối lòng tay a. Hà Tô nhỏ giọng nhắc nhở người nào đó. Tay của nàng bây giờ còn đang nào đó trong tay người nắm chặt đâu. Nhìn bộ dáng kia của hắn, chỉ cần nàng không nói lời nào, liền không có chút nào buông tay dự định. Nhưng nàng không có khả năng vĩnh viễn không nói lời nào bởi vì Vi Nương Nương bây giờ còn đang trong cung chờ lấy nàng nhanh lên hồi cung báo cáo kế hoạch tiến triển đâu. Sự tình quan ngự sử đài, quý phi Nương Nương tương đương coi trọng, không muốn đảm nhiệm gì sai lầm. Hàn Tô đem nói được mức này, Hà Thư Mặc cũng không làm ra biểu thị, liền quá không nhìn được thú vị. Hắn cuối cùng méo méo Hàn Tô tay nhỏ, sau đó lưu luyến không rời buông ra nàng. Hàn Tô làm giang tỷ lệ thị, vì nhà mình đích nữ tinh tiêu tế tuyển của hồi môn nha hoàn, dung mạo khí chất, hình dạng tư thái đều là nhất đẳng, mà lại nàng tam quan rất tốt, không có bình thường nha hoàn bỡ đỡ, cùng nâng cao dâm thấp giá đỡ. Càng quan trọng hơn là nàng tính cách không buồn bực, thỏa mãn dễ dụ, hoạt bát tiện lương, thậm chí cần kiệm công việc quản gia. Trải qua địa cầu ma huyễn phiên bản Hà Thư Mặc, nếu như nói không thích Hàn Tô dạng này nữ lang, kia là thuần đang giả vờ con bê. Nhưng chính Hà Thư Mặc trong lòng cũng minh bạch, tại sở quốc trước mắt dưới xã hội, gả cưới sự tình không chỉ là chuyện cá nhân, vẫn là gia tộc sự tình. Giống Chu Cảnh Minh cùng Cố Nguyệt Nhu ví dụ như vậy, tại sở quốc hiển quý giai tầng nhìn lắm thành quen. Chỉ bất quá đại đa số vợ chồng, không có hai người bọn họ cực đoan như vậy mà thôi. Hàn Tô là nữ nhân vật phản diện của hồi môn nha hoàn, đồng thời cũng là nàng trọng yếu nhất tâm phúc một trong. Muốn cưới Hàn Tô, chỉ có hai con đường. Một đầu là cưới Lệ Nguyên Thục, dạng này Hàn Tô làm của hồi môn, tự nhiên mà vậy đi theo nàng nhà tiểu thư đi vào Hà phủ. Nhưng đầu này quá khó khăn, quý phi nương nương ngạo thị thiên hạ, quyền thế, võ đạo, dung mạo, mọi thứ đỉnh phong tạo cực, không có thể bắt bẻ. Chính là tự tin như hắn Hà Thư Mặc, đều không có niềm tin quá lớn. Một cái khác đầu thực tế một chút, chỉ cần hắn có thể cho quý phi nương nương cung cấp viễn siêu Hàn Tô giá trị, liền có khả năng thuyết phục nàng đem Hàn Tô nhường lại. Bất kể nói thế nào, Hà Thư Mặc đều dự định ôm nữ nhân vật phản diện đuổi, tiếp tục phát dục. Hắn không phải loại kia, có một thứ tình yêu gọi là buông tay cảm thấy mình tạm thời không xứng với 20 liền cố ý xa lánh người khác, không đi người nói chuyện. Tương phản, Hà Thư Mặc cho là hắn là truyền nhân của rồng, xứng với bất luận cái gì sở quốc nữ lang, chỉ bất quá bởi vì Tiểu Hỏa Long là hậu kỳ anh hùng, cần một điểm phát dục thời gian. Trời tối đường trốn đi, tỷ tỷ đi thong thả. Hà Thư Mặc đưa Hàn Tô lên xe ngựa. Hàn Tô không nói một lời, ngồi lên xe ngựa, nhưng thật lâu không hô lái xe. Hà Thư Mặc lại nói, lần sau ta lại tiến cùng, tỷ tỷ muốn ăn cái gì khẩu vị điểm tâm. Lúc này, Hàn Tô mới nói, ngọt một điểm là được. Được rồi, đi thôi, đừng để nương nương sốt ruột chờ. Ừm. Lái xe. Hoàng cung xe ngựa dần dần từng bước đi đến, thẳng đến nhìn không thấy nào đó cái nam nhân thân ảnh, Hàn Tô mới lưu luyến không rời buông rèm cửa sổ xuống. Nàng cuối cùng vẫn tiếp nhận Hà Thư Mặc mua điểm tâm. Nhưng là, nàng bây giờ lại không có chút nào xoắn xuýt. Vì cái gì không tiếp thụ đâu? Dù sao Hà Thư Mặc tiền đã tiêu xài nếu không trở lại, mà lại bàn tay nhỏ của nàng bị người nào đó không giải thích được dắt hai canh giờ. Người nào đó không duyên cớ chiếm nàng tiện nghi lớn như vậy, nàng ăn một điểm người nào đó mua bánh ngọt, tổng không tính quá phận a. Quá phận cũng muốn ăn, liền ăn thì ăn. Hàn Tô hung tận nghĩ. Hoàng thành, Ngọc Tiêu cung, Cẩm Tú điện, Quý phi tẩm điện. Lệ Nguyên Thục tựa tại trên giường vượng, dáng người xinh đẹp, nàng một tay chống cằm, không thú vị lật xem bách quan đưa lên tấu chương. Trước mắt trên tay bản này tấu chương, lại là mắng nàng nhìn thoáng qua tên sách, Hàn Lâm viện Phùng Khải. Người quen cũ. Bất quá, lần này Phùng Khải dùng thơ quả thật không tệ. Tạm Dương chính đạo. Hứa Khiêm. Lại là từ đâu xuất hiện thư viện tài tử? Thi tài ngược lại thật là tốt, chính là tiện nghi Dương chính đạo cái này lao học yếu. Người khác tốn sức tâm lực nghĩ tên lưu sử sách, lao ra hỏa này, cứng rắn cọ tiểu bối thơ tên, cũng không xấu hổ. Nương nương, chúng ta kế hoạch thuận lợi hoàn thành, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Cảnh Minh từ ngày mai bắt đầu, liền sẽ dùng tận thủ đoạn đối phó Nghiêm Văn Thực. Ngọc Thiên hiện thân nói. Ừm. Chuẩn bị cho hắn manh mối đều làm xong chưa? Quý phi nương nương mắt vượng buông xuống, chậm rãi đọc qua trong tay tấu chương, ngựa khí tùy ý tuyên cáo Chu Cảnh Minh tự kỷ. Phảng phất đối với nàng mà nói, cái gọi là triều đình tứ phẩm quan lớn, cùng nàng hoa mỹ cẩm y ở bên trên cho bụi cũng không khác nhau chút nào. Hai đều là trong nháy mắt có thể diệt. Đều chuẩn bị xong. Dựa theo ngài cùng. Cái kia Hà Thư Mặc ý tứ. đem Chu Cảnh Minh ánh mắt dẫn tới Nghiêm Văn Thực đầu cơ trục lợi quân nhu cùng cấu kết địch quốc phía trên. Bất quá cái này hai hạng đều khuyết thiếu chứng cứ xác thực, cần chính hắn từ không sinh có, bổ sung mấu chốt chứng cứ.
Được.
Lệ Nguyên Thục nhẹ nhàng gật đầu, nàng đối với Ngọc Thiền phong cách làm việc vẫn là cực kỳ yên tâm.
Đúng rồi, Hàn Tô làm sao vẫn chưa trở lại?
Quý phi nương nương quan tâm đẩy miệng nàng tiểu nha đầu.
Dù sao dựa theo nàng dự đoán, Hàn Tô lúc này hẳn là đến tẩm điện mới đúng.
Ngọc Thiền cân nhắc một chút tìm từ, nói, hồi nương nương, Hàn Tô có thể sẽ bị Hà Thư Mặc chỉ hoãn một hồi.
Hắn nha, làm việc không bằng ngươi bức bảng, nhưng trung tâm là có bản cung không lo lắng hắn.
Lệ Nguyên Thục không có mơ tưởng, tiếp tục lật xem tấu chương.
Ngọc Thiền thầm nghĩ, tiểu thư, ta không phải ý tứ này.
Nhưng Ngọc Thiền so sánh Hàn Tô hướng nội được nhiều, nàng làm việc lưu loát, chưa hề đều không phải là lắm miệng tính cách.
Nàng tin tưởng tiểu thư, cảm thấy tiểu thư đã không lo lắng, hẳn là khẳng định có tiểu thư đạo lý.
Chương 84, quý nữ vẫn kiếm chương 84, quý nữ vẫn kiếm thúc tổ phụ.
Tạ Vãn Đường mắt lom lom nhìn lão nhân trước mặt.
Sở Quốc Công bộ thượng thư Tạ Vân lúng túng ho khan hai tiếng, nói, tiểu đường à, nô thị nữ vụ án kia, thúc tổ đã bàn giao bằng hữu đi xem. Ngày mai lão phu lại để hắn tới, cùng nhau thương nghị, ngươi đừng nội. Nghe được Tạ Vân trả lời như vậy, Tạ Vãn Đường đành phải gật đầu. Nhưng nàng lại cũng không yên tâm, bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, Tạ Vân bị nàng thúc giục, đã không phải lần đầu tiên gọi bằng hữu tới nhà trao đổi. Kết quả mỗi lần trao đổi đều không có kết quả, nếu không phải là đến bàn bạc kỹ hơn, nếu không phải là trở về lại suy nghĩ. Tóm lại, không có chút nào tiến triển. Tại trong lúc này, Tạ Vãn Đường cũng không phải là một mực ngồi chờ chết, nàng cũng thử qua, xin đừng Tạ tính thân thích hỗ trợ tham mưu Ngô thị nữ bản án. Những người kia ngay từ đầu vô cùng nhiệt tình, nhưng vừa nghe nói Tạ Vân đều nhìn không rõ thời điểm, từng cái lập tức hành quân lặng lẽ, nhìn trái phải mà nói hắn.
Cái gì cũng nói, nhưng chính là không chịu xuất lực.
Tạ Vãn Đường không có cách, đành phải lại tìm Tạ Vân. Bất quá Tạ Vân vẫn là như thường ngày, thái độ nhiệt tình, miệng đầy đáp ứng, nhưng tiến độ hoàn toàn không có. Để Tạ Vãn Đường sinh khí cũng không biết làm như thế nào sinh khí, dù sao nàng thúc tổ phụ nhìn đã rất cố gắng, chí ít không có đem nàng phơi ở một bên, chẳng quan tâm.
Tạ Vãn Đường không đốc.
Nàng kỳ thật có thể cảm giác được, kinh thành người Tạ gia đều đang tận lực né tránh thứ gì. Nhưng bọn hắn đến tột cùng tại né tránh cái gì, nhưng không ai chịu nói cho nàng.
Minh Thần Đường huynh.
Tạ Vãn Đường tìm tới Tạ phủ công tử Tạ Minh Thần. So sánh với nàng cái này ngoại nhân, Tạ Minh Thần là sinh trưởng ở địa phương người kinh thành, càng là Tạ phủ người một nhà.
Vãn Đường muội tử,
ngươi đây là? Tạ Minh Thần cầm trong tay thi tập, tự xưng tài tử, trên thực tế là chơi bời lêu lổng, thi không đậu khoa cử, không có công việc, toàn bộ nhờ trong nhà ủng hộ đại tộc công tử ca. Vô sự không đăng tam bảo điện, Đường muội nghĩ mời Đường huynh giúp một chút. Ngày kế tiếp, Tạ Vân bằng hưu trước đại lý tự khanh phan cách kết thúc dài đến 2 canh giờ nghị sự hướng Tạ Vân cáo từ hồi phủ. Cái gọi là nghị sự tự nhiên là không tồn tại hai cái lao huynh đệ đối với cái này lòng dạ biết rõ. Có nương nương trên đầu đè ép, không ai nghĩ đối Trương gia động thủ. Bởi vậy thương nghị vụ án chính là không thể nào nói đến.
Tạ Vân cái gọi là nghị sự kỳ thật chính là tìm Phan Cách đến phủ thượng nói chuyện phiếm đánh cờ, giết thời gian.
Tạ Vãn Đường mặc dù cũng không có công danh, một giới áo trắng, nhưng nàng dù sao cũng là Tạ gia chủ mạch qua người tới, không thể không cấp mặt mũi.
Phan gia gia.
Tạ Minh Thần chờ ở Phan Cách xuất phủ trên đường, ngăn cản hắn.
Minh Thần tiểu tử, ngươi là muốn làm gì?
Phan Cách tuổi đã cao, tinh thần quắc thước, một chút nhận ra Tạ phụ đời thứ ba Tạ Minh Thần.
Phan gia gia. Gia gia cùng ngươi cả ngày thương nghị đến thương nghị đi, tiểu tử thực sự hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì có thể thương nghị nhiều như vậy trời cũng không thấy kết quả.
Ha ha, lão phu cho là cái gì, nguyên lai chút chuyện nhỏ này.
Tới, lão phu nói cùng ngươi nghe, cũng bảo ngươi về sau bao giải một cái tâm nhãn.
Phan Cách đem Tạ Minh Thần kêu lên một bên, nói, chuyện này, kỳ thật rất đơn giản, nói trắng ra là, Trương phủ nhị công tử ức hiếp dân nữ, xảy ra án mạng. Sau đó mời Tôn huyện lệnh hỗ trợ che lấp.
Tạ Minh Thần không rõ, Phan gia gia, đã như vậy đơn giản, vậy các ngươi vì sao không thay Vãn Đường đường ngồi?
Ai nha?
Phan Cách một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ, các ngươi những bọn tiểu bối này, nhìn vấn đề quá nhỏ bé.
Chuyện này bên trong, vụ án bản thân, nhưng thật ra là không trọng yếu nhất.
Mạng người quan trọng, đúng là không trọng yếu nhất.
Tạ Minh Thần giật mình nói.
Phan Cách lúc này hỏi lại, một cái dân nữ mệnh, giá trị bao nhiêu tiền?
Chỗ tối.
Tạ Vãn Đường nghe được Phan Cách, tiến lặng nắm chặt nắm đấm.
Cái gì gọi là một cái dân nữ mệnh giá trị bao nhiêu tiền? Chúng ta năm họ là người, xảo xảo cô, chẳng lẽ không phải người sao?
Phía bên kia, Tạ Minh Thần đối mặt Phan Cách hỏi lại, nói không ra lời.
Hắn không giống Tạ Vãn Đường như vậy cảm tính, có lý tưởng. Hắn sinh hoạt tại kinh thành, xác thực gặp qua rất nhiều chuyện bất bình. Một số thời khắc, quyền quý đều phải cúi đầu, càng đừng nói cái gì dân nữ.
Phan Cách lời nói mặc dù khó nghe, nhưng là không sai.
Hiện thực như thế.
Phan Cách nói tiếp, chuyện này khớp nối điểm là quý phi nương nương thái độ.
Chúng ta vị kia nương nương, như muốn cho Trương gia chết, kia gia gia ngươi không nói hai lời, cái thứ nhất thay ngươi đường muội ra mặt.
Nhưng là hiện tại triều đình là tình hình gì?
Nương nương cùng Ngụy đảng bất phân thắng bại, Trương gia trùng hợp vừa lập đại công.
Ngươi lúc này đi tìm Trương gia sai lầm, không phải để nương nương không thoải mái sao?
Vậy ngươi để nương nương không thoải mái, nàng một phát lửa, triều chính chấn động, các ngươi Tạ gia như thế nào tự xử?
Muốn lão phu nói, gia gia ngươi làm đã đủ có thể,
đã ổn định đại cục, lại phòng ngừa ngươi đường muội hàn tâm.
Chuyện này chỉ có thể hướng xuống kéo, có lẽ kéo lấy, đám kia bốn phía cắn người Ngụy đảng người được mùi máu tươi, đem Trương gia cắn chết cũng nói không chính xác.
Nói tóm lại, ngược lại Trương sự tình, chỉ có thể Ngụy đảng làm, các ngươi không thể làm.
Bất quá Ngụy đảng nha, các ngươi cũng là hiểu, Bình Loan là giả, liên quan vu cáo chúng ta mới là đúng. Ra vẻ đảm bảo, nghĩ đến được cả danh và lợi, ghê tởm nhất. Người kia chủ mạch tới đường muội, từ nhỏ bị gia gia của nàng sủng ái, trẻ tuổi, không biết thế sự gian nguy, có thể lý giải. Dù sao tạ gia cây to này, còn có một đám lao già đỉnh lấy. Nàng không biết nặng nhẹ, vấn đề không lớn. Người Tạ Minh Thần, nhìn nhiều học nhiều, có lẽ không nhất định có tiền đồ, nhưng có thể sống lâu điểm. Phan Cách vô vô Tạ Minh Thần bà bay, quay người rời phủ. Phan gia gia, ta đưa ngài. Tạ Minh Thần đưa Phan Cách xuất phủ, trở về liền nhìn thấy cái nào đó quý nữ đứng ở trong viện, không nói một lời. Đã từng mỹ lệ kiêu ngạo tạ gia đích nữ, lúc này rũ cụp lấy bà bay, cô đơn chiếc bóng, lộ ra phá lệ đáng thương. Đường muội, ngươi còn tốt đó chứ? Phan gia gia nói chuyện luôn luôn tương đối thẳng, ngươi đừng để trong lòng. Tạ Vãn Đường cảm xúc xác thực xa xút, bởi vì Phan Cách nói lời, ca ca của nàng Tạ Vãn Tùng đã từng nói với nàng qua. Nàng nguyên lai tưởng rằng Tinh An huyện khiến phạm sai lầm bị bắt, thuộc về thiên lý sáng tỏ, ác hữu ác báo, có thể chứng minh ca ca không đúng, là ngụy biện. Nhưng nàng xác thực không nghĩ tới, cái gọi là ác báo, vậy mà cũng là có lựa chọn. Có thể báo ác, một phần không thiếu, không thể báo ác, không nhúc nhích chút nào. Cho dù là các nàng Tạ gia, chức quan nhất phẩm thúc tổ phụ, cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc. Nàng lần này tới kinh thành, chính là muốn cùng ca ca tranh một chuyến, tranh ra cái ai đúng ai sai. Nhưng bây giờ xem ra, hết thảy đều tại hướng về ca ca của nàng nói phương hướng phát triển. Mà nàng đã từng tin tưởng vững chắc những đạo lý kia, ngay tại từng chút sụp đổ, quân lính tan rã. Đường huynh, ngươi nói, nếu như Liên gia gia đều bất lực, vậy chúng ta Sở Quốc đến cùng còn có ai có thể vì xảo xảo cô giải oan? Ngạch, muốn lời ta nói, chỉ có ở trong hoàng cung người kia có thể. Tạ Minh Thần không có Tạ Vãn Đường nhiều như vậy ý nghĩ, hắn chỉ biết là trong kinh thành chỉ có nữ nhân kia có thể hung ác ngăn chặn Tạ gia một đầu. Nếu như gia gia không được, cũng chỉ có thể tìm nàng. Tạ Vãn Đường thần thái trong mắt khôi phục một chút, nàng một lần nữa thấy được khả năng, Đường huynh có ý tứ là Lệ Nguyên Thủ. Đúng, Đường muội không phải muốn đi tìm nàng Vân Kiếm sao? Có thể mượn Vân Kiếm cơ hội, thuận tiện hỏi hỏi thái độ của nàng. Nếu như có thể thuyết phục nàng xuất thủ, cái kia Trương gia không tính là gì. Xào xào cô, tự nhiên có thể phúc thẩm vụ án, khôi phục trong sạch. Chương 85, Trương công tử án giết người, cầu thủ đặt trước, chương 85, Trương công tử án giết người, cầu thủ đặt trước. Buổi sáng, Tạ phủ trước cửa khí phái 4 chiếc xe ngựa chậm rãi lái ra, hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi. Trong xe, Tạ Tính quý nữ ngồi ngay ngắn trong đó, nàng quần áo là Tạ phủ các phòng phu nhân tỉ mỉ vì nàng chọn lựa ăn mặc. Chỉnh thể cách thức là bên trên thêu váy dưới. Thân trên là tay áo dài ngắn quần áo, chỉ tới phần eo, hạ thân là màu sáng nhẹ nhàng khoan khoái thêu váy. Ở giữa từ ngang qua phần eo thắt lưng gấm đai lưng, đem áo cùng thêu váy nối liền cùng một chỗ. Áo khoác thì là tinh tế tỉ mỉ khinh bạc sa mỏng kiểu dáng. Kể từ đó, quý nữ người mang đại khí ưu thế, từ tú ý bảo trì. Bên hông tinh tế dựa vào đai lưng hiện ra, tăng thêm màu sáng chất liệu nhẹ nhàng thêu váy, phụ trợ quý nữ thon dài dáng người, cùng nàng làm thiếu nữ trẻ tuổi đặc hữu nhẹ nhàng sức sống. Cái này một thân trang phục, trên cơ bản đem Tạ Vãn Đường vị này cựu giang thần nữ mạ mỹ, linh tú, thanh xuân sức sống hoàn toàn hiện ra. Có thể nói là Tạ phủ nhiều vị phu nhân góp lại chi tác. Trong đó chưa hẳn không có mượn Tạ gia quý nữ đến kinh thành cơ hội, đem Tạ gia quý nữ đẩy đi ra, cùng hoàng cung vị kia Lệ gia quý nữ một quyết sống mãi ý vị. Tất cả mọi người là năm họ, Lệ gia nữ tại kinh thành độc chiếm vị trí đầu, đoạt tận danh tiếng, thậm chí truyền ra thiên hạ sắc đẹp trùng một thạch, Lệ gia tiểu nữ độc chiếm tám đấu loại này hoang đường lời nói, tự nhiên sẽ để cái khác dòng họ cảm thấy bất mãn. Không có gì ngoài tranh cao thấp một hồi loại này mịt mờ ý tứ bên ngoài, Tạ phủ đem Tạ Vãn Đường ăn mặc như hoa như ngọc, còn có một cái khác tầng rõ ràng hơn ý tứ. Nàng cái này một thân, cũng không tiện múa đao làm kiếm. Lệ Nguyên Thục dù sao cũng là quý phi nương nương, mặc dù thực lực không cần chất vấn, nhưng cuối cùng vẫn là người bị kiếm chặt, khẳng định vẫn là sẽ thụ thương. Nếu như Tạ Vãn Đường kiếm thuật quá kích, làm ra một chút không nên xuất hiện ngoài ý muốn vậy liền để kinh thành Tạ phủ tình cảnh phi thường xấu hổ. Thậm chí tại Tạ Vãn Đường xuất phát trước, Tạ Vân còn đặc địa dặn dò nàng, để nàng một đừng nói lung tung, hai muốn đối quý phi nương nương có kính sợ. Dù là quý phi nương nương khách khí với nàng, thân mật, cũng không thể buông lỏng đối nương nương kính sợ. Từ cảm tính bên trên giảng, năm họ báo đoàn, đồng khí liên chi, là vì một nhà. Nhưng là từ lý tính bên trên giảng, Lệ Nguyên Thục đã là Sở Quốc trên thực chất kẻ thống trị một trong, cùng ngụy tướng cùng chia người trong thiên hạ. Nàng đích sắc vẫn là năm họ người phát ngôn, nhưng là nàng cũng có ích lợi của mình tại, thậm chí một số thời khắc, ích lợi của nàng sẽ còn đặt để năm họ trên lợi ích. Tạ phủ xe ngựa dừng ở hoàng thành trước cửa. Tạ Vãn Đường cất bước xuống xe, đổi thừa trong hoàng thành, Hàn Tô mang tới quý phi nương nương xe ngựa từng cái hà thư mặc trước đó ngồi qua trước kia. Hàn Tô cả ngày cùng quý phi nương nương ở cùng một chỗ, đầy mắt đều là nương nương mỹ mạo, nàng trên thực tế đã đối mỹ lệ chi vật có chút thoát mẫn. Dù sao mỗi ngày bị nương nương dung nhan cường độ cao kích thích, rất khó không thoát mẫn. Nhưng là, dù vậy, đương Hàn Tô trông thấy trước mặt vị này Tạ Tính quý nữ thời điểm, vẫn khống chế không nổi nội tâm sợ hãi thán phục. Cửu Giang địa khu vốn chính là phong cảnh như vẽ địa giới. Cái này địa phương nuôi ra Tạ Tính quý nữ, tự nhiên là như thơ ca linh động tú mỹ. Nhất là nàng so nương nương trọn vẹn tuổi trẻ 6 tuổi, chỉ có 17, trên thân khắp nơi tràn đầy tượng trưng lấy sinh mệnh lực khí tức thanh xuân quý nữ thanh kiếm giao cho nô tỳ liền tốt. Hàn Tô nói, đa tạ tỷ tỷ. Phiền thoái. Tạ Vãn Đường giao ra thiếp thân tế kiếm. Hàn Tô yên lặng tiếp nhận Tạ Vãn Đường trên tay kiếm, thầm nghĩ, nàng tốt có lễ phép, dáng dấp còn đẹp như thế, không hổ là Tạ gia quý nữ. Có thể đối Hàn Tô chờ thị nữ bảo trì bình đẳng lễ phép người kỳ thật không nhiều, ngoại trừ Tạ Vãn Đường, một cái khác để Hàn Tô khắc sâu ấn tượng người chính là Hà Thư Mặc.
Hà Thư Mặc chỉ là một cái thương hộ tử đệ, ấn lý thuyết sẽ không có có thể so với Tạ Tính Quý nữ giáo dưỡng mới đúng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hà Thư Mặc mẫu thân cũng họ Tạ, cùng Tạ Vãn Đường bề ngoài như có chút có quan hệ thân thích. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Tiếp vào Tạ Vãn Đường về sau, Hàn Tô cũng không có lên xe bồi ngồi, nàng đứng hầu tại bên cạnh xe ngựa, chào hỏi hoan nghênh quý nữ đội nghi trưởng dẹp đường hồi cung. Ngọc Tiêu cung trước cửa, Tạ Vãn Đường nhấc lên máy, bước nhỏ xuống xe. Ngọc Tiêu cung cung nữ hiển nhiên là bị sớm phân phụ qua, gặp nàng nhao nhao bốn gối vấn an. Cung nên quý nữ. Tạ Vãn Đường lễ phép gật đầu đáp lại. Cái này khiến dẫn đường Hàn Tô liền nghĩ tới nào đó cái nam nhân, hắn cũng thích cùng các cung nữ chào hỏi. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, trên cơ bản tất cả quan lớn hiền quý đều sẽ không để ý các cung nữ cử động. Ngọc Tiêu cung đại điện đông đảo, con đường phức tạp, lần đầu tiên tới rất dễ lạc đường. Nhưng Tạ Vãn Đường đi theo Hàn Tô, cái gì đều không nghĩ, chỉ chốc lát liền tới đến một chỗ gò đất, nơi đó có một ngôi đại điện, cửa đại điện đứng đấy một vị ung dung hoa quý nữ tử. Quý nữ, nương nương đang chờ ngươi, mau đi đi. Hàn Tô nhắc nhở. Nha. Tạ Vãn Đường một mình đi lên phía trước, cách trước đại điện nữ nhân càng ngày càng gần, theo khoảng cách rút ngắn, nữ nhân dung mạo càng thêm rõ ràng. Nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh quý phi nương nương sao? Tạ Vãn Đường không biết phải hình dung như thế nào lệ nguyên thuộc tướng mạo. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có dùng một câu tiên nữ hạ phàm để miêu tả. Dân nữ Tạ Vãn Đường, bái kiến quý phi nương nương. Tạ Vãn Đường ghi nhớ Tạ Vân, đối mặt quý phi nương nương vẫn hành đại lễ, không hề thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Lệ Nguyên Thục thì thay đổi bình thường bá đạo tư thái, tự mình xoay người, đỡ Tạ Vãn Đường đứng dậy. "Hào muội muội, mau dậy đi." Đối mặt Tạ Vãn Đường, Lệ Nguyên Thục không có chút nào quý phi nương nương giá đỡ, hai con ngọc thủ thân mật bắt lấy Tạ Vãn Đường hai tay. Một đôi mắt phượng uy nghiêm giải giác, ôn nhu mỉm cười mà nhìn xem Tạ Vãn Đường con mắt. "Chúng ta năm họ trăm sông đổ về một biển, thân như một nhà. Bản cung hư lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi liền gọi bản cung tỷ tỷ, được không?" Đừng nói tâm tư đơn thuần Tạ Vãn Đường, chính là đa mưu túc trí Hà Thư Mặc ở đây, đều chịu không được quý phi nương nương tự mình lấy lòng Lệ tỷ tỷ. Tạ Vãn Đường nhẹ nhàng kêu một tiếng. "Hào muội muội, cùng tỷ tỷ tới." Lệ Nguyên Thục nắm Tạ Vãn Đường tay, tựa như cầm một khối hiếm thấy ngọc thô, từ đầu đến cuối đều không có buông ra dự định. Hàn Tô không nói một lời đi theo hai vị quý nữ đằng sau. Làm vi nương nương tiếp thân nha hoàn, nàng đương nhiên biết nương nương cử động lần này dụng ý đối mặt thần tử, quý phi nương nương tự nhiên muốn xuất ra thượng vị giả khí thế, không phải như thế nào phục chúng. Nhưng Tạ Vãn Đường nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là thần tử, mà là năm họ tập đoàn một phần năm người phát ngôn, cùng quý phi nương nương là đối tác quan hệ, mà lại nương nương còn cùng với nàng nói một câu từng cái xa thân gần đánh. Cựu Giang địa khu cách kinh thành rất xa, lợi ích gút mắc không nhiều, xung đột rất nhỏ, có thể giao hảo tự nhiên muốn giao hảo, có thể cho Tạ gia chủ mạch người lưu lại ấn tượng tốt, tự nhiên muốn lưu ấn tượng tốt. Dù sao vị này Tạ Tính quý nữ, thế nhưng là có thể trực tiếp chạm đến Tạ gia hạch tâm người. Người khác nói chuyện, có lẽ sẽ bởi vì truyền lại mà sai lệch, nhưng nàng từ kinh thành sau này trở về, mỗi một câu đều sẽ không bất chủ truyền đến người Tạ gia trong lỗ tai. Sự thật chứng minh, Lệ Nguyên Thục chỉ cần nguyện ý cười nhiều một chút, đa lợi dụng mỹ mạo của mình, là rất dễ dàng thu hoạch được hảo cảm của người khác. Nhan giá trị loại vật này, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, nó đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng người phán đoán. Không cần hai chung trà thời gian, Tạ Vãn Đường liền đem Tạ Vân quên ở sau, trong miệng nàng Lệ tỷ tỷ đã kêu tương đương thuận miệng. Nàng cảm giác Lệ Nguyên Thục căn bản không phải cái gì yêu phi mà là một cái rất tốt rất chân thành hiền lành tỷ tỷ tốt, kinh thành những cái kia tin đồn đều là người ngoài tại hiểu lầm cùng vì nàng. Lệ tỷ tỷ, những này thu cầm, vòng ngọc, ta đều không muốn. Ta chỉ muốn tỷ tỷ giúp ta một chuyện. Tạ Vãn Đường nhìn xem bên cạnh Lệ Nguyên Thục. Ngươi nói, tỷ tỷ cái gì đều tùy ngươi. Quý phi nương nương không hề cố kỵ biểu hiện ra nàng đối Tạ Tính quý nữ thiên vị. Tạ Vãn Đường thế là đem Trương Bất Phàm án giết người sự tình, một năm một mười nói ra. Lệ Nguyên Thục yên tĩnh nghe xong, thầm nghĩ, hảo muội muội, ngươi thật sự là giúp bạn cùng một đại ân. Chương 86, dựa thế mà đi, cầu thủ đặt trước, chương 86, dựa thế mà đi, cầu thủ đặt trước, từ khi Đường Chí Toàn vào tù, Trương Bất Khí liên quan đến vũ cử gian lận, Trương Quyền trước mặt mọi người thỉnh tội về sau, Trương gia đã hứa cựu đều không có truyền ra một tia động tĩnh, rất giống cái bị kinh sợ rụt đầu con rùa, giấu đầu giấu đuôi mặc ngươi làm sao thăm dò, hoàn toàn không núp đích. Nhưng Tạ Vãn Đường lần này cung cấp manh mối, trực chỉ Trương gia nhân vật trọng yếu, Trương gia nhị công tử, Trương Bất Phàm, mà lại cũng không phải là cái gì gãi ngứa ngứa, không đau không ngứa nhỏ tội, mà là liên quan đến nhân mạng tội chết. Cái này vụ án nếu có thể dùng tốt, uy lực hơn xa vũ cử gian lận án. Tạ Vãn Đường nhìn Lệ Nguyên Thục không nói lời nào, trong lòng nghĩ đến Phan Cách gia gia nói với Tạ Minh Thần qua quan điểm, đương đương cùng Ngụy Đảng bất phân thắng bại, Trương gia trùng hợp vừa lập đại công. Ngươi lúc này đi tìm Trương gia sai lầm, không phải để nương nương không thoải mái sao? Lệ tỷ tỷ, ta có hay không bảo ngươi làm có? Đối mặt Tạ Vãn Đường vấn đề, Lệ Nguyên Thục không có trả lời ngay, ngược lại là cân nhắc một chút dùng từ. Bởi vì nàng bên ngoài vẫn là phải bảo hộ Trương gia, đây là nàng làm quý phi đảng đảng thủ vấn đề lập trường. Nhưng nàng lại không thể vì Trương gia lập tức phủ định Tạ Vãn Đường manh mối. Nàng nhất định phải làm một kiện tràn ngập dư thuẫn sự tình, tức bên ngoài bảo hộ Trương gia đồng thời đem Tạ Vãn Đường đưa tới một cây đao này, giao cho phụ trách đâm chết Trương gia Hà Thư Mặc trên tay. Ở trong quá trình này, còn không thể hướng Tạ Vãn Đường bại lộ, nàng cùng Hà Thư Mặc đặc thù quan hệ, độ khó không thể bảo là không cao. Lệ Nguyên Thục dắt nhìn Tạ Vãn Đường tay, lĩnh nhìn nàng đi tại Ngọc Tiêu Cung vô số hành lang bên trong. So sánh cùng Hà Thư Mặc cùng một chỗ tản bộ trạng thái, Lệ Nguyên Thục cùng Tạ Vãn Đường đều là nữ lang, giữa các nàng không cần giảng cứu nam nữ chi phòng, cho nên tiếp rất gần, lộ ra tương đương thân mật. Hai nữ vai cũng lây vai, Ngọc Thủ lôi kéo Ngọc Thủ, giống như Tịnh Đế Tuyết Liên, trên đời này đẹp nhất hoa tỉ muội. Tạ gia muội muội, ngươi cũng đã biết, bản cung vì sao mà cảm thấy khó xử. Lệ Nguyên Thục nhẹ giọng hỏi. Tạ Vãn Đường không cần nghĩ ngợi, bởi vì Ngụy Đảng còn có Trương gia vừa lập đại công, nếu như lúc này đi tìm Trương gia sai lầm, sợ rằng sẽ lòng người bàng hoàng. Tỷ tỷ muốn bận tâm thủ hạ quần thần cách nhìn. Đây không phải muội muội mình nghĩ ra được a? Ừm, ta là nghe người khác nói. Kinh thành tình huống, ta không rõ lắm. Mặt ngoài xem ra là dạng này. Tạ Vãn Đường từ Lệ Nguyên Thục trong giọng nói, nghe được một chút hy vọng. Mặt ngoài, Lệ tỷ tỷ có ý tứ là? Lệ Nguyên Thục không có trả lời, ngược lại hỏi, lão kiếm tiên thân thể còn khỏe mạnh a? Ừm. Gia gia thân thể rất tốt, tỷ tỷ đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Lão kiếm tiên chính là tuyệt kiếm đạo mạch người mạnh nhất, cũng là thiên hạ người mạnh nhất một trong. Liền ngay cả bản cung cũng sợ hắn ba phần. Cùng gia gia ngươi so sánh, Sở Đế bất quá trung tam phẩm tu vi, được cho một giới phàm phu tục tử. Nhưng vì sao, thiên hạ này tại Sở Đế chi thủ, mà không tại Lao Thiên Sư, hoặc là các ngươi Tạ gia trên tay? Lệ Nguyên Thục chậm rãi nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ, nàng ở giữa không trung hư nắm, phảng phất bắt lấy thứ gì. Sau đó, nàng vừa rồi tự hỏi tự trả lời nói, bởi vì thế. Thế? Không tệ. Lê dân tín ngưỡng, lòng người chỗ hướng, liền vì thế. Cái gọi là thế là một loại so mạnh nhất tu luyện pháp còn muốn thứ lợi hại. Sơ đại Sở Đế nhất thống thiên hạ, cái này liền hội tụ thế gian lớn nhất thế, mà lịch đại Sở Đế không ngừng kế thừa tổ tiên truyền thừa đại thế, đây chính là vì cái gì? Sở Đế là vì Sở Đế, mà năm họ cho dù mạnh với Sở Đế, cũng chỉ là năm họ. Tạ Vãn Đường cực kỳ thông minh, rất nhanh hiểu được quý phi nương nương nói bóng gió. Tỷ tỷ có ý tứ là nói, ngươi cảm thấy khó xử, nhưng thật ra là hiện tại diệt trừ Trương gia, không phù hợp tỷ tỷ cần thế. Lệ Nguyên Thục chỉ là cười, lại không có trả lời. Nàng đem Tạ Vãn Đường dẫn tới Ngọc Tiêu cung chỗ không người, sau đó mới kéo Tạ Tính quý nữ cánh tay, bám vào bên thai nàng nhẹ nói, ta có thể khởi thế, ngươi cũng có thể. Chỉ cần ngươi thế lớn đến để cho ta đều không thể coi nhẹ, như vậy, cho dù là ta, cũng cần thuận theo ngươi thế. Rõ chưa? Tạ Vãn Đường cái hiểu cái không, nhưng Lệ Nguyên Thục điểm đến là dừng, không muốn nhiều lời. Nhìn xem Tạ Tính quý nữ tỉnh tỉnh mê mê ánh mắt, Lệ Nguyên Thục đông nhiên liên tưởng đến người nào đó. Nếu như là hắn, hẳn là lập tức có thể minh trăm nàng ý tứ. Tạ Vãn Đường mặc dù thông minh, nhưng cùng nàng từ đầu đến cuối không phải tâm hữu linh tê. Chỉ có nam nhân kia, phản phất là trong bụng của nàng trùng, có thể một chút đoán được nàng suy nghĩ trong lòng. Nhìn xem bên cạnh xinh đẹp tiên nhân Tạ Tính quý nữ, Lệ Nguyên Thục đông nhiên có chút hối hận. Đem mỹ nhân như vậy đưa đến bên cạnh hắn, tiểu tử kia trẻ tuổi nóng tính khó đảm bảo sẽ không động cái gì ý đồ xấu, người bình thường không dám đánh Tạ Tính đích nữ chủ ý, nhưng này người gan to bằng trời, đơn nhất cái quý nữ tên tuổi nhưng dọa không ngã hắn. Từ lý trí bên trên giảng, Hà Thư Mặc làm nàng Lệ Nguyên Thục tâm phúc thủ hạ, nếu như có thể đem Tạ gia quý nữ lừa gạt đưa tới tay, liền tương đương với đem Tạ gia cột lên nàng trên xa. Vô luận như thế nào đều là một cái kiếm bộn không lỗ mua bán. Nhưng Lệ Nguyên Thục luôn cảm thấy trong lòng không hiểu bực bội. Trực giác của nàng nói cho nàng, dùng Hà Thư Mặc khóa lại Tạ Vãn Đường, kỳ thật cũng không có lời. Đại khái là một cọc mua bán lô bốn. Nhưng lý do đâu? Hà Thư Mặc dựa vào cái gì so năm họ một trong càng có giá trị? Không nghĩ ra. Nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Hai nữ nói xong thì thầm, liền tay kéo tay, từ chỗ không người đi trở về. Lúc này, Tạ Vãn Đường nói ra nàng mục đích của chuyến này, Lệ tỷ tỷ, ta lần này đến kinh, là vì vấn kiếm mà tới. Tỷ tỷ tu vi cao thâm mặt chắc, có thể chỉ điểm ta một hai sao? Lệ Nguyên Thục sớm đã nghĩ kỹ đối sách, nói, tỷ tỷ hôm nay không thoải mái, lần sau được không? Tạ Vãn Đường, nàng cảm giác Lệ gia tỷ tỷ thuần tại xem nàng như tiểu hài lừa gạt. Tu hành giả tầm thường, tu tới trung phẩm liền đã rất khó ngã bệnh, huống chi Lệ Nguyên Thục dạng này đỉnh cấp cường giả. Cái gọi là không thoải mái tỷ lệ lớn chỉ là nàng lý do. Đoán chừng là không muốn chỉ điểm mình kiếm thuật. Nhưng vì cái gì không muốn đâu? Chỉ điểm kiếm thuật đối với nàng mà nói bất quá là chuyện một cái nhấc tay. Tạ Vãn Đường nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn đến một loại khả năng tính. Lệ Nguyên Thục còn muốn để cho mình tiến cung gặp nàng, cho nên bảo lưu lại vấn kiếm lý do này. Nếu không, truyền lại từ mình tiến cung, còn muốn tìm lý do khác. Thế nhưng là, nàng vì cái gì chắc chắn mình còn cần tiến cung đâu? Nghĩ tới đây, Tạ Vãn Đường liền nghĩ không thông. Bất quá, đã quý phi nương nương cao ốm, Tạ Vãn Đường liền không có cứng rắn lưu lại, tiếp tục quấy rầy lý do của nàng, thế là dựa vào cái này đưa ra cáo tử. Lệ Nguyên Thục giữ lại hai câu, cuối cùng lưu luyến không rời bông ra Tạ Vãn Đường. Về Tạ phủ trên đường, Lệ Nguyên Thục đối với thế chỉ điểm, một mực tại Tạ Vãn Đường trong đầu tiếng vọng. Lệ tỷ tỷ nói ta có thể khởi thế, ngươi cũng có thể là có ý gì? Để cho ta khởi thế sao? Nhưng ta nên như thế nào khởi thế? Lực nàng còn nói Lê Dân tín ngưỡng, lòng người chỗ hướng, liền bị thế. Lê Dân tín ngưỡng, lòng người chỗ hướng. Tạ Vãn Đường không ngừng suy nghĩ Lệ Nguyên Thục lời nói. Nàng nghĩ đến nàng vừa mới tiến thành, lần đầu tới đến Tịnh An huyện nha môn chẳng cảnh. Bách tính gieo họ, chúc mừng tôn trưởng mẫu bị đại lý tự bắt. Cảnh tượng đó, hẳn là lòng người chỗ hướng đi. Không đúng, theo dạng này thuyết pháp, bắt tôn trưởng mẫu, không phải đã thành thế sao? Vì cái gì Lệ tỷ tỷ nói còn phải lại khởi thế đâu? Tạ Vãn Đường rối ra tay nhỏ, liên tục đập chân bóng cái chán. Ai nha, Tạ Vãn Đường á, Tạ Vãn Đường, ngươi thật là đần chết. Bách tính chỉ biết là tôn trường mậu tham nhũng, lại không biết Ngô Sảo Sảo cô là bị oan uổng. Không có người biết, tự nhiên không có thế. Cho nên mới cần khởi thế. Nghĩ rõ ràng khớp nối điểm về sau, Tạ Vãn Đường ngay sau đó đứng trước một vấn đề mới. Như thế nào khởi thế? Từ số không khởi thế khẳng định không có lời, tốt nhất có thể mượn đã có thế. Như vậy, mượn ai thế đâu? Tạ Vãn Đường đẹp mắt Liễu Mi tiếp cùng một chỗ. Trong óc nàng hiện lên một cái hình tượng, kia là nàng đi Thân Minh Đỉnh nhìn bảng cáo thị thời điểm, Thân Minh Đỉnh phụ cận bách tính nhảy cẫng hoan hô, la lên một cái tên người. Bọn hắn thậm chí dùng hí khúc luật điệu, đem cái tên đó hát ra. Đủ để thấy danh tự chủ nhân, nhận bách tính thích, có được không nhỏ thế. Chỉ là cái kia danh tự cụ thể kêu cái gì, Tạ Vãn Đường có chút nhớ không rõ. Lúc ấy tiếng người huyên náo, nàng cố lấy nhìn bảng cáo thị, không có chú ý xung quanh, tăng thêm dân chúng là dùng giọng ca tử. Nghe không rõ cũng là không thể tránh được. Tựa như là gọi, ngự cái gì thi? Họ Hà cái gì? Chương 87, gặp mặt Lâm Sương, cầu thủ đặt trước, chương 87, gặp mặt Lâm Sương, cầu thủ đặt trước, ngự đỉnh thi, Dũng Võ Doanh sáng sớm. Hết thể như thường. Khuya ngày hôm trước, Dũng Võ Doanh tập thể xuất động, lợi dụng Chu đại nhân lung lay sắp đổ thông ra tình huống báo thủ Chu Cảnh Minh, có thể nói là đại khoái nhân tâm. Sau đó, Chu Cảnh Minh quả nhiên nổi điên đồng dạng thu thập Nghiêm Văn Thực chứng cứ phạm tội. Có một loại không bắn hặc chết Nghiêm Văn Thực, liền thể không bỏ qua khí thế. Cùng lúc đó, Hà Thư Mặc cùng Ngọc Tiền chuẩn bị xong một bộ phận chân tướng ngay tại thông qua nương nương bố trí tại kinh thành ám điệp mạng lưới, từ bốn phương tám hướng, lặng yên im lặng chuyển vận cho Chu Cảnh Minh. Chu Cảnh Minh chỉ vì cái trước mắt, trả thù sốt ruột, chắc chắn bắt lấy chỗ có khả năng manh mối, không sợ hắn không mắc câu. Hà Thư Mặc tựa ở Dũng Võ Doanh tiểu viện ghế trúc bên trên, nghĩ đến nữ nhân vật phản diện dưới tay ám điệp mạng lưới, trong lòng không rét mà run. Nữ nhân vật phản diện thủ hạ cái này ám điệp mạng lưới, tại Hoàng Quyền Chi Hạ bên trong, được xưng là quan lan các lấy gió nổi lên vận sóng, bên hồ quan chi chi ý là, kinh thành tòa này hồ lớn bất luận cái gì động tĩnh, đều như là mặt nước gợn sóng, chạy không khỏi quý phi nương nương con mắt. Mà Hàn Tô tiểu tỷ muội Ngọc Tiền, chính là mở ra cùng quan bế quan lan các chìa khóa. Nếu có thể, Hà Thư Mặc tự nhiên cũng nghĩ cùng Ngọc Tiền trèo bấu víu quan hệ, cùng Ngọc Tiền bảo trì một cái tốt quan hệ, chí ít có thể để nàng tại trước mặt nương nương, nói ít điểm không cần thiết nói tin tức so như lần trước hắn cùng Hàn Tô tay trong tay sự tình. Bất quá Ngọc Tiền coi như thật nói, Hà Thư Mặc cũng không sợ. Hắn làm việc bằng thẳng, không thẹn với lương tâm, cùng Hàn Tô ngươi tình ta nguyện, lặp lặp tay lại không cái gì. Chỉ cần đừng giống Cấu Nguyệt Nhu cùng Nghiêm Văn Thực như thế, con nương nương xảy ra án mạng, vấn đề liền không lớn. Hà Thư Mặc xem chừng, Chu Cảnh Minh sự tình còn phải lên men mấy ngày chờ Chu Cảnh Minh tìm không thấy mấu chốt chứng cứ, tự tay đi giả mạo chứng, đem hắn cùng Nghiêm Văn Thực mâu thuẫn đâm đến trước mặt nương nương, mọi người đều biết, nước đổ khó hốt, như thế mới tính triệt để đại công cáo thành. Hiện tại Dũng Võ Doanh mục tiêu chủ yếu vẫn là cùng chết Phùng Khải, nhưng vậy cũng là thủ hạ sự tình, hắn Hà Thư Mặc thân là đeo đao sứ giả, tự nhiên không cần tự thân đi làm. Vẫn là làm quan tốt lắm, không cần cái gì đều mình làm. Hôm nay vô sự, luyện võ. Hà Thư Mặc đình chỉ suy nghĩ, từ ghế trúc bên trên nhảy xuống, dọn xong tư thế, còn chưa chờ tiến vào trạng thái, Dũng Võ Doanh bên trong liền đi đến một người quen cũ. Ngự đình ti ti chính, Chu Lương Thần. Hà sứ quan nhã hướng nhà. Chu Lương Thần ha ha tiếu đạo. Hà Thư Mặc chặt tay, ti chính. Ừm. Cao Nguyệt bọn hắn đều không tại. Ra ngoài tra án lần trước Chu Ngự xử bạch tội Phùng Khải án. Bận điệu, đều bận điệu điểm tốt. Chu đại nhân, ngươi đang quay công lích quảng cáo sao? Chu Lương Thần sững sờ, nói, cái gì là công lích quảng cáo? Hà Thư Mặc buông tay, không có cái gì, chỉ đùa một chút. Ha ha ha. Không nói đùa, ta đây là có chính sự tới. Lần trước ngươi cùng Chu Ngự xử sự tình, ta suy nghĩ một chút, chúng ta Ngự đỉnh ti xác thực có làm không được vị địa phương. Hà Thư Mặc thầm nghĩ, ti chính, ngươi cái này đến quốc địa đồ không khỏi quá ngắn. Chu Lương Thần chân tướng với bày, Chu Ngự xử gần nhất ngay tại tra một cái gọi Nghiêm Văn Thực tướng lĩnh, ta biết ngươi chức quyền không đủ, cái này không cho ngươi phê một cái giấy nhắn tin, cầm. Hà Thư Mặc lúng túng nói, ti chính, cái này. Này nha, còn không có ý tứ lên. Ngươi không rõ sao? Có cái gì hiểu lầm, là cùng một chỗ sóng vai chiến đấu chiến hữu tình không giải quyết được đây này. Ngươi hôm nay giúp Chu đại nhân một tay, ngày mai Chu đại nhân tự nhiên đối chuyện của ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt. Đã hiểu a? Không phải ta đem nói được mức này. Chu Lương Thần gặp Hà Thư Mặc chậm chạp không tiếp, thế là đem phê chuẩn nhét vào trên tay hắn. Ngươi tuổi trẻ, chức quan thấp, nhận cái sai, không mất mặt. Mọi người ai không có phạm qua sai lầm, đều là như thế tới. Chuyện lớn hóa nhỏ nha. Thế nào, ngươi sẽ không còn muốn Chu Cảnh Minh cho ngươi nhận lầm a? Hà Thư Mặc giật giật khoe miệng, thầm nghĩ, Chu Cảnh Minh nổi điên đi thăm dò Nghiêm Văn Thực, đều là ta kích thích, ngươi bây giờ để ta đi cấp hắn nhận lầm, ta sợ hắn một kích động cầm đao tới chém ta thi chính, theo ta thấy, ngự sử cùng tướng quân sự tỉnh chúng ta cũng đừng nhúng vào a. Hà Thư Mặc lý trí đề nghị. Thôi được, ta liền biết ngươi kéo không xuống mặt. Bản ti chính còn có một kế. Đi theo ta. Chu ti chính đi ở phía trước, Hà Thư Mặc đi theo phía sau. Ti chính, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Tới chỗ ngươi sẽ biết. Hà Thư Mặc còn đang suy nghĩ, Chu Lương Thần chuẩn bị dẫn hắn đi cái gì địa phương, kết quả chạm mặt tới Bình Giang Các, để hắn có loại dự cảm không ổn. Bình Giang Các tầng cao nhất, Chu Lương Thần cùng Hà Thư Mặc hai người đợi ở ngoài cửa chờ lấy các chủ triệu kiến. Tiến đến. Lâm Sương thanh âm từ trong nhà truyền đến. Chu Lương Thần cho Hà Thư Mặc nháy mắt ra dấu, để hắn nhanh lên đuổi theo. Hai người đi vào độc thuộc về các chủ một cái lầu các tầng cao nhất. Dựa vào Bình Giang Các cao lớn lâu thể, tầng cao nhất cách mặt đất cực cao, đứng ở đỉnh trên lầu, có thể quan sát non nửa tòa kinh thành. Lâm Sương đưa lưng về phía Hà Thư Mặc hai người, hai tay ôm ngực, hẹp dài đôi mắt đẹp nhìn chăm chú ngoài cửa sổ đầu hũ khối đồng dạng kinh thành đường đi. Ngoài cửa sổ khí lưu tràn vào cửa sổ bên trong, thổi đến Lâm Sương sợi tóc phi dương, quần áo phân vật, toàn vẹn một bộ cao thủ khí phái. Hạ quan Chu Lương Thần, bái kiến các chủ. Ngồi đi. Lâm Sương đóng lại cửa sổ, trở lại trước bàn. Tìm bản tọa chuyện gì? Có lẽ là ở lâu các chủ chi vị, Lâm Sương khí chất đã không giống Hàn Tô như vậy dễ chịu thân hòa, nàng mặc kệ là vì áp đảo thủ hạ, vẫn là tu vi võ đạo tự mang khí chẳng, tóm lại uy thế sâu nặng. Mặc dù nàng trước mắt uy thế so ra kém vị kia duy ngã độc tôn quý phi nương nương, nhưng cũng có nương nương ba phần phong thái rồi. Chu Lương Thần mặt mũi tràn đầy xiểm tiếu đạo, bẩm báo các chủ, chúng ta Ngự Đỉnh Ti có một vụ án liên quan đến khóa trước khoa cử Trạng Nguyên, Phùng Khải. Làm ngụy đảng Trạng Nguyên, Phùng Khải tượng trưng ý nghĩa rất lớn, ngài nhìn, vụ án này ngài có phải hay không? Lâm Sương ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, thuận miệng hỏi một chút, Phùng Khải về kinh tra các quản, ngươi tìm bản tọa làm cái gì? Các chủ, ngài bên này thân cận nương nương, cùng chúng ta Ngự Đỉnh Ti mới là người một nhà nha. Kinh tra các tử dực trung lập, nhưng bọn hắn bên kia, ngụy đảng tra ít, chủ yếu nhìn chằm chằm, nhưng thật ra là ngài nói đúng a. Hỏi hắn, ai? Hà Thư Mặc. Lâm Sương nói. Chu Lương Thần kinh hãi, ngài biết hắn? Ừm. Lâm Sương biểu lộ nghiền ngẫm, cười như không cười nhìn xem Hà Thư Mặc, hắn nửa tháng trước đến hỏi bản tọa muốn bình giang lệnh, việc này Chu đại nhân không biết. Bình giang lệnh? Chu Lương Thần trong lòng kinh hãi. Bình giang khiến cũng không phải bình thường lệnh bài, thứ này cùng kinh trắc khiến, đại biểu cho các chủ ý chí. Có này lệnh, tam phẩm trở xuống không cần mời chỉ, tùy tiện thông tra. Chỉ là Phùng Khải, tự nhiên không cần thiết dùng bình giang lệnh. Nhưng Chu Cảnh Minh là tứ phẩm, cha hắn mới cần bình giang lệnh. Chẳng lẽ nói Hà Thư Mặc có mình cùng toàn bộ Ngự Đỉnh Ti tìm được bình giang cát, đã đi thăm dò Chu Cảnh Minh? Tin tức này qua với bạo tạc, Chu Lương Thần đại nào tròn váng, nhất thời bán hội tiêu hóa không đến. Hắn lần này tới chính là vì hóa giải Hà Thư Mặc cùng Chu Cảnh Minh mâu thuẫn. Nhưng người nào có thể biết tiểu tử này ám độ trần thường, thế mà có mình một mình cha thượng nhân, mà lại trao quyền cho hắn cha người vừa vặn vẫn là Chu Lương Thần không chọc nổi bình giang các chủ Lâm Sương. Một mặt là ngự sử trung thừa, một mặt là bình giang các chủ, Chu Lương Thần cảm giác mình bị kẹp ở giữa, tình thế khó xử, sắp không thể thở nổi. Chương 88, người nào thích đương ai làm, cầu thủ đặt trước. Chương 88, người nào thích đương ai làm, cầu thủ đặt trước. Giám tra viện lao viện trưởng tuổi tác đã lớn, tinh lực không đủ, lúc nào cũng có thể thoái vị. Bình giang các chủ Lâm Sương cùng kinh tra các chủ viên thừa tranh đoạt đời tiếp theo viện trưởng chi vị sự tình, tại giám tra trong viện mọi người đều biết. Muốn làm bên trên giám tra viện viện trưởng, không ở ngoài ba điểm: công tích, lý lịch, tu vi. Viên thừa năm nay hơn 50 tuổi, kinh lịch phong phú, tại lý lịch bên trên ổn ép Lâm Sương một đầu. Mà Lâm Sương cũng có ưu thế, nàng tuổi trẻ, võ đạo tư chất tốt, thu phục bình giang các một đám cao thủ, bởi vậy tại tu vi bên trên cũng có không nhỏ ưu thế. Từ trên tổng hợp lại, hai người gánh nhâm viện trưởng thắng bại tay, ngay tại công tích một từ phía trên. Chu Lương Thần chính là đoán được Lâm Sương cần đại lượng công tích, lúc này mới tự mình mang theo Hà Thư Mặc, nghĩ đến đem Phùng Khải bản án chuyển giao cho Lâm Sương đi thăm dò. Cứ như vậy, Lâm Sương có soát công tích cơ hội, Ngự Đỉnh Ti cũng thoát khỏi trách nhiệm. Cả hai cùng có lợi. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hà Thư Mặc chơi đến so với hắn còn lớn hơn. Vậy mà có hắn cùng Lâm Sương ngầm thông xã giao. Chu Cảnh Minh là Lâm Sương loại này cấp bậc mới có thể đụng nhân vật, hắn Hà Thư Mặc dám đại biểu Ngự Đỉnh Ti hoành thọ một chân bảo. Hát hí khúc ngày đó sau này, Chu Lương Thần kỳ thật một mực tại chú ý Chu Cảnh Minh sự tình. Trước mấy ngày triều hội bên trên, Chu Cảnh Minh cùng Triệu Thế Tài sóng vai mà đi sự tình, rất nhiều mẫn duệ quan viên đều đã nhận ra hừng rõ, Chu Lương Thần cũng không ngoại lệ. Đây rõ ràng là ngụy đảng tỏ thái độ, phái Triệu Thế Tài cho Chu Cảnh Minh chỗ dựa. Coi như Hà Thư Mặc có bản lãnh thông thiên, đấu đổ Chu Cảnh Minh lại ra sao? Hắn có thể uy hiếp được Triệu Thế Tài? Ngự sử đại phu vẫn là ngụy tướng, ngụy đảng căn cơ còn tại, đổ Chu Cảnh Minh cái này tổ ong vò vẽ sẽ chỉ thu nhận vô số trả thù. Chu Lương Thần cảm giác Hà Thư Mặc người này tinh khiết có bệnh, hắn cho là hắn là ai? Vừa mới tiến Ngự Đỉnh Ti, liền cùng Đường Chí Toàn đón khiên bên trên, treo chọc binh bộ thị lang Trương Quyền. Xong việc còn không bỏ qua, quay đầu liền đi cùng Chu Cảnh Minh cây kim so với cọ dâu, lại đắc tội ngụy đảng, thuận tại tìm đường chết. Hắn chẳng lẽ có quý phi nương nương bản nhân cho hắn chỗ dựa sao? Nếu không chính là có 10 cái mạng, đều không đủ hắn như thế chơi a. Chu Lương Thần hiện tại cũng mặc kệ Hà Thư Mặc đến cùng là thế nào nghĩ, cũng mặc kệ Hà Thư Mặc đến cùng có cái gì lực lượng. Hắn chỉ biết là, sau lưng của hắn không có người, hắn đời này như dẫm trên băng mỏng, thật vất vả mới đi đến bây giờ. Có bây giờ thân phận và địa vị, muốn an độ lúc tuổi già, nhất định phải nắm chặt nghĩ biện pháp, cùng Hà Thư Mặc, thậm chí là cùng Ngự Đỉnh Ti phân rõ giới hạn. Cái này Ngự Đỉnh Ti ti chính phúc phận quá lớn, lão tử vô phúc tiêu thụ, người nào thích đương ai làm. Buổi chiều, Tạ phủ. Tạ Vãn Đường mới từ hoàng cung trở về không lâu, liền bị Tạ Vân gọi đến hỏi bảo. Tạ Vãn Đường cùng Lệ Nguyên Thục gặp mặt, theo một ý nghĩa nào đó, đại biểu cho Lệ gia cùng Tạ gia không nghi thức hội đàm. Hội đàm nội dung không trọng yếu, nhưng thông qua hội đàm biểu đạt thái độ rất trọng yếu. Nương nương để ngươi gọi nàng tỷ tỷ. Tạ Vân nhíu mày hỏi ngược lại. Tạ Vãn Đường gật đầu, thúc tổ phụ, Lệ tỷ tỷ người rất không tệ, cho ta cảm giác rất thân thiết, không có bất kỳ cái gì để cho ta khó xử địa phương. Ta cảm giác, kinh thành những cái kia tin đồn đều không hợp thực, đều là người bên ngoài đang cố ý thấp hủy nàng. Tạ Vân nghe xong lời này, dù cho là hắn nhiều năm lòng dạ, đều kém chút không có kéo căng ở ngươi nói quý phi nương nương rất thân thiết. Ngụy đảng đám người kia mặc dù quen sẽ dùng há miệng lật ngược phải trái, nhưng bọn hắn lên ngoại hiệu nhưng xưa nay không bỏ qua. Yêu phi hai chữ, cũng không phải gọi vậy. Chính là chính quý phi đảng người, đều âm thầm cảm thấy xưng hô thế này tương đương chuẩn xác. Chỉ là không ai dám nói rõ ra thôi. Nương nương để ngươi cảm giác thân thiết bắt thành là nàng tại dỗ dành ngươi chơi, ngươi cái tiểu nha đầu, bị nàng đùa bỡn xoay quanh, còn muốn trái lại thay nàng nói chuyện. Bất quá, dù vậy, quý phi nương nương thông qua Tạ Vãn Đường biểu đạt thái độ, lại phi thường minh xác. Tức, đối Tạ gia lấy lòng. Đồng thời cũng là đối năm họ bên trong cái khác bốn họ lấy lòng. Dù sao, có
có thể để cho nữ nhân kia nhịn ở tính tình, bồi cái khuôn mặt tươi cười, đi hướng người, ngươi nha đầu này ngược lại vẫn là thứ nhất. Từ hướng này tới nói, quý phi nương nương thành ý vẫn là 10 phần đúng chỗ. Ta đã biết. Nương nương còn cùng ngươi nói khác không có. Tạ Vân hỏi lại. Tạ Vãn Đường lắc đầu, biểu thị không còn. Tốt, đi thôi. Ừm, Vãn Đường cáo tử. Tạ Vãn Đường từ Tạ Vân thư phòng rời đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng không có nói Lệ Nguyên Thục dạy nàng dựa thế sự tình, bởi vì nàng hiện tại đã không quá tin tưởng mình vị này thuốc tổ phụ. Thuốc tổ phụ liền sẽ bàn bạc kỹ hơn Ngô thị nữ sự tình, thả trong tay hắn, căn bản không biết muốn kéo tới thời điểm nào. Tạ Vãn Đường trong lòng rõ ràng, nàng tại kinh thành sẽ không đợi đến quá lâu. Nếu như không đổi tại nàng trước khi rời đi, đem Ngô thị nữ sự tình làm tốt, vậy liền rất có thể vĩnh viễn mang xuống, rốt cuộc làm không được. Phan Cách đến nay được cuốn tại bên thai nàng, một cái dân nữ mệnh, giá trị bao nhiêu tiền? Tạ Vãn Đường không biết một cái dân nữ mệnh nên giá trị bao nhiêu tiền. Nàng chỉ biết là, nàng nếu như bây giờ ngồi nhìn mặc kệ, nhất định sẽ hối hận cả một đời. Gia Gia nói, tuyệt kiếm tức ta, ta tức tuyệt kiếm. Kiếm của ta sẽ không túi đầu trước người khác. Tạ Vãn Đường rời đi Tạ Vân thư phòng, rồi sau đó ngựa không dừng vó đi tìm Tạ Minh Thần. Đường huynh, Vãn Đường muội tử, ngươi từ trong cung trở về rồi. Ừm, nói nhảm sau này lại nói, ta cần Đường huynh giúp ta tìm một người. Ai? Ngự cái gì nha môn, một cái họ Hà người. Tạ Vãn Đường tại kinh thành không có cái gì căn cơ, chỉ có thể dựa vào giao hữu rộng khắp Tạ Minh Thần. Mà Tạ Minh Thần là một tiêu chuẩn hoàng tử đệ sát thực người quen biết tương đương không ít. Khỏi cần phải nói, chính là Tạ gia thân thích bên trong người đồng lứa đều có một đồng lớn. Ban đêm, trong tiểu lâu, Tạ Minh Thần đặc địa mời các nhà công tử, trong bóng tôi giúp Tạ Vãn Đường nghe ngóng họ Hà người. Bất quá, so sánh họ Hà người, chúng công tử hiển nhiên đối Tạ Vãn Đường bản nhân càng thêm cảm thấy hứng thú. Tạ Vãn Đường thế nhưng là hàng thật giá thật, không trộn lẫn một điểm hư danh, chính thống nhất năm họ đích nữ, thuộc về toàn bộ sở quốc tình yêu và hôn nhân thị trường to cấp bậc đỉnh lưu. Minh Thần huynh, nghe nói ngươi kia đường muội, dáng dấp cùng thiên tiên, là thật sao? Đúng vậy a, Minh Thần huynh, ngươi thời điểm nào mang nàng ra đến cho chúng ta nhìn một cái a? Tạ Minh Thần vỗ bàn một cái, chớ cùng ta kéo đông kéo tây, dù sao nàng liền trong Tạ phủ, các ngươi ai có bản lĩnh đi xem, các hiện thần thông, ta không ngăn. Hiện tại cũng cho ta ngẫm lại, chúng ta sở quốc cái nào trong nha môn có một cái họ Hà quan viên? Trên bàn cơm, có một vị không đáng chú ý công tử nói, Minh Thần huynh, ta ngược lại thật ra biết có cái họ Hà người. Ồ, thế nào nói? Người kia kỳ thật cùng chúng ta Tạ gia cũng có chút nguồn gốc. Mẫu thân hắn là Lăng Thành Tạ thị thứ nữ, gọi Tạ Thải Vận, năm đó là gả cho một cái họ Hà thương hộ, mấy năm trước sinh ý chuyển biến tốt, lúc này mới từ nơi khác chuyển đến kinh thành. Nói điểm chính. Ừm ân. Trước đó không lâu, Tạ Thải Vận công tử thăng quan một cấp, từ ngự đỉnh ti hành tẩu thăng nhiệm ngự đỉnh ti đeo đao sứ giả, ta nhớ được danh tự, giống như gọi là Hà Thư Mặc. Còn phát thiệp cưới cho nhà ta nữa nha. Bất quá Minh Thần huynh, ngươi nghe ngóng bực này họ hàng xa làm cái gì? Hắn bực này phẩm cấp quan, chẳng lẽ có thể vào các ngươi thượng thư phủ mắt? Tạ Minh Thần thở dài nói, còn không phải là bởi vì ta kia đường muội. Nàng tính tình chấp, gặp được một quả quan án, không phải biết rõ ràng không thể. Lực quan án? Cái gì quan án? Đối mặt bắt quái, tất cả mọi người hứng thú. Tạ Minh Thần bất quá đám người, chỉ đành phải nói, ta chỉ nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi nhưng không cho ta ngoại chuyện a. Trước mắt vẫn là không đầu không đuôi sự tình, kết quả không nhất định ra sao đâu. Ta làm việc, Đường huynh yên tâm. Chúng ta mấy cái người không rõ ràng, am hiểu nhất thủ khẩu như mình, nhất định nát tại trong bụng, Minh Thần huynh cứ yên tâm đi. Chương 89, mới gặp Tạ Vãn Đường, cầu thủ đặt trước, chương 89, mới gặp Tạ Vãn Đường, cầu thủ đặt trước, Tạ Vãn Đường tiến cung gặp mặt quý phi nương nương cùng ngày, Hà Thư Mặc đi theo Chu Lương Thần đi Bình Giang Các tìm Lâm Sương. Bình Giang Các một nhóm, để Chu Lương Thần triệt để đã quyết định cắt chém quyết tâm. Chu Thi Chính cùng ngày tại Ngự Đình đi, ngược lại là hết thể như thường, kết quả ngày thứ hai, Chu Lương Thần liền tuyên bố tạm không để ý tới sự tình, xin phép nghỉ về nhà bế quan, nếm thử toàn lực trùng kích vào một cái võ đạo phẩm cấp. Ngự Đình Ti rất nhiều không rõ chân tướng hành tẩu cùng đeo đao sứ giả, cũng không thể lý giải Chu Lương Thần hành vi. Bởi vì Chu Lương Thần niên kỷ không nhỏ, lâu dài không đột phá nổi ngũ phẩm phổ thăng tứ phẩm bình chướng, điều này đại biểu hắn tiềm lực dùng hết. Hắn loại tình huống này, trùng kích vào một phẩm cấp phong hiểm sẽ rất cao, nhưng ích lợi lại không cao. Hắn nhậm đồ cơ bản đến đỉnh, coi như xung kích thành công, có tứ phẩm tu vi, cũng không có khả năng cùng hai vị trẻ trung khỏe mạnh các chủ cạnh tranh giám tra viện viện trưởng chi vị, không biết cử động lần này là đồ cái gì. Hiểu rõ nội tình Hà Thư Mặc, đối Chu Lương Thần bế quan hành vi cũng không kỳ quái. Người khác coi là Chu Lương Thần bế quan là xung kích phẩm cấp, nhưng chỉ có Hà Thư Mặc biết, hắn bế quan nhưng thật ra là một loại sáng loáng không ở tại chỗ chứng minh. Ý là, Hà Thư Mặc cùng Chu Cảnh Minh xung đột, cùng ta Chu Lương Thần cũng không quan hệ, ta đang bế quan, ta biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết, tất cả đều là Hà Thư Mặc hành vi cá nhân. Oan có đầu nợ có chủ, các ngươi muốn tìm phiền phải tìm Hà Thư Mặc. Tại tránh tình thế phương diện này, chúng ta vị này Chu Thi Chính, thật đúng là lao đạo a ngũ phẩm sông tứ phẩm, ngắn thì 3 ngày, lâu là nửa tháng. Mấy ngày nay gió êm sóng lặng, là bởi vì Chu Cảnh Minh còn đang thu thập chứng cứ. Nhưng sau nửa tháng, Chu Cảnh Minh sự tình tất thấy rõ ràng, mà hắn Chu Lương Thần vừa bận toàn bộ hành trình không ở tại chỗ. Cao, thật sự là cao. Chu Lương Thần ổn thỏa Ti Chính chi vị nhiều năm như vậy, quả nhiên là có nguyên nhân. Đoán chừng chỉ cần Chu Cảnh Minh xuống ngựa, hoặc là danh tiếng không đúng, hắn sau khi xuất quan lập tức không có khe hở dính liền xung kích thất bại, nguyên khí đại thương sau đó thỉnh cầu khỏi bệnh, sớm nhường ra Ti Chính vị trí. Thôi, chuyện trong dự liệu, ta phải nắm chắc luyện võ, tốt nhất có thể tăng lên một phần cấp. Nếu không,
một vị cựu phẩm thay mặt lĩnh ti chính, nhưng không cách nào phục chúng. Dũng võ doanh trong tiểu viện, Hà Thư Mặc ngồi xếp bằng hồi tâm, gấp rút tu luyện. Hắn mặc dù không cần tự mình đi điều tra Phùng Khải, nhưng trên người hắn gánh lại giống nhau rất nặng. Tu vi áp lực là một mặt, một phương diện khác, hắn ban đêm còn phải thức đêm cho lão thiên sư viết đại ngụy bộ hai. Dù sao, Chu Cảnh Minh xuống ngựa ngày sẽ không quá xa, đến lúc đó, hắn liền không có bất kỳ cái gì lý do lại kéo bản thảo. Hai ngày trôi qua, Hà Thư Mặc sinh hoạt tương đương quy luật, để hắn không khỏi hồi tưởng lại cao trung thời gian. Chỉ là có một chút để Hà Thư Mặc cảm thấy kỳ quái. Hắn hai ngày này luôn cảm giác có người đang ngó chừng hắn, cho dù là ban đêm viết sách thời điểm cũng giống vậy. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Một ngày này, Hà Thư Mặc như thường lệ lên trực. Bởi vì là ngồi xe ngựa, Hà Thư Mặc thậm chí có thể trong xe ngựa vụng trộm ngủ một hồi. Thiếu gia, thiếu gia, Ngự Đình Ti đến. Ngự Đình Ti cổng, A Thăng đem Hà Thư Mặc kêu lên. Hà đại nhân, Hà đại nhân buổi sáng tốt lành. Các ngươi tốt. Hà Thư Mặc vuốt mắt, cùng Ngự Đình Ti trước cửa quét rác lại viên chào hỏi. Quét rác lại viên từng cái cười hì hì. Dù sao, nguyện ý đáp lại bọn hắn bèo đào sứ giả, toàn bộ Ngự Đình Ti liền Hà Thư Mặc một cái. Đột nhiên, có một cái chim sơn ca giống như giọng nữ nói, Hà đại nhân. Hà Thư Mặc vuốt mắt, thầm nghĩ, nữ. Chúng ta Ngự Đình Ti lúc nào chiêu nữ lại viên? Như thế liền có. Hắn quay đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy âm thanh người kia, cũng không phải là lại viên cách tân mặc. Nàng một thân nhẹ nhàng khoan khoái thanh lịch áo trắng, đầu đội duy mũ che khuất khuôn mặt, trong tay dẫn theo một thanh tế kiếm. Thân hình của nàng tỷ lệ vô cùng tốt, bên hông ngai lưng doanh doanh một nắm, phân chia ra thượng bộ tráng lệ xuống núi, cùng phần dưới bình nguyên cùng đồi núi, hoàn đỉnh cùng phong dài. Chính là Hà Thư Mặc loại này thấy qua việc đời ánh mắt, cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng. Ngươi là? Bởi vì nhìn không thấy mặt, Hà Thư Mặc cũng không có biện pháp thông qua hoàng quyền chi hạ miêu tả, đánh giá ra trước mắt vị này mỹ nhân thân phận. Hà đại nhân thuận tiện mượn một bước nói chuyện sao? Có thể, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Đại nhân đi theo ta. Đầu đội duy mũ thiếu nữ đem Hà Thư Mặc lĩnh nhập Ngự Đỉnh Ti phụ cận một nhà quán trà. Trong quán nhã gian đã sớm mở tốt, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, mà không phải lâm thời khởi ý đại nhân thế, nhưng là họ Hà, danh Thư Mặc. Tức liền đến đơn độc trong phòng, duy mũ thiếu nữ cũng không có gỡ xuống duy mũ dự định. Hiển nhiên là đối người nào đó trong lòng còn có đề phòng. Hà Thư Mặc gật đầu, đúng, ta chính là Hà Thư Mặc. Ngự Đỉnh Ti đeo đao sứ giả, không thể giả được. Thiếu nữ nhẹ nhàng ư một tiếng, thanh âm trong veo vô cùng, mang theo một loại hồn nhiên cảm giác, không có chút nào mị ý, tựa hồ tuổi không lớn lắm. Tĩnh An huyện Tôn Trường Mậu, nhưng là đại nhân chỗ cha. Vâng, cho nên ngươi là nữ nhi của hắn, tìm ta trả thù tới. Ta không phải con gái nàng, ta chỉ là muốn hỏi đại nhân một câu, nếu Tôn Trường Mậu vụ án bên trong có oan tình, đại nhân có quản hay không? Có oan tình? Không có khả năng. Hà Thư Mặc chắc chắn nói. Tôn Trường Mậu manh mối là hắn lương tiểu thuyết đọc ra tới, tuyệt đối chân thực hữu hiệu, thẳng tới yếu hại, không có khả năng tồn đang vu oan Tôn Trường Mậu tình huống. Nếu có, đại nhân có quản hay không? Duy Mũ thiếu nữ kiên trì hỏi. Hà Thư Mặc không có rơi vào thiếu nữ lựa chọn cả bấy, hắn không trả lời phải hoặc là không phải, mà là hỏi ngược lại, ngươi muốn thay Tôn Trường Mậu giải oan? Không, ta muốn thay bị hắn đoán sai Ngô thị nữ giải oan. Ngô thị nữ? Hà Thư Mặc nhanh chóng kiểm tra một lần tiểu thuyết, phát hiện căn bản không có cái gì Ngô thị nữ. Trong tiểu thuyết không có tình tiết, hoặc là chính là tác giả ẩn tàng kịch bản, hoặc là cũng là bởi vì Trương gia không chết mà thay đổi thời gian tuyến. Không tệ. Duy Mũ thiếu nữ ngữ khí âm vang hữu lực, công tử Trương bất phàm Ngô thị nữ mỹ mạo, đối nó làm loạn dẫn đến cái chết, cũng mua được Tôn Trường Mậu trả đũa, đem Ngô thị nữ định bị kỹ, đem tội giết người đẩy lên trượng phu trên thân. Xin hỏi đại nhân, như thế ban tỉnh, ngươi có quản hay không? Lời của thiếu nữ như là một đạo sấm sét tại Hà Thư Mặc bên tai nổ vang. Công tử Trương bất phàm, Trương Quyền nhị nhi tử, hắn đang lo tìm không thấy đối phó Trương Quyền manh mối, không nghĩ tới manh mối thế mà chủ động đưa tới cửa. Đối mặt bực này chuyện tốt, Hà Thư Mặc chậm rãi tỉnh táo lại. Việc này thật trùng hợp, có khả năng hay không là Trương gia ẩn núp nhiều ngày như vậy, đột nhiên tìm nữ diễn viên gài bẫy lừa hắn mắc câu đâu? Không phải là không có loại khả năng này. Dù sao, hắn vừa mới dùng một bộ phận chân tướng chiêu này đối phó qua Chu Cảnh Minh. Rất khó nói Trương gia có thể hay không cũng dùng một chiêu này động thủ với hắn. Xuyên thấu qua duy mũ khe hở, Tạ Vãn Đường nhìn tận mắt Hà Thư Mặc từ kích động biến thành bình tĩnh. Hà Thư Mặc càng là bình tĩnh, trong nội tâm nàng càng là bi thương, chẳng lẽ cho dù là bách tính miệng bên trong Hà Thanh Thiên cũng như nàng những cái kia mượn gió bẻ măng Tạ tính thân thích, e ngại Trương Quyền quyền thế sao? Gặp Hà Thư Mặc nãy giờ không nói gì, Tạ Vãn Đường cuối cùng đối với hắn thất vọng cực độ. Hà đại nhân sợ hãi Trương gia, ta có thể hiểu được. Làm chúng ta chưa thấy qua, cáo tử. Tạ Vãn Đường đứng dậy, kiên quyết rời đi. Chờ một chút. Hà Thư Mặc gọi lại nàng. Sau đó đứng dậy, một bước một lời, chậm rãi đi đến thiếu nữ trước mặt. Ngươi nói ta sợ hãi Trương gia. Ta hôm nay nói cho ngươi. Đại sở triều đường, cả triều văn võ, người khác không dám động Trương Quyền, ta đến động. Người khác không dám quản Trương Quyền, ta để ý tới. Ngươi có thể nói ta Hà Thư Mặc sợ bất luận kẻ nào, duy chỉ có không thể nói ta sợ hắn Trương Quyền. Một câu, sở quốc địa giới, có ta không Trương. Có đủ hay không rõ ràng. Chương 90, cũng là trèo lên thân thích, 4K, chương 90, cũng là trèo lên thân thích, 4K, sở quốc địa giới, có ta không Trương. Nhìn lấy nam nhân trước mặt, Tạ Vãn Đường không biết nên như thế nào chuẩn xác miêu tả, nàng hiện tại cảm thụ. Mới tới kinh thành lúc, tâm tình của nàng không hề nghi ngờ là nhảy cẫng bởi vì nàng nhìn thấy ác hữu ác báo, thấy được bách tính gieo họ, nàng có thể đem tình cảnh này viết ở trong thư, hướng ca ca chứng minh ý nghĩ của nàng không có sai từng cái tạ không ép chính. Nhưng từ đó về sau, mỗi một ngày, tâm tình của nàng đều tại dần dần chìm vào đáy nước. Đầu tiên là không nhắc tới một lời Ngô thị nữ phán án bảng cáo thị, sau đó là miệng đầy đáp ứng, nhưng không có thực tế động tác thúc tổ phụ. Lại sau đó là chất đầy tiêu dung, chợt đổi giọng tạ tính thân thích. Cuối cùng, cho dù là quyền cao chức trọng quý phi nương nương, nàng tốt nhất lệ tỷ tỷ đều đối với cái này cảm thấy khó xử, không có cách nào tự mình giúp nàng lật lại bản án bình thọ. Tạ Vãn Đường không sợ giết không chết Trương Bất Phàm, nàng ngũ phẩm kiếm tu, cùng lắm thì giết ra kinh thành, trốn xa Nam Cương. Nhưng nàng sợ nàng là sai tất cả mọi người nói với nàng, phải nhẫn lại, muốn chờ các loại, muốn bàn bạc kỹ hơn, muốn nhìn đại thế hướng đi. Duy chỉ có nam nhân trước mặt, khí thế hung hăng nói cho nàng, sở quốc địa giới, có ta không trương. Nàng hiện tại thật giống như một cái ngâm nước người, đột nhiên nổi lên mặt nước, hung hăng hít thở một cái không khí mới mẻ. Có một loại sống sót sau hai nạn may mắn. Nàng cuối cùng không phải một người tại một mình phân chiến. Hà đại nhân nguyện ý thay Ngô thị nữ sửa lại án xử sai. Duy mũ phía dưới, Tạ Vãn Đường một đôi hoa đảo con người, sáng ngời sáng chói còn như tinh tử. Nếu như thật có này oan, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hà Thư Mặc thái độ cũng rất rõ ràng, hắn sẽ không bỏ qua Trương gia, nhưng cũng không thể bị người nằm dưới mũi bộ. Cái gì gọi là thật có này oan? Đương nhiên là có oan. Tạ Vãn Đường cao giọng nói, ngươi dựa vào cái gì chứng minh đâu? Ngươi có chứng cứ sao? Ta có thể dùng nhân phẩm thể. Hà Thư Mặc vô ngữ đến cười, cô nương này làm sao có chút ngơ ngác nha? Còn nhân phẩm, chúng ta nhân vật phản diện đừng nói nhân phẩm, chính là có thể coi là người đều tính phẩm đức cao thượng. Thế nhưng là vị muội muội này, ta ngay cả mặt của ngươi đều không nhìn thấy, ngay cả ngươi là ai cũng không biết. Nhân phẩm của ngươi có gì hữu dụng đâu? Ngậy. Tạ Vãn Đường ngây ngẩn cả người, nàng giống như đã hứa cửu, chưa từng nghe qua như thế lời chửi bạch. Cái này Hà Thư Mặc nói chuyện, một không giống Tạ Minh Thần như thế biện chuyện, hai không giống thúc tổ phụ như thế mượt mà, tam bất tượng lệ tỷ tỷ cao như vậy sâu. Hắn rất bằng phẳng, rất trực tiếp nghi ngờ hành vi của nàng. Thật giống như ca ca của nàng Tạ Vãn Tùng, tại nàng lúc còn rất nhỏ, không chút lưu tình nói nàng dùng kiếm không tinh chỉ biết khóc không có tiền đồ không gả ra được. Tạ Vãn Đường không ghét Hà Thư Mặc, không bằng nói nàng rất thích hắn dạng này tính cách, có thể thản thản đãng đãng giao lưu. Tạ Vãn Đường sạch sẽ lưu loát lấy xuống duy mũ, lộ ra nàng kia một trương giống như cựu giang thần nữ gương mặt xinh đẹp. Cho dù thân là quý nữ, có thể cùng quý phi nương nương lẫn nhau sừng tỉ muội, Tạ Vãn Đường lại không chút nào bưng thân phận, ngược lại là rất có giáo dưỡng hạ thấp người, xin lỗi, thật có lỗi. Trước đó mang theo duy mũ là sợ làm người khác chú ý, sau đó cũng sợ ngươi lại bởi vì ta đi nói trái lương tâm nói. Ta chỉ muốn làm một cái bình thường nữ tử, không muốn đại nhân bởi vì ngoại vật mà miễn cưỡng tra án. Đúng, ta kỳ thật còn theo ngươi hai ngày, muốn nhìn một chút ngươi là có hay không như dân gian truyền ngôn như thế. Tạ Vãn Đường đạo xin lỗi xong, liền nói lên chính sự, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tạ Vãn Đường, nhà ở Cửu Giang. Ta dùng nhân phẩm của ta thể, nô thị nữ bản án, thật có oan khuất. Hà Thư Mặc nhìn lấy thiếu nữ trước mặt, cho dù không cần nàng tự giới thiệu, hắn cũng có thể trước tiên nhận ra, nàng này chính là Tạ Vãn Đường. Bởi vì, hoàng quyền chi hạ đối Tạ gia quý nữ miêu tả là, mắt ngọc mày ngài, trung linh dục tú, lan tâm huệ chất, thanh lệ vô song. Hà Thư Mặc dám đánh cược, trên thế giới này, không có người so hắn thiếu nữ trước mặt, càng thêm dán vào hoàng quyền chi hạ bên trong miêu tả. Tốt, lúc này ta tin tưởng ngươi. Hà Thư Mặc đạo. Thật. Tạ Vãn Đường cảm giác Hà Thư Mặc thái độ biến đổi quá nhanh, để nàng có loại cảm giác không thật. Ừm, khẳng định tin tưởng a, bởi vì ngươi nhan chi có lý nha. Nói có lý, chính là dáng dấp đẹp mắt, nói cái gì cũng có đạo lý ý tứ. Mặc dù bị khen dung mạo xinh đẹp, nhưng Tạ Vãn Đường kia phấn điêu ngọc chắc gương mặt bên trên, nhưng không có vẻ vui sướng chi sắc. Nàng một lần nữa đeo lên duy mũ, trong veo như cam tuyển thanh âm lạnh lùng thốt, Hà đại nhân như là thái độ như vậy, vậy ta liền không phiền phái đại nhân. Tạ Vãn Đường nói xong, xoay người rời đi, xinh đẹp hoa đảo con ngươi coi thường mặt đất, đối sau lưng Hà Thư Mặc không có chút nào lưu luyến. Hà Thư Mặc bó tay rồi, nói, ai, ta nói ngươi thật sự là đồ gỗ, ngươi nghe không ra ta đang nói đùa sao? Tạ Vãn Đường khơi dậy quay đầu, có chút tức giận nói, liên quan đến tình tiết vụ án, Hà đại nhân còn có tâm tình trò đùa. Hà Thư Mặc nhún vai, không phải đâu, cơm không ăn, nước không uống, gặp ai cũng dừng lại, cả ngày bày biện cái mặt thối liền có thể phá án sao? Tạ gia quý nữ bối sỉ cắn môi đỏ, nói không ra lời. Hà Thư Mặc lại nói, không cần ta nói, chắc hẳn ngươi cũng biết Trương gia không phải dễ đối phó à? Đã như vậy, chúng ta liền muốn có bền bỉ tác chiến dự định. Một người một mực thối nghi mặt, là sẽ bị mình đè sập. Như vậy như thế nào bền bỉ? Đương nhiên là cười cười nói nói, thật vui vẻ đem sự tình làm tốt. Bảo trì tích cực cảm xúc có thể tăng lên công việc hiệu suất, đây là có khoa học căn cứ. Tạ Vãn Đường nghe không hiểu cái gì khoa học căn cứ, nhưng nàng cảm thấy Hà Thư Mặc nói có đạo lý. Tạ gia quý nữ dám làm dám chịu, lúc này nhận lầm, thật xin lỗi, vừa rồi ta quá vọng động rồi. Hà Thư Mặc nhìn xem Tạ Vãn Đường gương mặt xinh đẹp, thầm nghĩ sở quốc cô nương chính là tốt lắm, giống nàng loại thân phận này địa vị, lại xinh đẹp như vậy nữ hài, nếu là ở địa cầu, chỉ là có công chúa bệnh đều tính tốt, làm sao lại thoải mái thừa nhận sai lầm của mình? Không xoắn suýt cái này, ngồi xuống nói đi. Được. Hai người đều không phải là nhăn nhăn nhó nhó người, đã nói ra kia liền đi qua. Cùng nó xoắn suýt kia một điểm hiểu lầm, không bằng đem tinh lực đặt ở làm sao đối phó Trương gia trên thân. Đem ngươi phát hiện Trương Bất Phàm chuyện của vụ án, cẩn thận nói cho ta một chút. Ừ, Tạ Vãn Đường gật đầu, thế là từ nàng nhìn thấy Ngô Sảo Sảo bắt đầu nói lên, sau đó là nhìn thấy phán án bảng cáo thị tiếp lấy tiến cung chờ một chút. Hà Thư Mặc ngắt lời nói, ngươi nói quý phi nương nương tính tình rất tốt, cũng rất dễ nói chuyện. Đúng a, thế nào? Không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút, ngươi tiếp tục. Hà Thư Mặc thầm nghĩ, Lệ Nguyên Thục Tuyệt không có khả năng tính tốt. Nữ nhân vật phản diện đối Tạ Vãn Đường có chút chiếu cố, đoán chừng là đồ nàng đơn thuần, nghĩ đối ngoại phóng thích thân mật tín hiệu. Ai thật tin nương nương tính tốt, ai là kẻ ngu. Ừm. Tạ Vãn Đường gật đầu, tiếp tục nói đi xuống. Nhưng lần này, Hà Thư Mặc càng nghe lông mày càng chặt. Hắn lần nữa ngắt lời nói, lại chờ một lát, nếu như ta không nghe lầm, ngươi để ngươi đường huynh giúp ngươi đi bằng hữu thân thích nơi đó nghe ngóng tin tức. Sau đó, trước đó cũng có khác Tạ tính thân thích, biết ngươi đang tra Tôn trưởng mẫu chuyện của vụ án. Đúng. Cái này có vấn đề gì không? Ta đang nghĩ, kinh thành Hoàn Khinh vòng tròn tổng cộng cứ như vậy lớn, có hay không một loại khả năng, ngươi đường huynh bằng hữu, hoặc là ngươi một ít thân thích, cũng rất có thể là Trương Bất Phàm bằng hữu, hoặc là Trương gia thân thích. Đường huynh bằng hữu cũng là Trương Bất Phàm bằng hữu. Tạ Vãn Đường nghĩ lấy Hà Thư Mặc. Thời gian một hơi thở qua thứ, nàng kỳ thật đã ý thức được Hà Thư Mặc ý tứ, đáng yêu miệng nhỏ gạt ra mấy cái cứng rắn âm tiết, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy à. Hà Thư Mặc biểu lộ nghiêm túc, nói, mọi thứ thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu ngươi nghĩ tra Trương Bất Phàm tin tức, truyền vào Trương Bất Phàm trong thai, như vậy hắn sẽ làm sao? Làm sao bây giờ? Tất nhiên là tiêu hủy chứng cứ. Đúng, hắn biết ngươi muốn tra hắn, khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, mà muốn đem một vụ án làm thành bản sát, chỉ có thanh trừ tất cả phương án khả năng. Tại Ngô thị nữ trong vụ án, vật chứng là khó khăn, chúng ta có thể sử dụng manh mối, kỳ thật chỉ có hai người chứng. Một cái là Ngô thị nữ trợ phu, Hàn Tráng, một cái là Thu Trương gia hối lộ Tôn Trường Mậu. Hà Thư Mặc phân tích hoàn tất, đồng nhiên đứng dậy, nói, Tôn Trường Mậu bị đẩy đi dịch, không tại kinh thành. Nhưng Hàn Tráng còn tại. Hắn bị Vu Hám ghen ghét giết vợ, phán quyết tội chết, bây giờ chính nuốt tại đại lý tự ngục giam chờ lấy thu hậu vấn trạng. Trương gia chắc chắn xuống tay với hắn. Chúng ta phải nhanh lên đi đại lý tự ngục giam. Được. Đi bên này, đi theo ta, ta có xe ngựa. Hà Thư Mặc đi ở phía trước, Tạ Vãn Đường cuốn quýt đeo lên duy mũ, đi theo phía sau hắn. Đối với Tạ Vãn Đường tới nói, quá đẹp, kỳ thật cũng không là một chuyện tốt. Bởi vì rất nhiều người đều sẽ quá phận để ý bề ngoài của nàng, mà coi nhẹ nàng nội tại. Nàng hai ngày này vụng trộm đi theo Hà Thư Mặc, chính là muốn nhìn một chút Hà Thư Mặc đến cùng là một cái dạng gì người. Bao quát, nàng hôm nay mang theo duy mũ cùng Hà Thư Mặc trao đổi, cũng là không muốn dung mạo của nàng cùng thân phận ảnh hưởng đến Hà Thư Mặc, lẫn vào đến Ngô Sảo Sảo cô vụ án bên trong đi. Nàng nghĩ là còn Ngô thị nữ một cái trong sạch, mà không phải dùng võ lực của nàng hoặc là Tạ gia quyền thế, đi làm một cái khác lấy thế đè người Trương Bất Phàm. Nếu nói như vậy, Ngô thị nữ chân chính trong sạch, liền toàn hủy ở nàng Tạ Vãn Đường trên tay. Ngự đình ti ngựa đã. Hà Thư Mặc một đường chạy vội. A Thăng, tháo dây cương, lái xe đi đại lý tự ngục giam, dùng tốc độ nhanh nhất. Được. Bên này, A Thăng đang mở dây cương. Bên kia, Hà Thư Mặc đã vọt lên xe toa bên trong, cũng đối sau lưng mang theo duy mũ Tạ Vãn Đường nói, đến, lên xe. Chúng ta nhất định phải đuổi tại Hàn Tráng xảy ra chuyện trước đó đuổi tới đại lý tự ngục giam. Nhưng mà, luôn luôn rõ ràng lưu loát Tạ Vãn Đường, đối mặt Hà Thư Mặc xe ngựa, lại giống như mèo con gặp hao tổn rất lớn tử, chậm chạp không dám lên trước. Hà Thư Mặc phát giác được Tạ Vãn Đường chần chờ cùng do dự, hỏi, thế nào? Xe ta đây bên trên chẳng lẽ có vấn đề? Không phải. Tạ Vãn Đường gấp đến độ nguyên địa lấy chân nhỏ, ta không thể ngồi xe ngựa của ngươi. Vì cái gì? Ta chưa xuất gác. A. Hà Thư Mặc người kinh ngạc, hắn vừa rồi dự đoán 100 loại khả năng tính, duy chỉ có đem Tạ Vãn Đường thân phận quên mất. Dựa theo tiểu thuyết Hoàng Quyền Chi Hạ thiết lập, Tạ Vãn Đường vị này tiêu chuẩn chuẩn năm họ quý nữ, là đường đường chính chính hoàng hoa đại khuê nữ, cũng chính là chưa xuất gác, không có lấy chồng tiểu nữ. Đối với loại này nàng loại này nữ lang, vô luận là sở quốc lễ pháp, vẫn là Tạ gia gia giáo, toàn đều không cho nàng cùng ngoại nam cùng cưỡi ngồi một xe. Xe ngựa toa xe là một cái rất bí mật không gian riêng tư. Trình độ nào đó cùng nhà mình phòng ngủ không khác. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, cho dù không có chuyện, cũng đại biểu một loại nào đó quan hệ thân mật. Nhất là đối với Tạ Vãn Đường loại này năm họ nữ tới nói, thanh danh của các nàng thường thường so mạng của các nàng đều trọng yếu. Cố Nguyệt Nhu vị này cố gia tam tiểu thư, náo ra như vậy một việc sự tình, đã coi như là đem hầu phủ mặt mũi mất hết. Mà Tạ Vãn Đường loại này năm họ quý nữ liên lụy lớn hơn. Không chút khách khí nói, nếu như nàng náo ra loạn gì, sở quốc Tạ tính, thậm chí tất cả họ Tạ đều sẽ cùng theo nàng mất mặt. Làm Tạ gia chủ mạch đích sinh nữ, Tạ Vãn Đường trên thân đã có trong nhà quyền thế, cũng gánh vác lấy trong nhà áp lực. Nhất cử nhất động của nàng đều có thể sẽ bị một ít tâm tư bất chính người cầm kính lúp chăm chú nhìn. Có chút sai lầm, liền có thể bị người lợi dụng, dùng để công kích nàng cùng Tạ gia. Một bên là cấp tốc bản án, một bên khác là mình cùng trong nhà thanh danh. Tạ Vãn Đường quyết định thật nhanh, hạ quyết tâm, nói, ta khinh công không tệ, có thể tự mình qua khứ, ngươi đem đại lý tự ngục giam vị trí nói cho ta. Sở quốc lễ giáo cả ngày giảng cứu những này loạn thất bát tao thật sự là phiền phức. Hà Thư Mặc ở trong lòng oán trách một câu. Hắn hiện tại đại não xoay chuyển nhanh chóng, nói, ngươi họ Tạ, mẹ ta cũng họ Tạ. Mẹ ta là Lăng Thành Tạ thị, nghe nói 200 năm trước từ các ngươi cựu giang chủ mạch phân đi ra. Ngươi dạng này tính, ta là ngươi bà con xa. Xưng hô như thế nào trước mặc kệ, nhưng tóm lại khẳng định không tính ngoại nhân. Dạng này, ngươi có thể lên xe a? A, ân, có thể. Duy mũ run run, Tạ Vãn Đường liên tục gật đầu. Có thể lên còn không mau đi lên. Nha. Phế đi sức chín châu hai hổ về sau, Tạ tính quý nữ cuối cùng tìm góc độ lách qua lễ pháp, cùng Hà Thư Mặc ngồi chung một xa, hướng đại lý tự ngục giam tiến đến. Trong xe ngựa, Tạ Vãn Đường không hái duy mũ, cùng Hà Thư Mặc các ngồi tại toa xe hai đầu nàng là thân thể dán một bên tường ngồi. Hiển nhiên, người nàng mặc dù lên xe, nhưng đối với Hà Tư Mặc cái này bà con xa vẫn có chút không đồng ý. Nhưng cái này cũng không có cách nào. Nếu như là Tạ Thải Vận bản nhân ngược lại còn tốt, đều là Tạ Tính. Hà Tư Mặc dù sao họ Hà, mà không họ Tạ. Ngự Đình Ti khoảng cách Đại Lý Tự Ngục Giam có một đoạn lộ trình. Thừa dịp cái này đứng không, Hà Tư Mặc liền cùng Tạ Vãn Đường bấu víu quan hệ. Làm người hiện đại, Hà Tư Mặc kết thân bạn quan hệ nhất khiếu bất thông, cho nên hắn đến cùng tính Tạ Vãn Đường cái gì thân thích, toàn từ Tạ Vãn Đường bản nhân nói tính. Sửa lại nửa thiên tộc phổ về sau, Tạ gia quý nữ đánh nhịp nói, người ta không tại năm ăn vào bên trong, ngươi vẫn là họ khác. Nhất định phải coi là, ngươi phải là của ta bà con xa tộc biểu huynh, nếu như ngươi họ Tạ, ta nên gọi ngươi tộc huynh. Ngươi họ Hà lời nói, ta phải gọi ngươi bên ngoài huynh. Mặc dù quan hệ thật là leo lên, nhưng kỳ thật dựa vào điểm ấy liên hệ, đối Hà Tư Mặc cùng Tạ Vãn Đường trước mắt giao lưu không có bất kỳ cái gì cải biến. Không sai biệt lắm tương đương với, ta cùng ta ngồi cùng bàn đang đi học trước đó chưa từng thấy, nhưng chúng ta đều biết, chúng ta đều là quốc gia người nối nghiệp. Ngoại trừ trên lý luận có bà con xa quan hệ bên ngoài, hầu như không tồn tại cái gì huyết thống bên trên gần chỗ. Không bằng nói, nếu như không phải Tạ Vãn Đường muốn ngồi Hà Tư Mặc xe ngựa, liền điểm ấy liên hệ, hoàn toàn có thể coi như không có có một dạng. Trên thực tế, kinh thành Tạ phủ chính là làm như vậy. Đại đa số kinh thành Tạ tính thân thích, cũng không quá tán thành Tạ Thải Vận cái này một chi. Nếu không phải Hà Tư Mặc coi như có chút tiền đồ, phủ nhận người bên ngoài căn bản không biết ngươi là vị nào. Tục ngữ nói nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa, chính là cái đạo lý này. Bên ngoài minh. Vậy ta nên gọi ngươi là gì? Bên ngoài muội. Ừm. Toa xe một chỗ khác, Tạ Vãn Đường mang theo Duy Mũ, câu nệ ngồi, khẽ gật đầu. Hà Tư Mặc đạo, phiền phức, ta trực tiếp bảo ngươi Vãn Đường muội tử tốt. Nhưng Tạ Vãn Đường bảo thủ được nhiều, không muốn trực tiếp khoảng cách lớn như vậy, nàng vẫn kiên trì gọi Hà Tư Mặc bên ngoài minh. Hà Tư Mặc không quan trọng, gọi bên ngoài minh, cũng so gọi hắn Hà đại nhân tốt hơn nhiều. Hắn xốc lên cửa sổ xe rèm, Đại Lý Tự Ngục Giam đập vào mi mắt. Chương 91, Hà đại nhân, đã lâu không gặp, 4K, chương 91, Hà đại nhân, đã lâu không gặp, 4K, vô luận là Mã Phu A Thằng, vẫn là Hà Tư Mặc bản nhân, đều không phải lần đầu tiên đến Đại Lý Tự Ngục Giam. Bởi vậy lộ ra xe nhẹ đường quen. Trong ngục giam, Hà Tư Mặc mang theo Tạ Vãn Đường, trực tiếp quang minh thân phận. Ta là Ngự Đỉnh Ti đeo đao sứ giả, ngục thừa ở đâu? Ngục thừa vội vàng chạy tới bái kiến thượng quan, nói, hạ quan Đại Lý Tự Ngục Giam ngục thừa, gặp qua đeo đao sứ giả, xin hỏi thượng quan có chuyện gì quan trọng, triệu kiến hạ quan. Các ngươi ngục giam, nhưng có một cái tử tù, tên là Hàn Tráng. Ngục thừa bồi tiếu đạo, ngài chờ một lát, ta lập tức gọi hạ nhân đi thăm dò. Người tới, cho đại nhân bên trên một bình trà ngon, sau đó nhanh chóng đi thăm dò chúng ta trong ngục giam, có không có một cái nào gọi Hàn Tráng. Hà Tư Mặc mang theo Tạ Vãn Đường ngồi tại bên cạnh bàn, nhưng hai người đều không có uống trà tâm tư. Chỉ chốc lát sau, quan coi ngục đến báo, đại nhân, xác thực có một cái gọi là Hàn Tráng. Hà Tư Mặc cùng Tạ Vãn Đường nghe vậy vui mừng, Hà Tư Mặc liền nói ngay, người ở nơi nào, nhanh mang ta đi. Quan coi ngục nói, người, ngạch, đã không tại chúng ta ngục giam. Cái gì? Là như vậy đại nhân, Hàn Tráng là tử tù, hơn nữa còn là bình dân, cũng không phải là quan viên ấn lý thuyết không về chúng ta Đại Lý Tự Ngục giam quản. Trước đó hắn là dính tới Tôn Trường Mậu, lúc này mới cùng nhau giam giữ tại chúng ta trong ngục. Hôm qua này người đã bị hình bộ nhà ngục xét đi, về sau chờ lấy hình bộ che hạch người này tử hình, sau đó liền thu hậu vấn trạm. Nghe được quan coi ngục giải thích, Hà Tư Mặc không có nhiều lời, trực tiếp mang Tạ Vãn Đường rời đi Đại Lý Tự Ngục giam, một lần nữa lên xe ngựa, thẳng đến hình bộ nhà ngục mà đi. Trên xe, Tạ Vãn Đường cao hứng nói, bên ngoài huynh, Hàn Tráng hôm qua còn sống. Hà Tư Mặc đạo, hắn hôm qua còn sống, không đại biểu hiện tại còn sống. Tạ Vãn Đường thần sắc siết chặt, nói, bên ngoài huynh, ý của ngươi là, Hàn Tráng hiện tại ửng, hơn phân nửa đã không ổn. Ngươi nghĩ, hình bộ nhà ngục vì sao sớm không đề cập tới người, muộn không đề cập tới người, hết lần này tới lần khác hôm qua tới Đại Lý Tự Ngục giam xét người, không phải là Trương gia ở sau lưng vận hành, hơn phân nửa như thế, mà lại trọng yếu nhất chính là, một phạm nhân, ngươi để hắn chết trong tù, ngục giam phương diện tất nhiên sẽ gánh chịu nhất định trách nhiệm. Nhưng nếu như ngươi để hắn chết trên đường, như vậy, hắn liền chết được không quan hệ nhiều lắm. Trương gia phái người trên đường ra tay, dù sao cũng so trong tù ra tay thuận tiện được nhiều. Tạ Vãn Đường nghe xong Hà Tư Mặc phân tích, trong lòng khó chịu, nói, bên ngoài huynh, vậy chúng ta nhanh đi Tôn Trường Mậu bên kia, có lẽ còn có cơ hội. Hà Tư Mặc lắc đầu, vô dụng. Bằng vào ta đối Trương Quyền hiểu rõ, người này làm việc cực kỳ chu đáo chặt chẽ, nếu như Hàn Tráng bị bên trong, Tôn Trường Mậu hơn phân nửa đã không cứu nổi. Làm sao biết? Tạ Vãn Đường trong lòng áy náy vô cùng. Nếu như nàng có thể cẩn thận một điểm, Hàn Tráng cùng Tôn Trường Mậu cái này hai đầu manh mối, có lẽ liền có thể bảo toàn. Coi như Tôn Trường Mậu gắn chết, nhưng Hàn Tráng là vô tội, hắn là Ngô Sảo Sảo cô phụ, theo Ngô Sảo Sảo nói, nàng cô phụ là cái thật thà trung thực hắn tử. Hắn muốn là không đáng chết. Trong xe ngựa, Hà Tư Mặc nhìn xem trầm mặc người nào đó, trấn an nói, không phải lỗi của ngươi, coi như ngươi cái gì cũng không làm sai, ngươi cho rằng hẳn, Tôn hai người sẽ không phải chết sao? Bọn hắn liên quan đến Trương bất phàm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khác biệt duy nhất là Trương gia vì tử vong của bọn hắn, giao ra giá lớn bao nhiêu thôi. Hiện tại là Trương gia chỉ dùng rất ít đại giới, đổi lấy hai người bọn họ mệnh. Tạ Vãn Đường trầm mặc, hỏi Phan Cách đã từng hỏi Tạ Minh Thần vấn đề, bên ngoài huynh, ngươi nói, những người dân này mệnh, tại Trương gia trong mắt, giá trị bao nhiêu tiền? Tạ Vãn Đường ngẩng đầu, nhìn xem đối diện nàng, ngồi tại toa xe góc đối chỗ nam nhân kia. Nàng ngồi tại toa xe một góc, người kia vì chiếu cố tâm tình của nàng, yên lặng cùng nàng giữ một khoảng cách, đồng dạng lựa chọn ngồi tại một cái khác sừng bên trên. Hắn tự hồ, cùng những cái kia nghĩ hết biện pháp, nắm các loại quan hệ đi vào tạ phủ, chỉ vì dòm ngó nàng dung nhan cái gọi là công tử hoàn toàn khác biệt. Loại hành vi này bên trên chi tiết, để tạ gia quý nữ cảm nhận được người nào đó thực chất bên trong tu dưỡng, cùng đối tôn trọng của nàng. Phan Cách vấn đề hỏi ra về sau, khiến Tạ Vãn Đường không nghĩ tới chính là, Hà Thư Mặc không giống nàng như thế do dự, mà là cơ hội là không chút do dự nghi thốt ra, người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ với Lông Hồng, hoặc nặng với Thái Sơn. Giá trị của bọn hắn, kỳ thật tại ta và người trên thân. Chúng ta nếu như có thể đánh bại Trương gia, bọn hắn chính là nặng với Thái Sơn. Chúng ta nếu như bị Trương gia đánh bại, bọn hắn liền nhẹ với Lông Hồng. Nặng với Thái Sơn, nhẹ với Lông Hồng. Tạ Vãn Đường suy nghĩ lấy Hà Thư Mặc, trong lòng không khỏi có chút bội phục nàng vị này bên ngoài mình. Hắn chẳng những sẽ tra án, mà lại nói nói văn hẹn hẹn rất có triết lý, trọng yếu nhất chính là, hắn tựa hồ cùng nàng không giống, nội tâm của hắn vững chắc mà lại yên ổn, tựa hồ sẽ không cảm thấy mê mang cùng luống cuống. Xuyên thấu qua duy mũ băng gạc, Tạ Vãn Đường trộm trộm nhìn thoáng qua Hà Thư Mặc. Đối với năm họ quý nữ tới nói, có thể tại tĩnh mịch không gian bên trong, cùng cùng tuổi nam tử trung đụng cơ hội bằng không có. Bất quá, Tạ Vãn Đường đối cùng tuổi công tử cũng không hiếu kỳ, bọn hắn thường thường ngây thơ đến làm cho nàng xấu hổ. Nhưng nàng vị này bên ngoài huynh so người đồng lứa thành thục thật nhiều, cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Hà Thư Mặc cho cảm giác của nàng, kỳ thật có điểm giống ca ca của nàng Tạ Vãn Tùng. Cái này khiến nàng xác thực đối với hắn sinh ra một chút hiếu kỳ tiểu tâm tư. Dù sao, hắn đích đích sắc sắc không giống nhau lắm nha. Hà Thư Mặc tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của nàng, cũng hướng phương hướng của nàng nhìn lại. Duy Mũ Hạ Tạ Vãn Đường khẩn trương chợt lóe con mắt, vội vàng tìm đề tài hỏi, "Bên ngoài huynh, Thái Sơn là cái gì núi?" "Chính là một tòa rất cao núi a, một cái tỷ dụ thôi. Không cần xoắn xuýt Thái Sơn đến cùng là cái gì." "Nha." Chủ đề kết thúc, trong xe một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Hà Thư Mặc không có ý đồ nói chuyện. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ, muốn làm sao đào ra, có thể cho Trương Bất Phàm thậm chí toàn bộ Trương gia một kích chí mạng manh mối. Thiếu gia, hình bộ nhà ngục đến. Được. Tạ gia muội tử, chúng ta xuống xe. Ừm. Hà Thư Mặc kéo ra màn xe, rất lịch sự mời quý nữ xuống xe. Nhưng Tạ gia quý nữ tâm tư, nhưng không có đặt ở động tác của hắn bên trên. Tạ Vãn Đường chú ý tới, Hà Thư Mặc mỗi lần đều sẽ đổi một cái xưng hô gọi nàng, có đôi khi là Tạ Vãn Đường, có đôi khi là Vãn Đường muội muội, có đôi khi là Tạ gia muội tử. Chủ đánh một cái tùy tâm sử dụng. Tựa hồ kêu cái gì xưng hô, với hắn mà nói đều không có gì khác biệt. Nhưng đối với Tạ Vãn Đường tới nói, xưng hô là rất có khác biệt, điều này đại biểu một loại quan hệ thân sơ phân chia. Tỷ như nói, nàng chỉ có tại đối mặt Tạ Vãn Tùng lúc mới có thể gọi hắn ca ca. Mà Tạ phủ Tạ Minh Thần chỉ có thể đạt được nàng một câu đường minh. Đến Hà Thư Mặc trên thân, chính là quan hệ càng xa bên ngoài minh. Thân sơ xa gần, rõ ràng. Hình bộ nhà ngục, Hà Thư Mặc móc ra đeo đao sứ giả lệnh bài, lập lại chiêu cũ, yêu cầu gặp Hàn Tráng. Mặc dù hình bộ là ngụy đảng địa bàn, hình bộ thị lang Triệu Thế Tài càng là ngụy đảng đại tướng, nhưng là hình bộ làm một chính thống triều đình cơ cấu, cùng ngự đỉnh ti mặt ngoài quan hệ vẫn là phải làm đến nơi đến chốn. Không có cấp trên phân phó, phía dưới tiểu binh tiểu tốt, không có người sẽ từ tìm phiền thoái, cứng đầu cùng Hà Thư Mặc đối kháng. Hình bộ nhà ngục ngục thừa nói, hồi thượng quan, Hàn Tráng chết rồi. Hà Thư Mặc không ngoài ý muốn, nhưng vẫn hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngục thừa nói tiếp, chúng ta hình bộ nhà ngục cũng không rõ lắm. Theo đại lý tự ngục giam người bên kia nói, Hàn Tráng vào tù về sau, tinh thần cùng trạng thái thân thể liền không tốt lắm. Chiều hôm qua chuyển giao đến chúng ta hình bộ nhà ngục trên đường, người này gặp sóc nảy phơi nắng, bệnh thương hàn tăng thêm, sáng nay chúng ta quan coi ngục tìm tra, liền phát hiện này người đã chết. Hiện làm nghiệm thi không có. Chưa. Nhất định nghiệm thi, không được qua loa. Là. Hạ quan minh bạch. Hình bộ nhà ngục bên ngoài, Hà Thư Mặc thở dài, Hàn Tráng đến cùng vẫn phải chết. Hiện làm có thể nghiệm ra kết quả gì, đều đã không trọng yếu. Điều tra Trương Bất Phàm trọng yếu nhất hai người chứng, hiện tại không còn. Nhìn thấy Hà Thư Mặc thở dài, Tạ Vãn Đường muốn còn muốn an ủi một chút. Kết quả, vẹn vẹn nửa cái hô hấp về sau, nàng vị này bà còn xa bên ngoài mình, cũng đã bản thân điều chỉnh, một lần nữa tỉnh lại. Trương gia nhị công tử Trương Bất Phàm đúng không? Cha ngươi, ca của ngươi rùa được, ta cũng không tin loại người như ngươi cũng rùa được. Ngoại trừ Ngô thị nữ bản án, hắn khẳng định còn có khác nhược điểm rơi ở bên ngoài. Muội tử yên tâm, Trương gia làm nhiều việc ác, lão tử một cái cũng sẽ không thả chạy. Lão tử một tử, rõ ràng là một câu thô tục. Làm quý nữ tới nói, Tạ Vãn Đường là khẳng định không thể nói loại lời này. Nàng ban đầu thật là không thích người khác đi nói thô tục, nhưng hôm nay rất kỳ quái, nàng nghe thấy Hà Thư Mặc nói, không những không ghét, ngược lại trong lòng lại có một tia vui sướng cảm giác. Lên xe đi, chúng ta về ngự đỉnh ti trò chuyện tiếp. Hà Thư Mặc vén rèm xe, mời quý nữ lên xe. Tạ Vãn Đường ngồi vào trong xe, Hà Thư Mặc theo sát lấy một chân bước vào toa xe. Lúc này, một cái mang mũ rơm nông phu ăn mặc người vừa vặn từ bên cạnh hắn đi qua. Hà Thư Mặc phát giác được cái gì, hai con ngươi co rụt lại, đem chân thả lại trên mặt đất, đối Tạ Vãn Đường nói, chờ một lát ta một hồi. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về cái kia nông phu đuổi tới. Chạy hai bước, Hà Thư Mặc xông nông phu bóng lưng hô, Đường đại nhân. Làm sao? Nguyệt Dư không gặp, không nhận ra ta tới. Nông phu quay đầu, nhìn mặt mũi của hắn, đương nhiên đó là ngự đỉnh ti nguyên đeo đao sứ giả, Đường Chí Toàn. Chỉ bất quá, cũng đã từng hăng hái Đường Chí Toàn so sánh, hắn hôm nay làn da biến thành màu đen, đã hiện ra rất nhiều vẻ giàn mua. Dù là mặc vào nông phu ma y kia, cũng không có chút nào không hài hòa cảm giác. Rất giống một cái gánh nước trồng rau láo nông. Vị đại nhân này nói đùa, Đường Chí Toàn là ai, ta không biết. Ta họ Trịnh, gọi Trịnh Chí Toàn. Đại nhân sợ không phải nhận lầm người a? Hà Thư Mặc cười ha ha, Đường sự quan,
ngươi thật có ý tứ. Ngươi cho Trương gia đương chó, kết quả ngay cả cái họ Trương đều hôn không lên, kết quả là lại là cùng Trương gia lão nô một cái dòng họ. Có ý tứ. Đường Chí Toàn nắm chặt hai nắm đấm, trán nổi gân xanh lên. Trong lòng của hắn đương nhiên còn có hỏa khí, đối mặt Hà Thư Mặc chọn, nghiến răng nghiến lợi nói, Hà Thư Mặc, Hứa Cửu không thấy, miệng của ngươi vẫn là như vậy độc ác. Không sánh bằng đại nhân cái eo, có đôi chó còn có thể chống đỡ khẽ chống đâu, đại nhân eo nhà, Trương gia thổi khẩu khí liền đoạn mất. Ha ha, ha ha ha. Đường Chí Toàn cất tiếng cười to. Hắn giơ lên đống cắt lớn nắm đấm, tại Hà Thư Mặc trước mặt lung lay, nói, mặc kệ là lao tử cái eo, vẫn là ngươi kia một trường tiện miệng. Nói cho cùng, chỉ có nắm đấm mới là vương đạo. Nơi đây là hình bộ lớn ngục môn trước, nhiều người phức tạp, tiểu tử ngươi cứ việc phách lối đi. Ta biết ngươi sẽ đến hình bộ nhà ngục, ta hôm nay đến chính là đặc địa đến nói cho ngươi, ngươi nhận biết cái kia Đường Chí Toàn, đã chết tại đi biên cương trên đường. Mà ta, là Trương gia mới chiêu hộ viện. Về sau, Hà đại nhân đi đường ban đêm, nhưng phải ngàn vạn cẩn thận, nếu không, lấy ngươi điểm này không quan trọng tu vi, còn chưa đủ đêm khuya phi tập một quyền giết. Cuối cùng, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi ngày đó đâm ta trăm trầm, ta đã chịu xuyên tim nỗi khổ, ngoài ý muốn để cho ta kinh mạch thông suốt. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta sau khi ra tù, lại phối hợp Trương gia bí pháp cùng bí dược, bây giờ đã nhập lục phẩm, đến trung tam phẩm chi cảnh. Đường Chí Toàn dứt lời, một quyền đánh ra, không khí chấn động, cho dù là Hà Thư Mặc cũng có thể nhìn ra, hắn không có nói sai, sát thực đã vượt ra hạ tam phẩm tu vi. Đại nhân như không có chuyện khác, tiểu nhân liền cáo từ trước. Đường Chí Toàn một mạch nói xong, trong lòng thoải mái không thôi. Đã từng hắn tại Hà Thư Mặc trước mặt nhận rất nhiều khuất, hôm nay cuối cùng tìm về một điểm chẳng tử. Nhưng mà Hà Thư Mặc tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu Đường Chí Toàn uy hiếp. Hắn móc móc lỗ tai, nói, vừa rồi kia đoạn lời nói, ngươi ở trong lòng tập qua không biết bao nhiêu lần à? Đường Chí Toàn. Đường Chí Toàn nhãn tình nheo lại, tựa hồ không nghĩ tới Hà Thư Mặc trả lời, lại là cái này. Hà Thư Mặc lại nói, ta và ngươi không giống, ngươi ghi hận ta, còn là thế nào, ta đều có thể hiểu được. Nhưng là đâu, ngươi người này a, trước hôm nay, ta thậm chí hoàn toàn nghĩ không ra tên của ngươi. Chủ yếu là không cần thiết, biết không? Bởi vì ta Hà Thư Mặc đối thủ là Trương Quyền, mà không phải bên chân hắn một con chó. Chó đương nhiên phải làm cho lớn tiếng một điểm, không phải nuôi chó làm gì chứ. Thế nhưng là, làm một người, ta là sẽ không hồ đối thủ của ta chó đến cùng gọi Đường Chí Toàn, Trương Chí Toàn, còn là cái gì? Bởi vì chó từ đầu đến cuối cũng chỉ là chó mà thôi a. Đường Chí Toàn thở hổn hển, mắt nghiến răng, phản phất là muốn sống ăn Hà Thư Mặc. Hà Thư Mặc phong khinh vân đạm thiếu đạo, chó sủa không cắn người, chó cắn người sẽ không gọi, không biết Đường đại nhân, ngươi là loại nào? Miệng lưỡi bén nhọn. Chết đi cho ta. Đường Chí Toàn tức sủi bọt mép, không thể kìm được, một chân đạp mạnh mặt đất, cả người như là như đạn pháo bắn ra đi. Hắn nắm đấm gấp, trên đó bao trùm chân khí hộ tầng. Hắn có nắm chắc, một quyền, chỉ dùng một quyền liền có thể gọi Hà Thư Mặc tại chỗ bạo chết một, nhưng mà, làm hắn hoàn toàn không có nghĩ tới tình huống phát sinh. Tại nắm đấm của hắn cách Hà Thư Mặc còn có 3 thước thời điểm, một cái thêu hoa tiểu hải đột nhiên giẫm tại nắm đấm của hắn phía trên. Kia dày bên trên lực lượng lớn đến kinh khủng, tu vi chí ít vượt qua hắn một phần cấp. Đường Chí Toàn trong lòng kịch chấn, Hà Thư Mặc bên người, làm sao có thể có loại cao thủ này? Hắn một cái thương hộ tử đệ, chức quan bèn bèn chỉ là đeo đao sứ giả, dựa vào cái gì có thể để cho ti chính cấp bậc cao thủ đối với hắn tiếp thân bảo hộ? Ngũ phẩm, ngươi chẳng lẽ là Tạ gia nữ? Đường Chí Toàn một quyền thất bại, đột nhiên lui lại mấy chục bước kéo dài khoảng cách, chỉ gặp một cái đầu mang duy mũ, dáng người nhẹ nhàng, phiêu nhiên như tiên nữ lang, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống đất, thanh tú động lòng người đứng ở Hà Thư Mặc bên cạnh. Hà Thư Mặc hai tay đút túi, một bộ dĩ giật đái lao dáng vẻ, cùng sói hồ không chịu nổi Đường Chí Toàn hình thành chênh lệch rõ ràng. Còn phải lại đánh sao? Đường đại nhân, nàng bảo hộ không được ngươi cả một đời. Hãy đợi đấy. Đường Chí Toàn hạ ngoan thoại, quay đầu biến mất trong đám người. Hà Thư Mặc không có để Tạ Vãn Đường đuổi theo. Không có ý nghĩa, phạm nhân Đường Chí Toàn đã chết tại xung quân biên cương trên đường. Mà hộ viện Trịnh Chí Toàn võ công không thấp, lại thiện theo dõi cùng phản theo dõi, tăng thêm người ở đây bảy làm nhiệm hộ, hắn một lòng muốn chạy là đuổi không kịp. Chương 92, quý nữ dò xét, phá cục mạch suy nghĩ, 4K, chương 92, quý nữ dò xét, phá cục mạch suy nghĩ, 4K, Hà Thư Mặc mới sở dĩ chủ động khiêu khích, cũng không phải là xúc động hoặc là phạm tiện, mà là hắn cố ý. Dựa theo suy nghĩ của hắn, nhớ kỹ xuất ra đầu tiên trang web được tên. Tạ Vãn Đường tại Tạ phụ sai người nghe ngóng bản án, tỷ lệ lớn lại bởi vì Tạ gia trình độ cao thấp không đều các loại thân thích, dẫn đến tiết lộ tin tức cho Trương gia. Trương gia biết được Tạ Vãn Đường chú ý Trương Bất Phàm sau này, bọn hắn khẳng định sợ hãi, nhưng lại không có cách nào đối Tạ Vãn Đường bản nhân độc thủ. Trương Quyền là nhân tinh, mà không phải đồ đần. Đối Tạ gia quý nữ độc thủ là cực không lý trí hành vi, vạn nhất dẫn đến Tạ gia quý nữ xảy ra chuyện, Tạ gia chủ mạch lão kiếm tiên mặt mặt, một người một kiếm đến kinh thành hỏi tội. Tới lúc đó, chớ nói một cái Trương Quyền, toàn bộ Trương gia đều phải vươn cổ liền giết. Bởi vậy, Trương gia có thể làm kỳ thật chỉ có chặt đứt quý nữ tra án manh mối, nhân tạo trở ngại ngăn cản nàng tra án, cái này một cái biện pháp. Mà Trương Bất Phàm án giết người manh mối kỳ thật liền hai đầu, một đầu là nơi khác phục dịch Tôn Trường Mậu, một cái khác đầu chính là ngục giam đang đóng Hàn Tráng. Cho nên, tại Trương gia trong mắt, hắn Hà Thư Mặc chỉ cần không lốc, liền nhất định sẽ tới ngục giam tìm Hàn Tráng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn là tất nhiên sẽ xuất hiện tại hình bộ nhà ngục trước. Bởi vậy, Đường Chí Toàn mới có thể ở đây chuyên môn chờ. Chờ chính là hắn Hà Thư Mặc. Vừa đến, là cảnh cáo hắn đừng xúc động, đừng bồi tiếp quý nữ, lẫn vào Trương gia sự tình. Bởi vì nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, tỉ như Đường Chí Toàn liền không chết được, toàn cần toàn đuôi trở lại kinh thành. Ngươi không nghe lời, ta Trương gia nuôi Đường Chí Toàn, cùng ngươi có đại thủ, hắn cũng không phải đùa giỡn. Thứ hai, cũng là một loại uy. Đường Chí Toàn đột phá lục phẩm, đến trung tam phẩm cảnh giới, tương đương với một loại uy lực to lớn sát khí, giống như một thanh súng ngắn đè vào gót của hắn bên trên. Trương gia không dám động Tạ gia quý nữ, nhưng không có nghĩa là không dám động tới ngươi họ Hà. Đối mặt Đường Chí Toàn, Hà Thư Mặc chủ động chọn ý tứ cũng rất đơn giản. Trương gia muốn cho hắn sợ, không có cửa đâu. Ngươi Trương gia Đường Chí Toàn, xác thực có chút tài năng, nhưng bên cạnh ta Tạ gia quý nữ cũng không phải bài trí. Tạ Vãn Đường tồn tại chính là Hà Thư Mặc tiếp tục đối kháng Trương gia lực lượng. Lấy Hà Thư Mặc đối Tạ Vãn Đường hiểu rõ, đường thường người đem chết, hiện lành Tạ gia quý nữ đều sẽ làm biệt thủ, chớ nói chi là hắn cái này quý nữ bên ngoài mình. Bởi vậy, có Tạ Vãn Đường tại hắn cách đó không xa, dù là Đường Chí Toàn động sát tâm, hắn cũng đủ để gối cao không lo, không quan trọng, nàng sẽ ra tay. Chỉ bất quá, Tạ Vãn Đường xuất hiện, theo Hà Thư Mặc, quả thật có chút quá phận trùng hợp. Đường Chí Toàn bên này vừa trở lại kinh thành, đột phá trung tam phẩm, đi vào một cái cao độ toàn mới, dẫn đến bên cạnh hắn Cao Nguyệt, Lã Trực, Lưu Phú cùng tiến lên đều đánh không lại. Rồi mới, Tạ Vãn Đường liền vừa vặn tới tìm hắn, điền vào bên cạnh hắn vũ lực đáng giá chống chỗ, một lần nữa cùng Trương gia đạt thành một cân bằng. Hà Thư Mặc cùng Quý Phi nương nương tâm hữu linh tê, đại khái đoán được là nàng trong bóng tối thao bàn. Bên ngoài minh, người này sát khí rất nặng, hắn vì sao muốn ra tay với ngươi? Tạ Vãn Đường nhìn chằm chằm Đường Chí Toàn đi xa, xác nhận an toàn sau, mới nhìn hướng Hà Thư Mặc. Hà Thư Mặc tiếu đạo, hắn chính là Trương gia nuôi một con chó, trước đó thua trong tay của ta lần tiếp theo, cùng ta kết thủ. Còn như vì sao muốn động thủ với ta, tự nhiên là đem ta giết chết, liền không ai giúp ngươi tra án chứ sao? Dù sao chúng ta kinh thành, cũng chỉ có ta dám gióng trống khua chiêng nhìn bọn hắn chằm chằm Trương gia không thả. Nghe được Hà Thư Mặc giải thích, Tạ Vãn Đường lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sự thật xác thực như Hà Thư Mặc nói như vậy, toàn bộ kinh thành chỉ có hắn nguyện ý giúp nàng đối phó Trương gia. Hà Thư Mặc nếu như chết rồi, nàng lại sẽ trở lại đã từng loại kia tứ cố vô thân cục diện ở trong. Nàng không hiểu quan trường, không hiểu tra án, nếu như không có Hà Thư Mặc, nàng liền chỉ còn lại một thanh có thể giết người kiếm. Nhưng nàng muốn hết lần này tới lần khác không phải giết người, mà là lật lại bản án. Bên ngoài mình, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi định sẽ không xảy ra chuyện. Hà Thư Mặc gật đầu nói tốt, theo sau lơ đãng hỏi lời miệng, nói, lại nói ngươi tiến cung gặp Quý Phi nương nương thời điểm, nàng sách không có đề cập qua tên của ta. Không có. Thế nào rồi? Ta hoài nghi là nàng để ngươi tìm đến ta. Tạ Vãn Đường nhíu mày, thế nhưng là, nàng rõ ràng một câu đều không có đề cập qua ngươi nha. Cũng đúng, ta nói lung tung, đi thôi. Chúng ta lên xe. Hà Thư Mặc cũng không nói ra. Quý Phi nương nương đương nhiên không thể xách hắn dù sao, ngược lại Trương sự tình, trên bản chất là bảo đảm Trương phái lớn nhất đầu lĩnh, Quý Phi nương nương bản nhân ý tứ. Nương nương bên ngoài chống đỡ nguy đảng, nội sát ưu ác tính, đồng thời còn muốn chiếu cô tu hành, gắn bó năm họ quan hệ, có thể xương kéo léo, đúng là có đủ bất vả. Trong xe ngựa, Hà Thư Mặc cùng Tạ Vãn Đường vẫn là phân biệt ngồi tại xe ngựa toa xe hai cái sừng bên trên. Bất quá lần này, Tạ gia quý nữ cũng không có giống trước đó như thế, áp sát vào toa xe vách tường bên cạnh, làm ra tận lực rời xa Hà Thư Mặc động tác. Nàng hiện tại mặc dù vẫn là ngồi tại xe ngựa một góc, nhưng lại cùng vách tường giữ vững khoảng cách nhất định, không có loại kia tận lực rời xa động tác. Hà Thư Mặc đem Tạ Vãn Đường tiểu động tác nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ thú vị, nhưng hắn chỉ làm như không nhìn thấy, để tránh để nào đó nữ lang cảm thấy xấu hổ. Vô luận là Hà Tô, vẫn là Tạ Vãn Đường, sở quốc cô nương chỉnh thể bên trên, muốn so địa cầu cô nương hàm xúc được nhiều. Nếu như dùng địa cầu nói đùa tiêu chuẩn đi đùa các nàng, là rất dễ dàng làm ra hiểu lầm, rồi mới xảy ra chuyện. Biện pháp tốt nhất liền là giả vờ nhìn không thấy, cho chính các nàng chậm rãi điều chỉnh thời gian cùng không gian. Dù sao nhỏ các nữ lang đều là tương đương muốn mặt, nếu như ngươi nhìn thấy nàng phản ngược lại không có ý tứ làm ra cải biến, chỉ có thể bị ép tiếp tục xa lánh ngươi. Cũng tỉ như trước mấy ngày, Hà Thư Mặc thuận thế dắt Hàn Tô tay. Lúc ấy loại tình huống kia, nếu như hắn cố ý đi đùa Hàn Tô, hoặc là lộ ra một tia khác trương dương cảm xúc, kia Hàn Tô tất nhiên sẽ phản ứng càng thêm kịch liệt, đến lúc đó liền chưa hẳn còn có thể tiếp tục dắt tay. Nhưng Hà Thư Mặc là thế nào làm đây này? Hắn làm bộ tại làm chính sự, một mặt nghiêm túc, làm bộ không thèm để ý dắt tay sự tình. Dạng này, Hàn Tô lấy đại cục làm trọng ngại với chính sự, liền không tiện phát tác. Đợi đến nàng tốt phát tác thời điểm, lại có cảm giác, dù sao đều đã dắt đã lâu, lại nhiều dắt một hồi cũng không có cái gì. Hôm nay, Hà Thư Mặc lập lại chiêu cũ, bất quá chiêu này đối tượng biến thành mới vừa quen Tạ gia quý nữ thôi. Trước mắt xem ra, hiệu quả không tệ. Một đường không nói chuyện, hai người trở lại Dũng Võ Doanh bên trong. Cao Nguyệt các nàng vẫn bị Hà Thư Mặc bên ngoài phái đi ra, làm bộ bận rộn phùng khải bản án. Bởi vậy, Dũng Võ Doanh tạm thời chỉ có Hà Thư Mặc cùng Tạ Vãn Đường hai người. Trước bàn, hai người ăn bị. Hà Thư Mặc trải lên giấy tuyên, tay cầm bút lông, cho Tạ gia quý nữ phân tích trước mắt tình huống. Hàn Tráng chết rồi, Tôn Trường Mậu đồng dạng sống không được, tăng thêm lúc ấy liền tử vong Ngô thị nữ, bây giờ, Trương Bất Phàm án giết người đã biết nhân chứng duy nhất, hẳn là cũng chỉ thừa Trương Bất Phàm bản nhân còn sống. Hà Thư Mặc tại trên tuyên chỉ viết bốn người danh tự, vẽ lên ba cái xiên, rồi mới nói, nếu như chúng ta phải trả Ngô thị nữ trong sạch, liền chỉ còn lại một con đường, để chính Trương Bất Phàm thừa nhận, hắn làm qua sự tình. Tạ Vãn Đường gật gật đầu, nhưng trong nháy mắt phát hiện không hợp lý. Để Trương Bất Phàm thừa nhận một cái sẽ bị mất đầu tội danh. Đang nói đùa sao? Thế nhưng là, hắn tại sao muốn thừa nhận a? Đúng. Hắn tại sao muốn thừa nhận câu nói này, chính là chúng ta hiện tại duy nhất phá cục điểm. Chúng ta nhất định phải nghĩ minh bạch, Trương Bất Phàm tại sao muốn thừa nhận hắn giết người. Hoặc là nói, chúng ta đến nghĩ rõ ràng, hắn tại một loại cái gì dạng tình huống dưới,
mới nguyện ý thừa nhận hắn giết người. Đối mặt Hà Thư Mặc vấn đề, Tạ Gia Quý nữ đầu đã bắt đầu đau. Nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, một cái tội phạm giết người, đến tột cùng tại cái gì tình huống dưới sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ dẫn đến hắn nguyện ý chủ động thừa nhận tội ác, mà lại còn không là bình thường tội ác, mà là tội giết người, là phải bị thu sau hỏi trạm tội chết. Bên ngoài mình, ta nghĩ không ra. Tạ Vãn Đường thua trận, đem trách nhiệm ký thác trên người Hà Thư Mặc. Hà Thư Mặc nhìn xem Tạ Vãn Đường nhíu chặt đẹp mắt lông mày, trong lòng cười thầm, nói, xem ra không phải tất cả quý nữ đều giống như Lệ Nguyên Thục Chí bao gần yêu, vẫn là có tiểu Tạ loại này tương đối bình thường người bình thường nha. Cho ngươi cái nhắc nhở, bản tính của con người là xu lợi tránh hại, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Bây giờ có thể suy nghĩ minh bạch sao? Bên ngoài đưa đại não Hà Thư Mặc nhắc nhở dưới, Tạ Vãn Đường bừng tỉnh đại ngộ. Bên ngoài huynh có ý tứ là, chỉ cần Trương Bất Phàm phạm vào càng lớn tội, hắn liền sẽ nguyện ý thừa nhận hắn giết người. Còn thiếu một chút liền nói đúng, kém một chút. Ừm. Người đem Trương Bất Phàm tưởng tượng thành một cái đơn độc cá thể, nhưng hắn không phải, hắn có cha có nương, là Trương gia một bộ phận. Trương gia cái này cự thú chân chính lực lượng, cùng cuối cùng phách bản người, chỉ có Trương Quyền. Trương Quyền một ngày không ngã, Trương gia chính là đốt không hết cỏ dại, không giết xong con kiến. Bên ngoài huynh đây là dự định từ Trương Quyền vào tay. Đúng. Đánh rắn đánh bậy tấc. Chúng ta đến nghĩ một cái, thông qua Trương Bất Phàm, đem Trương Quyền dẫn xuất động biện pháp. Trương Quyền một ngày không ngã, Trương gia liền một ngày không ngã, Trương Bất Phàm liền có lật bàn lực lượng. Hắn đã có lực lượng, liền không khả năng nhận tội. Nô thị nữ cũng không thể trùng hoạch trong sạch. Cả một chuyện khớp nối điểm, nhất định trên người Trương Quyền. Hà Thư Mặc tay trái hoành thả trước người, tay phải dựng tại tay trái bên trên, nâng cầm lên. Hắn làm rõ trước mắt cục diện mấu chốt tiết điểm sau này, liền vô ý thức tiến vào suy nghĩ hình thức, tại Dũng Võ Doanh trong thính đường vừa đi vừa về bước. Hắn muốn thông qua Hoàng Quyền Chi Hạ Tiểu Thuyết mang cho hắn tin tức, lại phối hợp cục diện trước mắt, tìm tới một đầu phá cục kế sách. Ngay tại Hà Thư Mặc ánh mắt hướng phía dưới, nhíu mày trầm tư, vừa đi vừa về bước, suy nghĩ đối sách thời điểm. Không có việc gì Tạ Vãn Đường, lần thứ nhất có cơ hội đường đường chính chính quan sát nàng vị này bên ngoài mình. Bởi vì là cùng Hà Thư Mặc đơn độc ở chung, nàng sớm không có mang theo cái kia chán ghét duy mũ, mà lại nơi đây không giống trong xe ngựa hoàn cảnh, nơi này tia sáng sung túc, tầm mắt của nàng tương đương khoáng đạt rõ ràng. Hà Thư Mặc kế thừa năm họ nữ Tạ thải vận dung mạo, tự nhiên là ngày thường tuấn lãng sư khí. Nhưng Tạ Vãn Đường cũng không phải cái gì hoa si thiếu nữ, sẽ nhìn Hà Thư Mặc dáng dấp sư liền đi không được đường. Nàng là Tạ gia chủ mạch đích nữ, có Tạ gia từ nhỏ mưa dầm thấm đất ra giáo đặt cơ sở, tư tưởng rất là chính thống. So sánh cái khác cùng tuổi nữ lang, Tạ Vãn Đường càng thêm coi trọng một người phẩm hạnh cùng năng lực, phẩm hạnh là vị thứ nhất, năng lực xếp tại thứ hai, đối với bề ngoài thì là một loại dệt hoa trên gấm thái độ. Hà Thư Mặc trước mắt cho cảm giác của nàng quả thật không tệ. Nàng đối Hà Thư Mặc đánh giá rất cao. Hà Thư Mặc nguyện ý giúp nàng đối phó Trương gia, phẩm hạnh không cần nhiều lời. Đương nhiên còn có một chỗ chi tiết, Hà Thư Mặc là nàng vào kinh thành đến nay, một cái duy nhất có thể hoàn toàn không nhìn nàng tồn tại, đắm chìm trong hắn thế giới của mình bên trong, chăm chú suy nghĩ chuyện nam tử. Sẽ không vô tình hay cố ý định nói, lấy lòng nàng. Tạ Vãn Đường không thích bị lấy lòng luôn luôn tràn ngập tâm cơ cùng tính toán, nàng thích rất thẳng thắn, thích cùng người khác làm bằng hữu. Đáng tiếc, tại kinh thành, mỗi người đều nghĩ tính toán nàng, lấy lòng nàng. Nàng ngoại trừ Tạ phủ mấy cái thân thích bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì có thể được xưng tụng bằng hữu người đồng lứa. Có lẽ, nàng vị này bên ngoài huynh sẽ là nàng tại kinh thành người bạn thứ nhất. Có thể không nhìn dung mạo của nàng, không nhìn ra thế của nàng, không xem nàng như làm cái gì đại danh đỉnh đỉnh năm họ quý nữ mà vẹn vẹn cùng nàng Tạ Vãn Đường người này làm bằng hữu. Dũng Võ Doanh phòng vô cùng an tĩnh. Một người tại đi, một người khác ánh mắt theo người đi. Hà Thư Mặc bộ pháp dần dần trở nên chậm, Tạ Vãn Đường ánh mắt cũng theo đó trở nên chậm. Hà Thư Mặc hoàn toàn ngừng lại. Tạ Vãn Đường ánh mắt cũng đồng dạng hoàn toàn ngừng lại. Bên ngoài minh, nàng thử thăm dò hỏi. Tiểu Cao, không đúng, Tiểu Tạ, Nghiên Mặc nâng bút, ta nói người biết. A, Tạ Vãn Đường nhất thời không có kịp phản ứng. Nghiên Mặc nâng bút, ta nói ngươi viết loại chuyện này bình thường tình huống đều là hạ nhân hoặc là môn khách quân sư mới có thể đi làm. Bình đẳng quan hệ bên trong chỉ có quân tử chi giao, hồng nhan chi âm. Còn có cầm sắc hòa minh nhân ái vợ chồng, loại quan hệ này đặc biệt tốt tình huống dưới mới có thể giúp đối phương Nghiên Mặc nâng bút. Tạ Vãn Đường tự hỏi, nàng hôm nay là lần đầu tiên cùng Hà Thư Mặc gặp mặt, ngay cả người quen đều tính không quá bên trên, càng đừng đề cập cái gì bằng hữu cùng quân tử chi giao. Chẳng lẽ nói Hà Thư Mặc xem nàng như hạ nhân sai sử? Loại này bị sai sử thể nghiệm, Tạ Vãn Đường vẫn là khi còn bé tại thân ca ca Tạ Vãn Tùng trước mặt trải nghiệm qua. Nhưng Hà Thư Mặc bất chấp tất cả, chỉ coi Tạ Vãn Đường là nguyên một cái cao nguyện, nói thất thần làm gì, nhanh đi sao mực nha. Tạ Vãn Đường vẫn là dễ nói chuyện, mặc dù nàng là quý nữ, nhưng không có giá đỡ. Xem ở Hà Thư Mặc là nàng bên ngoài huynh tăng thêm Hà Thư Mặc giúp nàng đối phó Trương gia phân thượng, nàng liền cố mà làm một lần hạ phụ môn khách, cho Hà chủ công trợ thủ. Tạ Vãn Đường động tác lưu loát, giấy tuyên, bút mực, rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng. Tiếp xuống, ta nói ngươi nhớ. Được. Tạ Vãn Đường chăm chú gật đầu. Đánh cờ luận ngươi nghe nói qua sao? À đúng, ngươi khẳng định chưa nghe nói qua, đầu này không cần nhớ. Hà Thư Mặc đạo. Tạ Vãn Đường thủ hạ bút lông không ngừng, cẩn thận đi xuống. Đánh cờ luận ngươi nghe nói khẳng định không có nghe đầu này không cần nhớ. Hà Thư Mặc, được rồi, theo nàng đi. Hà Thư Mặc nói tiếp, đánh cờ luận khiến có một cái khái niệm gọi là nạp thập cân đối, mà nạp thập cân đối nhất lấy chết một cái án lệ liền gọi là tù đồ đích khốn cảnh. Tại tù đồ đích khốn cảnh lệnh, bộ khoái bắt lấy tiểu thâu đồng bọn hai người, nhưng cổ với chứng cứ không đủ, chỉ có thể gửi hy vọng với hai tên trộm chủ động nhận tội, thẳng thắn bằng dao. Lại quả bị bọn hắn thông đồng chống chế, liền lại bởi vì chứng cứ không đủ, không cách nào định tội. Tu đô đích khốn cảnh cùng chúng ta bây giờ gặp phải tình huống rất tương tự. Chúng ta cũng là bởi vì chứng cứ không đủ, mà không cách nào định trường không cùng tội. Bởi vậy, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng tu đô đích khốn cảnh cái này cái án lệ lệnh, bộ khoái đơn độc thẩm vấn, phân hóa tiểu thâu biện pháp, khiến cho Trương gia phụ tử lẫn nhau nghi kỵ, thẳng thắn chất tướng, xác nhận đối phương. Chương 93, san trương kế hoạch, Hàn Tô đừng lúc đích, 4K, chương 93, san trương kế hoạch, Hàn Tô đừng lúc đích, 4K, Tạ Vãn Đường mặc dù là luyện kiếm, nhưng khi nàng ngồi ngay ngắn ở làm bên cạnh bàn, đùi ngọc khép lại, lưng eo thẳng tắp, cầm trong tay bút lông, hơi hơi nghiêng đầu, hoa đào đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ. Loại này tràn ngập điểm tĩnh nho nhã thư viện nữ học sinh khí chất, tại trên người nàng không chút nào không hài hòa. Hà Thư Mặc mặc dù thích xem mỹ nữ, nhưng hắn cũng không phải là đơn thuần nhan giá trị đảng. Nếu như hắn thật rất coi trọng nhan giá trị, vậy hắn đã sớm là Trình Nhược Ninh nhỏ liếm cầu. Dù sao, Trình Nhược Ninh dù có mọi loại không tốt, nhưng nhan giá trị bên trên thật đúng là tìm không ra quá nhiều ma bệnh, nàng cùng Cố Gia Thiên Kim là một cái cấp bậc mỹ nhân. Nhất định phải nói, Hà Thư Mặc kỳ thật càng thêm coi trọng một cái nữ lang tính cách, đây cũng là hắn thích Hàn Tô nguyên nhân một trong. Hàn Tô đương nhiên cũng rất xinh đẹp, đặt ở Cố Gia Thiên Kim cùng Trình gia đại tiểu thư trước mặt, không chút thua kém. Nhưng Hàn Tô cùng năm họ quý nữ so sánh, vẫn là sẽ bị ổn ép một đầu. Cái này cũng không có cách, Hàn Tô gia cảnh bần hàn, là người nhà bình thường bên trong Phượng Hoàng, năm họ quý nữ thì là Phượng Hoàng bên trong Phượng Hoàng, tài nguyên bên trên chênh lệch quá xa. Chẳng qua nếu như thật làm cho Hà Thư Mặc đến tuyển, hắn khẳng định sẽ từ bỏ quý nữ, lựa chọn Hàn Tô. Bởi vì, Hàn Tô là rất thích hợp sinh hoạt. Nói một cách khác, nàng là một cái rất tốt hiền nội trợ, cùng nàng ở chung rất là dễ chịu. Vậy đại khái cũng là nữ nhân vật phản diện một mực đem Hàn Tô mang theo trên người nguyên nhân. Nhưng sở quốc nơi này, tốt liền tốt tại, nó là một đạo linh hoạt nhiều tuyển đề. Gặp được dê tuyển hạng, trở lên toàn bộ đều đúng. Thử hỏi ai có thể nhịn được không chọn dê đâu. Bên ngoài mình, ta viết xong. Tạ Vãn Đường cẩn thận nhớ kỹ Hà Thư Mặc lời nói mới rồi, rồi mới trên tay mang theo một trận nhỏ xíu kiếm khí, nhẹ nhàng vung lên, trên tuyên chỉ bút tích lập tức khô ráo. Hà Thư Mặc tiếp nhận giấy tuyên, từng hàng linh động tú khí châm hoa chữ nhỏ đập vào mi mắt. Thường nói, chữ như người, Tạ gia quý nữ dáng dấp không lời nói, chữ cũng là thật xinh đẹp. Được. Hà Thư Mặc gật đầu, dùng tay chỉ trên giấy từng câu lời nói, nói rõ chi tiết đánh cờ luận nạp thập cân đối hỏa tù đồ đích khốn cảnh. Nói đơn giản, Trương Bất Phàm cùng Trương Quyền đều là Trương gia một viên, từ chỉnh thể giảng, bọn hắn hành động nhất trí mới có thể khiến Trương gia lợi ích tối đại hóa. Nhưng nếu như đem hai người bọn họ đơn độc cô lập ra, làm hai cha con không cách nào giao lưu sinh ra ngờ vực vô căn cứ liên, cứ như vậy, cá thể lợi ích ưu tiên cấp liền sẽ dần dần vượt qua chỉnh thể lợi ích. Dù sao, ai biết đối phương là thế nào nghĩ, nếu là hắn hy sinh ta bảo toàn Trương gia, vậy ta không phải chết không có chỗ chôn. Ta lựa chọn bảo đảm chính ta, chí ít ta có thể tốt hơn một điểm. Bởi vậy, tại tu đồ đích khốn cảnh bên trong, cho dù có lựa chọn tốt nhất, tức hai người đều chết không thừa nhận. Nhưng hai vị tiểu thâu đều sẽ bách với áp lực cùng nghi kỵ, làm ra tổn hại chính thể, có lợi với lựa chọn của mình. Tạ Vãn Đường chỉ là không bằng Lệ Nguyên Thụ còn có Hà Thư Mặc như vậy thông minh, nàng trên thực tế một điểm không ngu ngốc. Tại nàng bên ngoài huynh một trận cẩn thận thăm dò giải thích về sau, nàng đã hoàn toàn hiểu được tù đồ khốn cảnh nguyên lý. Thế nhưng là bên ngoài huynh, Trương gia tại kinh thành cây lớn dễ sâu, Trương Quyền tam phẩm thị lang người bình thường hắn căn bản không sợ. Chúng ta như thế nào mới có thể chế tạo cũng đủ lớn lồng giam, bao lại Trương gia? Hà Thư Mặc tiếu đạo, ngươi đặt câu hỏi nói chúng tim đen. Tại tù đồ đích khốn cảnh bên trong, cao áp hoàn cảnh là nhất định, liền như là tiểu thâu đối mặt bộ khoái. Nhưng chúng ta trong kinh thành có thể đối Trương Quyền thực hiện cao áp người, bất quá hai tay số lượng, trong đó còn có một nửa là quý phi đảng, cùng Trương Quyền giao thật nhiều năm, căn bản truyền lại không được áp lực. Cho nên, ti chính vô năng, ta nhất định phải rời núi. Hà Thư Mặc một bàn tay đập vào bàn bên trên, nhãn tình nhìn chằm chằm Tạ Vãn Đường một đôi mắt đẹp, khí thế như hồng. Trương gia là cái quái vật khổng lồ, dũng võ doanh một vị sử quan, ba vị hành đầu, bực này lực lượng căn bản ăn không vô Trương gia. Ta trước hết thắng được ngự đình ti chính chi vị, cầm xuống toàn bộ ngự đình ti, để sáu vị sứ giả hai mươi mấy vị hành tẩu làm việc cho ta, lại thêm ngươi trung tam phẩm tu vi, dạng này mới có thực lực cho Trương gia dựng tốt lồng giam. Ừm. Vãn Đường nghe bên ngoài mình. Khác biệt với Tạ Vân qua loa, các thân thích đẩy. Tạ Vãn Đường bèn bèn tiếp xúc Hà Thư Mặc một ngày, Hà Thư Mặc cũng đã căn cứ nàng cung cấp manh mối, bắt lấy Trương gia bảy tấc, đồng thời thiết kế chuyên môn phương châm kế sách, chế định cụ thể hành động chính tự. Có rõ ràng kế hoạch cùng mục tiêu, Tạ Vãn Đường trong lòng mê mang quét qua hết sạch. Nàng tại Tạ phủ chúng nhiều ngày buồn bực chi khí, cuối cùng tan thành mây khói. Được sự giúp đỡ của Hà Thư Mặc, lần này nàng nhất định khả năng giúp đỡ Ngô thị nữ lật lại bản án. Loại kia chỉ báo một bộ phận ác tình huống, lại cũng sẽ không xuất hiện. Hà Thư Mặc mở rộng thân eo, duỗi lưng một cái, nói: "Chờ Chu đại nhân sự kiện kết thúc, ta cạnh tranh ti chính chi vị, liền không thiếu công lao, trước mắt duy nhất trở ngại là tu vi võ đạo." "Ti chính chi vị cần mấy phẩm?" Tạ Vãn Đường hỏi. Trên người nàng mang theo mấy viên thuốc, vốn là cho nàng dự bị chữa thương dùng nhưng cũng có vững chắc chân khí, tăng lên tu vi nhất định công hiệu. Thấp nhất cần lục phẩm, bất quá nếu như vẹn vẹn thay mặt lĩnh ti chính chi vị, liền không cần như vậy cao. Nhưng ta hiện tại cựu phẩm sát thực quá thấp, phải nghĩ biện pháp đột phá đến bát phẩm, đạt tới đeo đao sứ giả bình quân tiêu chuẩn mới được. Cái này hai viên thuốc có thể tăng thêm chân khí, giúp ngươi đột phá. Tạ Vãn Đường tay nhỏ từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đưa cho Hà Thư Mặc. Hà Thư Mặc tiếp nhận mang theo thiếu nữ mùi thơm cơ thể cùng nhiệt độ cơ thể bình ngọc, thuận miệng hỏi một chút, đây là cái gì thuốc? Chỉ sợ không rẻ a.
Ừm.
Tựa như là gọi chân linh tục khí hoàn đến kinh thành trước đó, ca ca cho ta. Nào đó quý nữ nói như vậy.
Chân linh tục khí hoàn.
Tạ Vãn Đường có vẻ như đối thứ này không có cái gì khái niệm, nhưng Hà Thư Mặc nhìn qua tiểu thuyết, đối cái đồ chơi này vẫn là trong lòng hiểu rõ. Như thế nói đi, cái này một viên thuốc giá trị tương đương với trong kinh thành thành một bộ tòa nhà. Cái đồ chơi này là trọng thương kéo dài tính mạng dùng lấy nó tăng cao tu vi, có thể nói là đạn hạt nhân nổ cá, phung phí của trời. Quá quý giá trả lại cho ngươi. Tu vi sự tình ta khác có biện pháp, ngươi thuốc này hảo hảo giữ lại, có lẽ thời điểm then chốt có thể cứu ta một mạng. Hà Thư Mặc đem Tạ Vãn Đường dược hoàn trả trở về. Nếu như là bình thường đan dược, hắn cũng đã thu, nhưng loại này cấp bậc đan dược, hắn không có cách nào thu. Nếu là Hàn Tô cho hắn, hắn khẳng định không nói hai lời, tại chỗ lấy thân báo đáp Hàn Tô ân tình, không chiếm nàng tiện nghi. Nhưng Tạ gia quý nữ đến cùng không phải Hàn Tô. Bọn hắn quan hệ tạm thời không có thân mật đến loại trình độ kia. Hà Thư Mặc cũng không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa người, so sánh một tiếng không, vụ trộm chiếm quý nữ tiện nghi, cùng quý nữ bảo trì tốt quan hệ, rõ ràng phù hợp Hà Thư Mặc thiện trí giúp người mạch suy nghĩ. Tạ Vãn Đường không có kiên trì được, chỉ là hỏi, còn có cái gì ta là có thể giúp đỡ sao? Bên ngoài huynh cứ nói đừng ngại. Thật đúng là có một việc, đến nhờ ngươi đi làm.
Cái gì?
Dùng các ngươi Tạ phủ phương pháp, hỏi thăm một chút Trương Bất Phàm quan hệ nhân mạch. Nô thị nữ bản án, dù sao cũng là Trương Bất Phàm chủ đạo, Trương Quyền chưa hẳn tham dự trong đó. Chúng ta đã lợi dụng tu đồ đích khốn cảnh, liền tốt nhất đến tìm một cái, Trương Bất Phàm cùng Trương Quyền đều nhúng tay bản án. Dạng này, bọn hắn là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng bày thoát không được quan hệ. Trên thực tế, san trương trong kế hoạch liên quan với dựng lồng giam bộ phận, Hà Thư Mặc kỳ thật cũng không có đem hoàn chỉnh ý nghĩ nói cho Tạ gia quý nữ. Bởi vì, chân chính lồng giam liên quan đến quý phi nương nương tại giám tra viện bố trí, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Tại san trương kế hoạch áp dụng trước đó, Hà Thư Mặc là nhất định phải cầm xuống ngự đình thi. Nhưng kỳ thật, cho dù hắn cầm xuống ngự đình thi, cũng vô pháp để Trương gia cảm nhận được tiểu thâu bị bắt, ngồi lên ăn năn ghế giữa cái chủng loại kia áp lực. Nếu như muốn dựng ra chân chính lồng giam không phải giám tra viện viện trưởng, hoặc là ngự sử đại phu loại này cấp bậc nhân vật xuất thủ. Nhưng ngự sử đại phu khẳng định không được, bởi vì Chu Cảnh Minh sự tình, ngự sử đại phu chắc chắn sẽ tránh hiểm nghi, không cùng giám tra viện ngự đỉnh ti hợp tác. Mà giám tra viện lão viện trưởng tại vị Hứa Cửu, cùng Trương Quyền nhất định nhận biết, tăng thêm cao tuổi lão hủ, tiến thủ khó khăn, đồng dạng khó mà cho Trương gia áp lực quá lớn. Bởi vậy, nếu như muốn hiện ra săn trương kế hoạch uy lực chân chính, nhất định phải để lão viện trưởng phái vị Lâm Sương thượng vị. Mượn Lâm Sương quan mới đến đốt ba đống lửa như thế, hù dọa Trương gia, như thế mới có thể sinh ra cùng loại tiểu thâu bị bắt uy lực. Như thế mới có thể dựng ra một cái lý tưởng tù đồ đích khốn cảnh. Mà muốn Lâm Sương bên trên nhâm viện trưởng, nhất định phải cùng quý phi nương nương thông khí. Dù sao, Lâm Sương là nàng của hồi môn nha hoàn một trong, mà lại chỉ có nàng mới có thể khuyên lão viện trưởng thoái vị nghỉ ngơi, cũng quyết định Lâm Sương khi nào cạnh tranh viện trưởng. Cho nên đem Tạ Vãn Đường đưa về Tạ phủ sau này, Hà Thư Mặc lượn quanh cái vòng tròn, tùy tiện ăn một chút cơm trưa, mua lấy Hàn Tô thích ăn bánh ngọt, lần nữa đi vào hoàng thành cửa nhỏ trước cửa. Nắm trong tay lấy Hàn Tô ngọc bài, không bao lâu, hoàng thành cửa nhỏ liền bị mở ra. Hàn Tô từ trong cửa nhỏ nhô ra thân thể, vẫn là như vậy động lòng người xinh đẹp. "Vào đi." Hàn Tô nói. Hà Thư Mặc lách mình vào cửa. Nhìn thấy người nào đó cái trán che kín tinh mịn đổ mồ hôi, khí tức cũng không cân xứng, liền biết nàng đại khái là chạy trước tới gặp hắn. Hàn Tô tại cung nữ, thái giám còn có cấm quân trước mặt, là không bại lộ tu vi nàng đoạn đường này có thể nói vô dụng chân khí, toàn bằng thể lực, cũng là vì khó nàng. "Tỷ tỷ lần sau có thể chạy chậm một chút, ta không đợi." Hà Thư Mặc túi đầu nhìn nàng nói. Bị Hà Thư Mặc đâm thủng tâm tư, Hàn Tô mắt trần có thể thấy hoảng loạn lên, nàng ửng đỏ lên mặt, đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên, nói, "Chỉ là sợ điểm tâm trong tay ngươi thả lâu không thể ăn thôi. Cho ta cầm." "Cho." Hà Thư Mặc đưa cho Hàn Tô một hộp, nhưng còn có một hộp cầm ở trong tay chính mình, cũng không cho nàng. Muốn lúc trước, Hàn Tô đương nhiên là không có ý tứ chủ động hỏi Hà Thư Mặc muốn, nhưng là trải qua ngày đó dắt tay về sau, Hàn Tô càng thêm kiên cường nói, "Kia một hộp cũng cho ta. Chờ một chút lại cho, hiện tại ngươi không có dư thừa tay, không tiện cầm." "Tại sao? Ta rõ ràng còn có một cái tay đâu." "Bây giờ không có." Hà Thư Mặc tự tin vô cùng nói. Hàn Tô cúi đầu nhìn lên, người nào đó diễn đều không diễn, trực tiếp vào tay dắt bàn tay nhỏ của nàng. Tướng so với lần trước, trong hoàng cung Hàn Tô đỏ mặt đến càng thêm nghiêm trọng. Lần trước dù sao có chính sự làm che giấu, mà bây giờ, Hà Thư Mặc đã trần trụi không che giấu chút nào ý nghĩ của hắn. Càng quan trọng hơn là, hoàng cung địa giới, tại nàng nhà tiểu thư cảm giác phạm vi trong vòng. Cái này nếu để cho tiểu thư phát hiện, bọn hắn liền xong đời. "Ai? Ngươi, buông tay." "Không buông." Hàn Tô gấp giải thích nói, "Nương nương tu vi cao thầm, đối hoàn cảnh cảm giác phạm vi cực lớn, có thể bao quát toàn bộ hoàn thành. Chỉ cần nàng nghĩ, là có thể biết chúng ta ở chỗ này làm chuyện loại này. Tỷ tỷ có ý tứ là, không ở nơi này, liền có thể làm gì?" "Ai nha, ta không phải ý tứ này. Ta là tiểu thư tiểu nha hoàn, tiểu thư không đồng ý, ta khẳng định không thể cùng ngươi nàng sẽ đồng ý, ta hướng tỷ tỷ cam đoan." Nhìn xem Hà Thư Mặc thâm tình lại chăm chú ánh mắt, Hàn Tô nói không ra lời. Nàng lý trí bên trên cảm giác, nàng nhà tiểu thư trên cơ bản không có khả năng đồng ý, bởi vì nàng là tiểu thư của hồi môn nha hoàn. Tiểu thư nếu là đồng ý, chẳng phải là ý vị nhìn tiểu thư dự định đến Hà phủ đi sao? Nhưng cảm tính bên trên, nàng chính là nguyện ý không giảng đạo lý mà tin tưởng Hà Thư Mặc. Không có lý do, chính là nguyện ý tin tưởng. Huống chi, Hà Thư Mặc dưới cái nhìn của nàng, kia là tương đương ưu tú, dù là nàng nhà tiểu thư cuối cùng nhất thật coi trọng Hà Thư Mặc, cũng không có cái gì kỳ quái. Đã Hà Thư Mặc đều như thế nói, đồng thời còn không nguyện ý buông tay, Hàn Tô đành phải lui một bước, nói, tiểu thư cảm giác phạm vi, mặc dù có toàn bộ hoàng thành như vậy lớn, nhưng nàng cũng sẽ không trong hoàng thành khắp nơi cảm giác. Bất quá, tiểu thư quanh thân 10 trượng trong vòng, là nàng tùy thời có thể cảm giác được. Ngươi tuyệt đối không thể tại tiểu thư phụ cận làm chuyện kỳ quái, biết không? Hà Thư Mặc đã hiểu, đây là Hàn Tô ngầm đồng ý hắn có thể tùy thời dắt tay của nàng. Thế là khoe mẽ nói, biết vẫn là tỷ tỷ tốt với ta nha. Thử, đừng chậm trễ chính sự, đi mau. Mặc dù Hàn Tô ngầm cho phép Hà Thư Mặc một ít tiểu động tác, nhưng trên thực tế, Hà Thư Mặc tại trong hoàng thành, có thể dắt tay nàng cơ hội cũng không nhiều. Dù sao có thật nhiều cung nữ cùng thái giám tại đi tới đi lui, Hà Thư Mặc tổng không thể làm như thế nhiều bóng đèn trước mặt, làm một cái lớn tin tức à. Ngọc Tiêu cung bên trong, trung quanh tạm thời không có cung nữ. Hà Thư Mặc bụng trộm dắt lên Hàn Tô tay, kết quả bị Hàn Tô cảnh cáo một chút về sau, lại yên lặng buông lòng ra. Không bao lâu, Hà Thư Mặc đi vào dưỡng tâm điện trước. Hàn Tô không có lập tức tiến điện, mà lại đoán trách Hà Thư Mặc một chút, mình yên lặng vận chuyển công pháp, bình tĩnh tâm tình cùng luôn luôn giống con thỏ nhỏ đồng dạng nhảy loạn trái tim. Chuẩn bị sẵn sàng sau, Hàn Tô tiến điện, nói cho nương nương Hà Thư Mặc đến. Lúc này chính là buổi chiều, nương nương phê duyệt gãy thời gian. Chỉ gặp quý phi nương nương người mặc giản lược rộng rãi thường phục, đem xinh đẹp vô cùng mê người thân thể mềm mại, giấu ở thường phục khoan bảo đại tụ bên trong. Nàng ngồi ngay ngắn trước bàn, thấp mắt cúi đầu, chuyên cao xoắn ốc chính. Chỉ có nghe đến Hà Thư Mặc ba chữ thời điểm, mới miễn cưỡng rút ra không đến phân phó một tiếng, để Hàn Tô mang người nào đó tiến điện. Tại nữ nhân vật phản diện trước mặt, Hà Thư Mặc liền đàng hoàng hơn. Dù sao trước đây Hàn Tô ba khiến năm đấu, để hắn nhất định không thể tại nương nương phụ cận tìm nàng làm chuyện kỳ quái. Hà Thư Mặc không đốc, chỉ dắt một lần tay, vẫn là nhiều lần đều có thể dắt tay, tóm lại là phân rõ. Tại sự tình khác bên trên, Hàn Tô cũng có thể làm cho hắn, nhưng ở quý phi nương nương trước mặt, Hàn Tô không có khả năng nhượng bộ. Hà Thư Mặc nhìn qua tiểu thuyết, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, lệ nguyên thuộc tại Hàn Tô trong lòng phân lượng. Hào nói không qua trường, nàng chết tiểu thư chính là nàng danh giới cuối cùng. Hôm nay tiến cung, lại có gì sự tình? Quý phi nương nương phê xong gãy, cuối cùng chịu nhất hào đầu, nhìn một chút nàng chuẩn tâm phúc thủ hạ. Hà Thư Mặc không ti không lục đạo, hồi nương nương, thần từ tại chết quý nữ nơi đó biết được vụ án, trong lòng có một cái mà tính, có lẽ có thể nhất cử cầm xuống trường, mời nương nương hỗ trợ tham mưu. Đợt, hôm nay là gấp đôi nguyện phiếu cuối cùng nhất một ngày, nghĩ bỏ phiếu huynh đệ có thể thừa dịp hôm nay ném một chút chương 94, nương nương cho phép, Hàn Tô quan tâm, 4K, chương 94, nương nương cho phép, Hàn Tô quan tâm, 4K, nhất cử cầm xuống chương ra. Lệ Nguyên Thục vừa nghe được câu này, ban sơ cảm thụ là không tin. Nhưng khi nàng nhìn về phía Hà Thư Mặc lúc, Hà Thư Mặc biểu lộ ngoài ý liệu đứng đắn, phản phất tại yên lặng nói hắn lực lượng. Nói nghe một chút, bất quá bản cung chuyện xấu nói trước, ngươi nếu là thích việc lớn hám công to, báo cáo sai thành quả, bản cung muốn phán ngươi một cái tội khi quân. Tội khi quân, cơ bản xem như rất nghiêm trọng cảnh cáo. Tại cái tội danh này trước mặt, nói lung tung là phải bị mất đầu. Hàn Tô mặc dù biết, quý phi nương nương lời này là gian dạy thành phần chiếm đa số, cũng không phải là thật muốn chặt nào đó đầu người. Nương nương nhưng thật ra là muốn cho Hà Thư Mặc nói chuyện nghiêm cẩn một điểm, đừng hơi một tí dùng nhất cử cầm xuống loại này mang theo ôn công cùng khoa trương thành phần. Thế nhưng là, cho dù Hàn Tô trong lòng biết không có việc gì, nàng vẫn không tự chủ được điện, vì Hà Thư Mặc lo lắng. Nàng xinh đẹp con ngươi tràn ngập quan tâm, chăm chú nhìn kia cái đứng tại quý phi nương nương trước bàn sách nam nhân, một khắc đều không bỏ được rời. Hà Thư Mặc lòng tin 10 phần, chắp tay nói, "Vâng, nhưng thần đang giảng kế hoạch này trước đó, thần muốn cho nương nương giảng một cái liên quan với bộ khoái cùng tiểu thâu cố sự." "Nói a." Nương nương lên tiếng, Hà Thư Mặc với là dựa theo trước đó chuẩn bị nghị sẵn trong đầu, đem buổi sáng từng nói với Tạ Vãn Đường cố sự, tăng thêm một bộ phận chi tiết, lại giảng cho quý phi nương nương. Bất quá, cùng Tạ Vãn Đường phiên bản khác biệt, Hà Thư Mặc lần này bản mới bản bên trong, tận lực xóa bỏ tất cả đến từ hiện đại danh tử, thì như nói đánh cờ luận nạp thập cân đối trở. Vẹn vẹn giữ lại tù đồ đích khốn cảnh cái này một cái tên, cũng công bố là chính hắn lấy. Làm như thế nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, Hà Thư Mặc không muốn tại Lệ Nguyên Tục trước mặt khoe khoang cái gì. Lệ gia quý nữ trí đa gần giống yêu quái, ở trước mặt nàng dính líu khoe khoang tỷ lệ lớn chỉ sẽ khiến nàng đối sự phản cảm của ngươi, mà sẽ không để cho nàng cảm thấy ngươi rất thông minh. Bởi vậy, Hà Thư Mặc đối với Lệ Nguyên Tục ở chung sách lược, một mực là chân thành có cái gì nói cái gì, có đôi khi tận lực đần một điểm cũng không quan trọng, ngược lại có thể để cho nương nương dạy một chút hắn, nhiều một chút cùng nương nương hô động, soát một điểm nương nương độ thiện cảm. Quả nhiên, Lệ Nguyên Tục tại nghe xong Hà Thư Mặc cố sự về sau, lập tức phát hiện phá giải tủ đồ khốn cảnh biện pháp. Nàng trực tiếp nơi đó nghi ngờ nói, ngươi biện pháp này nhìn như hợp lý, nhưng nếu như kia hai tên trộm đều phi thường tín nhiệm lẫn nhau tỉ như bản cung cùng Hàn Tô, chúng ta chính là kiên định không nói, ngươi lại có thể thế nào đâu? Ngươi không phải chỉ có thể nhận thua thả người sao? Hà Thư Mặc gật đầu, đồng thời không lưu dấu vết thổi phồng nói, nương nương cùng Hàn Tô tỉ tỉ tình so kim kiên, tín nhiệm lẫn nhau, đều nguyện ý vì đối phương làm ra hy sinh. Các ngươi đương nhiên có thể bài trừ tủ đồ đích khốn cảnh, nhưng là thế gian người, tầm thường người, tham lam người, thiện cận người đông đảo, bọn hắn mới là tuyệt đại đa số, nương nương cùng Hàn Tô tỷ tỷ loại thứ này cực ít. Bởi vậy, thần coi là Trương gia phụ tử mặc dù là phụ tử, nhưng Trương gia như thế năm sợ tác sở vi, hai cha con này đều nhìn ở trong mắt. Bọn hắn lẫn nhau đều là ai, không ai so chính bọn hắn rõ ràng hơn. Thần có thể kết luận, hai người này nhất định không cách nào giống nương nương cùng Hàn Tô tỷ tỷ, tín nhiệm vô điều kiện lẫn nhau. Bọn hắn nhất định chạy không thoát tù đồ đích khốn cảnh. Lệ Nguyên Thục nghe xong Hà Thư Mặc, đống nhiên nói, ngươi luôn luôn sách bản cùng cùng Hàn Tô, nếu như bản cùng cùng ngươi rơi vào cái này tù đồ khốn cảnh ngươi làm như thế nào? Hà Thư Mặc không nói hai lời, lập tức tỏ thái độ, thần định lấy nương nương làm đầu. Thần cũng tin tưởng, nương nương đồng dạng sẽ không bỏ rơi vi thần. Bản cung vì sao sẽ không? Lệ Nguyên Thục chầm chầm lấy nam nhân trước mặt, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong, tìm tới một chút kẽ hở. Nhưng đáng tiếc là, Hà Thư Mặc trung tâm tuyệt không sơ hở. Hắn không chút nghĩ ngợi nói, nương nương nhất trọng tình nghĩa, vi thần trong lòng rõ ràng. Hà Thư Mặc lời nói, một tia không kém chuyển vào Lệ Nguyên Thục trong lỗ tai. Nàng kia một đôi vô cùng uy nghiêm trong mắt vượng, lần đầu có chút bối rối, thật giống như nàng khi còn bé, vụ trộm đem một mảnh để mắt, nhưng bẩn tiểu lá cây giấu ở sau lưng, sau đó bị phụ thân phát hiện lúc như thế. Nàng biết Hà Thư Mặc cùng nàng tâm hữu linh tê, nhưng nàng từ không nghĩ tới, Hà Thư Mặc lại có một ngày có thể xem thấu nàng. Thế gian là vua người, trọng tình trọng nghĩa chính là tối kỵ. Quý phi nương nương tuyệt không có khả năng thừa nhận Hà Thư Mặc, nàng giận tím mặt, vô án đứng lên, nổi giận nói, lớn mật. Hà Thư Mặc cũng kịp phản ứng, vội nói, thần hồ ngôn loạn ngữ, mời nương nương thứ tội. Hàn Tô tay mắt lanh lẹ, đối Hà Thư Mặc đạo, gây nương nương sinh khí, còn không mau cút đi. Giận dữ mắng mỏ xong Hà Thư Mặc về sau, Hàn Tô lập tức chạy đến Lệ Nguyên Thục bên người, đỡ lấy tay của nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ, nương nương, ngày lý chính, quá mệt mỏi, nô tỳ bồi ngài đi một chút, nghỉ một chút, giải sầu một chút. Dưỡng tâm điện bên ngoài, Hà Thư Mặc nhìn xem Hàn Tô bóng lưng, trong lòng tự đủ nguy hiểm thật. Lần này hắn không cẩn thận phạm sai lầm, Lệ Nguyên Thục chung quy là Sở Quốc Vương nàng vị trí, tuyệt không thể bại lộ bất luận cái gì nhược điểm. Bởi vậy nàng mới có thể sinh lớn như vậy khí. Dù là mình nhìn thấu tâm tư của nàng, cũng không nên để nàng biết mình nhìn thấu nàng. Giả bộ hồ đồ là thỏa đáng nhất lựa chọn. Chỉ có thể nói, may mắn có Tô Bảo kịp thời cứu hắn, bằng không hắn ít nhất đến chịu một trận đánh vậy. Dưỡng tâm điện bên ngoài, Hà Thư Mặc vừa đi vừa về bước, cũng không biết Tô Bảo đem nàng nhà tiểu thư lống xong chưa. Hà Thư Mặc đối dưỡng tâm điện bên ngoài cung nữ vây tay, kia cung nữ liền nghe lời đi tới. Đại nhân, nàng hướng Hà Thư Mặc đi bốn gối lễ nghi. Lúc này không giống ngày xưa, Hà Thư Mặc còn nhớ rõ, hắn lần đầu tiên tới Ngọc Tiêu Cung, còn phải chủ động dùng tiền chuẩn bị cung nữ, nhưng bây giờ, dựa vào Hàn Tô quan hệ, Ngọc Tiêu Cung cung nữ không ai dám không nghe hắn. Dù sao, hắn tiến cung số lần, tăng thêm hắn tại nương nương trước mặt được sủng ái tình huống, các cung nữ phần lớn tâm lý nắm chắc. Ngươi đi vụng trộm nhìn một chút, Hàn Tô cùng nương nương bên kia thế nào, sau đó trở về nói cho ta. Vâng. Cung nữ bước nhanh rời đi. Không bao lâu, cung nữ đi mà quay lại. Nàng nói, bẩm đại nhân, nương nương nói, ngươi muốn nhìn liền tự mình lăn đi nhìn. Hà Thư Mặc mặt lộ vẻ xấu hổ, vẫy lui cung nữ, giật giật quần áo, đem tiểu tóc làm loạn, sau đó một đường nhỏ chạy đi gặp quý phi nương nương. Giữa tâm điện hậu viện đình nghỉ mát trong hoa viên, xinh đẹp thiên nhân quý phi nương nương quay thân mà đứng, Hà Tô nghiêng người hầu ở nương nương bên người, không ở cho Hà Thư Mặc nháy mắt. Hà Thư Mặc lúc này hành đại lễ, biết vậy chẳng làm nói, thần tuyệt không một chút ý đồ không tốt. Nương nương nếu không tin, thần nguyện lấy cái chết làm rõ ý chí. Ngươi nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. Muốn chết cũng phải cho bản cung trước tiên đem Trương Quyền giết chết, sau đó ngươi lại chết tại bản cung trước mặt. Lệ Nguyên Thục thanh lãnh nhã âm theo gió chuyển đến. Hà Thư Mặc nghe nói như thế, lập tức biết quý phi nương nương đây là tại cho hắn một cái hạ bậc thang, thế là lập tức chắc tay, nói: "Thần nguyện vi nương nương sông pha khói lửa, chỉ là thần kế hoạch kia, còn cần giám tra viện viện trưởng trợ giúp. Mời nương nương giúp thần ở giữa cân đối." Lệ Nguyên Thục cuối cùng nguyện ý xoay người lại, nhìn xem người nào đó. Nàng lạnh hừ một tiếng, nói: "Đừng tưởng rằng bản cung nhìn không ra, ngươi cái này là muốn giám tra viện lão viện trưởng giúp ngươi sao? Rõ ràng chính là ghi nhớ Lâm Sương. Ngươi muốn cho nàng trong sân giải, sau đó mượn nàng tiền nhiệm chi thế, đi áp bách Trương gia." Hà Thư Mặc kịp thời cung cấp cảm xúc giá trị, nương nương thần cơ diệu toán, thần bội phục sát đất. Lệ Nguyên Thục cánh tay vung lên, rộng lượng ống tay áo nhấc lên một làn gió thơm, đập vào Hà Thư Mặc trên mặt. Cũng không biết đây coi là trừng phạt vẫn là ban thưởng. Nàng tức giận nói, ít cùng bản cung đến một bộ này, bản cung trực tiếp nói cho ngươi đi. Lâm Sương là bản cung người. Dựa theo bản cung kế hoạch, nàng đến đợi thêm 1 đến 2 năm, góp nhặt công tích, đột phá bên trên tam phẩm, mới có thể vững vững vàng vàng đón lấy giám tra việc đánh. Ngươi bây giờ để nàng trên đỉnh, nàng công tích không đủ, tu vi không đủ, căn cơ bất ổn, đằng sau ra cái gì nhiễu loạn, bản cung duy ngươi là hỏi. Nữ nhân vật phản diện không nói không cho Lâm Sương đường, mà nói duy ngươi là hỏi nàng có ý tứ gì đã rất rõ ràng. Hà Thư Mặc lãng thanh đạo, vi thần minh bạch. Thần định xuất lĩnh ngự đình ti, xung làm Lâm Sương tỷ tỷ phụ tá đắc lực, thề sống chết củng cố Lâm Sương tỷ tỷ tại giám tra viện địa vị. Ngự đình ti khi nào là của ngươi? Hà Thư Mặc trong lòng biết nương nương tại nổi nóng, bây giờ không phải là miệng thời điểm, thế là vội vàng đổi giọng, là nương nương thần hết thảy đều là nương nương. Lệ Nguyên Thục khẽ miệng nhẹ cười, đè xuống mỉm cười, nàng đối người nào đó run run căng dáng vẻ coi như hài lòng. Hẳn là hù đến hắn. Ai bảo hắn nói lung tung? Liên phải để hắn ăn chút đau khổ, nhìn hắn lần sau còn dám hay không. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Chu Lương thần ẩn lui về sau, Ngự Đình Ti ngươi muốn cho bản cung một mực nắm chặt, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Thần minh bạch. Tốt, không có việc gì liền lui ra đi. Cả ngày quấy rầy bản cung thanh tịnh, nếu không phải còn có chút dùng, bản cung định không lưu ngươi. Đem ngươi đưa đi tỉnh thân phòng, để ngươi đoạn mất thế tục cảm niệm. Hà Thư Mặc lớn tiếng nói, thần nguyện có lưu dùng thần, kiệt lực đền đáp nương nương. Hà Thư Mặc bày tỏ lòng trung thành, liền tại Hàn Tô dẫn đầu dưới, rời đi Ngọc Tiêu Cung. Đợi đến cách đủ xa Hàn Tô mới bước một cái mồ hôi, đấm nhẹ Hà Thư Mặc ngược một quyền. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Nếu không phải nương nương không nỡ giết ngươi, ngươi sợ là đã. Ta liền nói nương nương trọng tình nghĩa a. Bằng không, tỷ tỷ làm sao lại khăng khăng một mực đi theo nàng? nàng tất nhiên là đối ta Hàn Tô tỷ tỷ cứ tốt, cho nên ta Hàn Tô tỷ tỷ mới như vậy trung tâm. Đối mặt Hà Thư Mặc trêu chọc, Hàn Tô cũng không phản bác, chỉ nói, liền ngươi thông minh, cẩn thận thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ừm, tạ tạ tỷ tỷ quan tâm. Hừ. Gặp Hàn Tô không nói, Hà Thư Mặc tìm một cơ hội, lặng lẽ sờ lên tay của nàng. Quả nhiên, cùng nữ hải tử quan hệ phá băng phương thức tốt nhất là thân thể tiếp xúc da thịt. Dắt lên tay về sau, Hàn Tô vô luận như thế nào đều không có cách nào đối Hà Thư Mặc lãnh đạm nàng biểu lộ, mặc dù không có nhiều ít cải biến, nhưng bên hai, gương mặt, chỗ cổ màu hồng phấn đều bại lộ nàng hiện tại nội tâm trạng thái. Hai người mặc dù đều không nói gì, nhưng thân thể lại là một mực càng đi càng gần. Đi mau đến hoàng cung nơi cửa nhỏ lúc, Hà Thư Mặc đột nhiên bám vào Hàn Tô bên tai nói, có thể ôm một chút tỷ tỷ sao? Hàn Tô khuôn mặt đỏ đến giống lạc phối say mềm, lắc đầu liên tục, nói không được không được. Nhưng Hà Thư Mặc biết, nhưng thật ra là có thể. Bất quá, hắn cũng biết, loại chuyện này đến tiến hành theo chất lượng. Hắn hôm nay trước cho Hàn Tô đánh một cái dự phòng châm chờ, sau đó lần thật động thủ lúc, nàng liền không còn như thất kinh mà biến quá mức kích. Trước khi đi, Hà Thư Mặc dùng hai cánh tay bóp nhẹ một hồi Hàn Tô tay nhỏ, cuối cùng mới lưu luyến không rời buông ra. Ta đi tỷ tỷ, người trở về đi. Nha. Hàn Tô gật đầu, nhưng là chậm chạp không đi. Thẳng đến Hà Thư Mặc xe ngựa biến mất tại nàng nhìn không thấy địa phương, lúc này mới đóng lại hoàng thành cửa nhỏ. Nàng cúi đầu xuống, hít hà mình hai cái tay nhỏ, phía trên có Hà Thư Mặc hương vị. Như thế, nàng liền vui vẻ chạy chậm về Ngọc Tiêu Cung. Từ khi Hà Thư Mặc tới về sau, nàng cùng nương nương đều so trước kia vui vẻ rất nhiều. Cho dù là một mực ăn nói có ý tứ quý phi nương nương, tại nhìn thấy Hà Thư Mặc thời điểm, cũng sẽ ngẫu nhiên nhẹ nhàng khẽ cười một tiếng hai ngày trước ban đêm. Nội thành, Trương phủ. Trương Bất Phàm giơ cao đồng tôn, đông nhiên quẳng xuống đất. Lao tử muốn uống ngự tiểu phường rượu ngon. Đây là cái gì nước tiểu ngựa? Cho ta đem Trịnh quản gia gọi tới. Hắn là thế nào làm việc? Ta Trương gia ở đâu? Tiền của lão tử đâu? Đều mẹ nhà hắn đi đâu? Trong phòng nha hoàn run lẩy bẩy, không dám chút nào chọc giận Trương gia nhị thiếu gia, vội vàng dùng cả tay chân leo ra phòng, đi tìm Trương phủ đại quản gia Trịnh Trường Thuận. Trịnh Trường Thuận tuổi tác so Chu Lương Thần còn muốn lớn hơn một chút, một thân lục phẩm tu vi võ đạo có thể không rút lui, toàn bộ nhờ mỗi ngày luyện tập, tăng thêm thuốc bổ duy trì. Đây đều là một bút không ít tiêu xài. Trịnh quản gia, nhị thiếu gia hắn lại say khướt. Ừm, ta đi xem một chút. Trương Bất Phàm phòng ngủ, Trịnh Trường Thuận cất bước đi vào, chỉ gặp đầy đất bừa bộn. Trịnh Trường Thuận không khỏi khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ không thích. Hắn tại Trương gia thời kỳ cường thịnh nhập phủ, mắt thấy Trương gia từng bước một đi xuống dốc. Truy cứu nguyên nhân, không ở ngoài nhất đại không bằng nhất đại. Trương gia đại thiếu Trương Bất Khí, chỉ là vô năng, vẫn còn không còn như bại gia. Nhưng cái này nhị thiếu Trương Bất Phàm, liền là thuần túy phiền toái. Những năm này, người này náo ra nhiễu loạn, đầy đủ bị chặt ba quay đầu lại. Nếu không có cha hắn Trương Quyền che chở, chỉ sợ cái này Trương Bất Phàm hiện tại người đã 11-12 tuổi. Chính thúc, ta Trương gia tiền đâu? A, tiền đâu? Tiền bổ binh khí đường thâm hụt, bây giờ toàn phủ thượng dưới đều nắm chặt dây lưng còn sinh hoạt, ngài uống ít một chút đi. Đánh lắm, ngươi đừng cho là ta không biết, cha những năm này dây đến bạc, có một bộ phận toàn hiếu kính cho ông ngoại của ta. Hiện tại ta Trương gia không có tiền, tại sao không đi hỏi ông ngoại của ta muốn a? Trịnh Trường Thuận nghe được Trương Bất Phàm lại tại nói mê sảng, lúc này sắc mặt phát lạnh. Trương gia sở dĩ có thể bị quy nạp đến quý phi nương nương quý phi đảng bên trong, chính là bởi vì Trương Quyền nhưng thật ra là năm họ con rể. Trương Bất Phàm nương cũng chính là Trương Quyền chính thê họ Lý, chính là năm họ thôi Vương Lý Lệ Tạ bên trong Lý gia chủ mạch tiên phòng thứ nữ. Nếu như nói Đường Chí Toàn chỗ dựa là Trương Thị Lang Trương Quyền, như vậy Trương Thị Lang chỗ dựa chính là năm họ bên trong họ Lý. Bất quá bởi vì Trương gia nhất đại không bằng nhất đại, bởi vậy Lý gia chủ mạch kỳ thật cũng trướng mắt kinh thành Trương gia. Nhưng Trương gia biết rõ cưới năm họ nữ tầm quan trọng, không chỉ là tướng mạo, gia giáo chờ tư nhân đồ vật, càng nhiều hơn chính là một loại bối cảnh cùng chỗ đứng. Tỷ như ngươi tìm người khác nói chuyện làm ăn, liền phải mặc tây phục mang đồng hồ nổi tiếng đến biểu hiện ra thực lực. Cưới năm họ nữ cũng giống như nhau đạo lý, ngươi nhìn, năm họ đều để ý ta, ít nhất nói rõ năng lực ta không kém. Bởi vậy bỏ ra giá cao tiền cấp Lý gia hạ sính, lúc này mới cưới được chủ mạch xuất thân Lý phu nhân. Một chiêu này, quả nhiên để Trương gia tiếp tục hưng thịnh mấy chục năm. Nhưng Trương gia suy sụp đại thế khó mà ngăn cản, đến Trương Bất Khí thế hệ này, dù là lập lại chiêu cũ, tái giá xuất thân Tạ gia thiếu phu nhân, cũng hoàn toàn săn cứu không được Trương Bất Khí bình thường. Trịnh Trương Thuận nhìn xem Trương Bất Phàm, trong lòng hỏa khí không chịu nổi. Trương Bất Phàm cũng chính là trong phủ thiếu gia, nếu là hắn Trịnh Trường Thuận nhi tử, đã sớm cầm dây lưng rút chết rồi. Các ngươi cũng không cho ta rượu đúng không? Tốt, ta sẽ tự bỏ ra đi hát. Trương Bất Phàm lung lay đi ra ngoài. Trịnh Trương Thuận nhìn chăm chú Trương Bất Phàm bóng lưng, đối với thủ hạ nha hoàn nói, để Đường hộ viện đi theo, nói cho Đường hộ viện, lúc cần thiết, có thể đem nhị thiếu gia đánh ngất xỉu mang về, nhưng nhất định không thể lại để cho hắn gây chuyện. Chương 95, tính toán Tạ Văn Đường, giám tra viện biến thiên, 4K, chương 95, tính toán Tạ Văn Đường, giám tra viện biến thiên, 4K, tối nay Trương phủ chú định sẽ không bình tĩnh. Cha, cha, việc lớn không tốt. Trương Bất Phàm một bên chạy, một bên hô. Trương phủ mới tới Đường hộ viện mà không thay đổi đi theo Trương Bất Phàm phía sau, không gần không xa. Không ít Trương phủ nha hoàn, gã sai vặt, nghe được Trương Bất Phàm gọi, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự. Nhưng khi bọn hắn cẩn thận phân biệt Trương Bất Phàm ngữ khí về sau, sẽ phát hiện bọn hắn Trương phủ nhị thiếu, mặc dù ngoài miệng hô hào xảy ra chuyện, nhưng trong giọng nói của hắn, rõ ràng mang theo không ít hưng phấn. Phản phất là thật cao hứng việc lớn không tốt đồng dạng. Nhị thiếu gia, lão gia đã ngủ rồi. Quản gia Trịnh Trường Thuận kịp thời xuất hiện tại Trương Bất Phàm trước mặt, ngăn lại hắn đi quấy rầy Trương Quyền Đường. Trương Bất Phàm hưng phấn nói, "Trình thúc, ngươi đừng cản ta. Ta phát hiện một kiện đại sự, nhất định phải hiện tại đi gặp phụ thân." Trình Trường Thuận lơ đễnh. Ở trong mắt Trương Bất Phàm, hạt vương lớn nhỏ sự tình đều xem như đại sự, căn bản không đáng quá yếu nhiều lao ra. Nhưng không nghĩ tới, Trương Bất Phàm lời kế tiếp lại quả thực đem hắn giật nảy mình. "Trình thúc, ngươi còn nhớ rõ ngày đó cái kia họ Ngô phụ nhân sao? Kia bản án xảy ra chuyện, Tạ gia quý nữ, Tạ thập nhất đương, tẩu tẩu bản gia. Nàng tại đến kinh trên đường, trùng hợp nhặt được phụ nhân kia chất nữ, bây giờ ngay tại sai người khắp nơi nghe ngóng kia bản án tình huống." "Cái gì?" Trịnh Trường Thuận mặc dù chỉ là quản gia, nhưng hắn lâu dài đi theo Trường Quyền bên người, kiến thức viễn siêu bách tính. Tạ gia quý nữ là nhân vật bậc nào? Kia là cùng Quý phi nương nương ngang nhau thân phận năm họ đích nữ. Bản thân nàng mặc dù không có con thân, chỉ là một giới áo trắng, nhưng nàng những cái kia thúc thúc bà bá, Tạ gia thân thích, nhưng không có dễ chơi ở, trong gia tộc rất có nhân mạch tại sở quốc quan trường bên trong quyền cao chức trọng. Lấy thân phận của nàng, có thể thẳng tới thiên thính. Dù là muốn gặp nương nương đều không phải là việc khó. Bình thường quan viên Trương gia chỉ sợ còn có thể chuẩn bị, nhưng nếu như nương nương hỏi đến việc này, Trương gia chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trịnh Trường Thuận nhìn về phía Đường Chí Toàn. Đường Chí Toàn nhẹ gật đầu, nói, nhị thiếu gia nói là sự thật. Cái kia bạn rượu, nói lời thề son sắt, ta nhìn không giống như là nói lung tung. Trương Bất Phàm nói chuyện, Trịnh Trường Thuận có thể không tin. Nhưng Đường Chí Toàn chính là trước đeo đao sứ giả, biết nặng nhẹ, lời hắn nói rất có độ tin cậy. Các ngươi đi nghị sự thính chờ lấy, ta đi thông chi lão gia. Trương gia nghị sự thính, Trương Quyền hất lên đại kình, vội vàng chạy tới. Trương Bất Phàm kia bản án, hắn thấy chỉ là chuyện nhỏ. Bất quá là giết chết một cái dân nữ mà thôi, cái này tại nội thành bên trong nhìn mãi quen mắt, ngay cả đề tài nói chuyện cũng không bằng. Nhà ai trong nhà, không có đánh chết qua không nghe lời gã sai vật cùng nhà hoàn a. Nhưng liên quan đến quý nữ, lại nhất định phải coi trọng. Bởi vì một vị năm họ quý nữ, nàng có thể làm không đến bất luận cái gì sự tình, nhưng tương tự nàng cũng có thể làm được bất cứ chuyện gì. Tiến nghị sự thính, Trương Quyền húc đầu hỏi, Đường hộ viện đâu? Đường mỗ ở đây. Việc này ngươi tới nói. Là lao ra. Trương Bất Phàm bất mãn nói, cha, cái này là bằng hữu ta nói cho ta biết. Trương Quyền quát, ngươi trước ngậm miệng. Để Đường hộ viện nói chuyện. Đường Chí Toàn năng lực trung quy là không kém, hắn đem Trương Bất Phàm bằng hữu tin tức giản yếu tổng kết lại, một năm một mười nói cho Trương Quyền. Đang nghe Đường Chí Toàn nói, Tạ Vãn Đường là đi trước hoàng cung, từ hoàng cung trở về sau, mới sai người nghe ngóng Hà Thư Mặc lúc, Trương Quyền cả người thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo ngồi liệt tại nghị sự thính trên ghế. Trịnh Trường Thuận quan thầm nghĩ, lao ra, ngươi không sao chứ? Trương Quyền phất phất tay, nói, lão phu không có việc gì. Tạ gia quý nữ may mắn là từ hoàng cung trở về, mới bắt đầu hỏi thăm. Cha, đây là ý gì a? Tại sao ngươi bị sợ đến như vậy? Trương Bất Phàm không hiểu cha hắn tại sao như thế sợ hãi. Trương Quyền vô vô chỗ ngồi nắm tay, nói, ngươi nghịch tử này, cuối cùng làm kiện nhân sự, coi như hữu dụng. Trương Bất Phàm nét miệng đại hỉ. Hắn sở dĩ chạy về tới báo tin, chính là chờ lấy cha hắn khen ngợi. Lúc trước, luôn có người xem thường hắn hồ bằng cầu hữu, nhưng hôm nay, thế nhưng là may mắn mà có bằng hữu của hắn cho hắn báo tin, lúc này mới có thể để Trương gia sớm chuẩn bị. Hắn có thể nói là uống rượu uống ra một cái công lớn. Trương Quyền giải thích nói, Tạ gia quý nữ tiến cùng, có thể sẽ cùng nương nương nói lên Bất Phàm bản án. Giả thiết nàng nói, nương nương nghe nàng, dự định hỏi đến việc này. Kia còn cần chờ đến nàng xuất cung sau này, tự mình sai người nghe ngóng sao? Nếu như nương nương muốn thay quý nữ ra mặt, thay nàng cầm ta Trương gia, chỉ sợ chúng ta bây giờ đã là đại lý tự ngục giam thượng khách. Trịnh Trương Thuận ngầm hiểu, lão gia, tại nương nương trong lòng, chúng ta Trương gia coi như không có co công lao, cũng vẫn là cũng có khổ lao. Đừng nói cái này. Ngẫm lại Bất Phàm bản án nên thế nào làm. Việc này nếu như bị cái kia Hà Thư mà biết, không thiếu được muốn lấy ra công kích ta Trương gia. Đường Chí Toàn chủ động hiến kế, nói, lão gia, ngự đình ti quy củ Đường mỗ rõ ràng, bọn hắn muốn làm một vụ án, nhất định phải có chứng cứ, không có vật chứng cũng phải có nhân chứng. Chúng ta chỉ cần sớm bóp chết rơi hiện có căn cứ chính xác người, liền có thể để Hà Thư Mặc không thể nào tra được. Trương Quyền gật đầu, nói, việc này giao cho ngươi cùng Trương Thuận. Là lão gia. Hai người cùng một chỗ đáp ứng. Đó lấy, Trương Quyền nói, Tạ gia quý nữ kiên nhẫn, chỉ sợ là chém dụng nhân chứng, cũng sẽ không để nàng dễ dàng buông tha. Đường Chí Toàn mặt lộ vẻ tàn nhẫn, nói, lão gia, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Hà Thư Mặc giết. Hà Thư Mặc vừa chết, còn có ai nguyện ý tại Tạ Vân đều khoanh tay đứng nhìn thời điểm, định lấy nương nương lửa giận, tăng thêm đắc tội chúng ta Trương gia hậu quả, vì quý nữ ra mặt. Trương Quyền suy nghĩ một chút nói, Hà Thư Mặc quan đến lục phẩm, hắn như chết rồi, chúng ta coi như thật có một cá biệt trôi rơi tại bên ngoài. Nếu như bị người ta tóm lấy việc này, di họa vô tận. Kế này chính là hạ sách. Trịnh Trương Tuấn nói, lão gia, theo ta thấy, chúng ta buông xuôi bỏ mặc chính là, dù sao bọn hắn cũng không có chứng cứ, cha không được trên đầu chúng ta tới. Ngồi lợi tới cửa, quá bị động. Trung sách. Trương Bất Phàm âm tiếu đạo, cha, ta có một cái biện pháp, ngươi động động quan hệ, đem Tạ gia quý nữ cưới về, ta thử có biện pháp thuyết phục nàng. Trương Quyền nuốt nuốt huyệt thái dương, cả giận, ngươi nói thêm câu nào, liền cho lão phu lăn ra ngoài. Tạ gia quý nữ cũng là ngươi dám khải. Mẹ ngươi, đầu tử ngươi đều chẳng qua là thứ nữ. Ngươi có tài đứa gì? Khẩu vị như thế lớn, không sợ đem cái bụng nứt vỡ rồi. Trương Bất Phàm khu phục, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Trương Quyền chậm nửa ngày, cuối cùng nói ra, vị này Tạ gia quý nữ, nguyện vì một giới dân nữ chạy ngược chạy xuôi, nghĩ đến là cái thích hay làm việc thiện tính cách. Nàng đã thích trợ giúp người khác, chúng ta không bằng nghĩ cách tìm một điểm người để nàng có việc có thể làm. Một người tinh lực trung quy là có hạn, nàng đi giúp người khác còn nhớ được ta Trương gia sao? Trương Thuận a, lao ra. Trịnh Trường Thuận đứng dậy. Ngươi nói, chúng ta trong kinh thành có cái nào một số người là quan phủ không quản được, cũng không muốn quản, thậm chí ước gì bọn hắn biến mất. Trịnh Trường Thuận nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, lao ra ý tứ, không phải là an mày. Không tệ, ta ngược lại muốn xem, người kinh thành ghét chó ngại cất cái xảy ra chuyện, chúng ta vị này lòng nhiệt tình quý nữ, quản còn là bất kể. Thời gian trở lại Hà Thư Mặc tiến cung, dâng lên săn trương kế hoạch thời điểm. Hà Thư Mặc săn trương kế hoạch, lợi dụng tù đồ đích khốn cảnh, mà muốn cho Trương gia tạo thành khốn cảnh liền cần quý phi nương nương tự mình hạ tràng phối hợp, sáng tạo ra một cái cao áp hoàn cảnh. Giám tra viện lão viện trưởng Tư Lịch mặc dù sâu, nhưng tuổi tác cao, không có chút nào lòng tiến thủ. Nếu như muốn bố trí khốn cảnh nhất định phải đem Tân Duệ phái Lâm Sương đẩy lên viện trưởng chi vị. Lâm Sương làm lễ nguyên thục bày ra một viên ám tử, nàng mặt ngoài chỉ là tương đối thân cận quý phi đảng, cùng cái khác quý phi đảng quan viên không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bởi vậy, dù là Lâm Sương cùng Hà Thư Mặc sói hổ bị gian, cùng một chỗ đối phó chương quyền, cũng sẽ không có người liên tưởng đến, nàng nhưng thật ra là được quý phi nương nương thụ ý lại càng không có người biết, nàng là nương nương tín nhiệm nhất của hồi môn nha hoàn một trong. Hà Thư Mặc tiến cung ngày kế tiếp, một đội chuyển chỉ thái giám từ trong hoàng cung đội vàng ra ngoài, tiến về giám tra viện. Giám tra viện viện trưởng trong tiểu lâu, một vị dâu bạc trắng lao đầu sách lồng lưu điểu, nhàn nhã khoái trang. Cái này dâu bạc trắng lao đầu tên là Đạo Chỉ Hạ Quan đến nhị phẩm, tu vi võ đạo chính là bên trên tam phẩm bên trong tam phẩm cảnh giới. Có thể nói là trong kinh thành đỉnh cấp cao thủ. Thực lực thế này thả trên giang hồ, đủ để gọi một đời tông sư, khai tông lập phái. Viện trưởng, viện trưởng, không tốt rồi. Trong cung tới một đội thái giám, chính hướng ngài nơi này đến. Cái gì? Đạo Chỉ Hạ kinh hãi. Từ khi quý phi nương nương đại chính đến nay, hắn thường xuyên giả bệnh, 7 ngày một lần vào triều, có thể không đến liền không đi. Không nghĩ tới, hắn đều đã như thế chôn tránh nữ nhân đó, nữ nhân kia thế mà còn không buông tha hắn, thậm chí tự mình phái người tới bắt hắn. Làm đương kim sở đế vừa thượng nhiệm đương nhiệm mệnh di lao đảo chỉ hạ coi là một vị sở đế phái quan viên. Nhưng sở đế một lòng trường sinh, chúng thần khuyên can vô dụng, quý phi đại chính đã thành kết cục đã định. Đào Chỉ Hạ thế đơn lực bạc, trong lòng biết bất lực ngăn cản quý phi đoạt quyền đại thế, đành phải thường xuyên giả bệnh, nghĩ đến giữ vương giám tra viện vị trí. Nhưng hắn trong lòng mình cũng rõ ràng, hắn chỉ cần một ngày không hướng nương nương biểu trung tâm, nương nương đao trong tay liền sớm muộn cũng sẽ chặt tới trên người hắn. Nàng nhưng phàm là thái tử, hoàng tử, cho dù là hoàng thất dòng họ, lao phu cũng là nhận nàng làm mới sở đế. Nhưng nàng một là họ khác, hai lại là nữ tử. Nữ tử xưng đế, còn thể thống gì? Lao phu này đôi giả chân a, thật sự là quỳ lệ không đi xuống a. Thôi được, lão phu gần đất xa trời, không quản được như vậy nhiều, chỉ cần nàng đừng nhìn ra lão phu giả bệnh thuận tiện. Đào Chỉ Hạc thầm nói. Ngọc Tiêu Cung, Đào Chỉ Hạc bờ môi tái nhợt, nơm nớp lo sợ đi xuống Hàn Tô đón đưa quan viên chuẩn bị chính thức xe ngựa. Phiên phức tiểu hữu dẫn đường, lão phu tuổi tác cao, cái này nhãn tình không dễ dùng lắm. Hàn Tô tiếu đạo, người tới, vịn chút đào viện trưởng. Ngài chậm rãi đi, nương nương hôm nay chỉ gặp ngươi một người, không đổi. Tốt, tốt. Đào Chỉ Hạc miễn cưỡng nói. Làm trà trộn quan trường 60 năm kẻ già đời, Đào Chỉ Hạc trong nháy mắt nghe hiểu chỉ gặp ngươi một người hàng nghĩa. Cái này cũng không đại biểu quý phi nương nương ân sủng, mà đại biểu quý phi nương nương quyết tâm. Chỉ sợ là không nói ra điểm cái gì thành quả, quý phi nương nương là không thể nào thả hắn đi. Trong điện dưỡng tâm, Đào Chỉ Hạc phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Lao thần Đào Chỉ Hạc, bái kiến quý phi nương nương. Chúc nương nương phương hoa vĩnh chú, ngọc nhan không thay đổi. Lệ Nguyên Thục dạng giả giận dữ mắng mỏ cung nữ, các ngươi đang làm gì sao? Không có mắt sao? Còn không mau đem lão viện trưởng nâng đỡ. Hàn Tô nói, vâng. Rồi mới chào hỏi Ngọc Tiêu cung cung nữ, để các nàng hiệp lực đem Đào Chỉ Hạc nâng đỡ. Đỡ quá trình gian khổ vô cùng, 3 năm cái cung nữ đồng loạt dùng sức, kém chút không có đỡ động lao nhân này. Lệ Nguyên Thục thờ ơ lạnh nhạt, thầm nghĩ lao nhân này vẫn rất có thể chứa. Cho lão viện trưởng ban thưởng ghế ngồi. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Đào Chỉ Hạc ngồi lên cái ghế, thở một hơi dài nhẹ nhõm, bờ môi run rẩy nói, từ khi nương nương vào kinh thành đến nay, lao thần mỗi lần nghe nói người khác nói đến nương nương, đều tán thưởng nương nương cần cù, lý chính có phương pháp. Lao thần như thế nhiều năm, một mực ngửa mộ nương nương phong thái, thực tại thân thể không được tốt, một mực chưa thể có tinh lực bái kiến nương nương, nội tâm ấy nấy bất an, thường xuyên vào không được ngủ. Hôm nay có may mắn được gặp nương nương, lão thần chết cũng không tiếc. Lệ Nguyên Thục ngữ khí lạnh nhạt, nói, lao viện trưởng nói quá lời. Ngài như thế nhiều năm, đem giám tra viện xử lý cũng giếng có đầu, bản cung đều nhìn ở trong mắt. Thân thuộc buồn phận sự tình, không dám tranh công. Bản cung một mực nghe nói thân thể ngươi không được tốt, có thể để cùng trong ngựa ý nhìn qua sao? Đào Chỉ Hạc sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, thông dòng ứng đối nói, thần ma bệnh là thở thiếu thời luyện công lưu lại ra bệnh giữ rất nhiều danh ý đều nhìn qua. Dưỡng dưỡng liền tốt, không ngại sự tình. Ừm. Quý phi nương nương ưu nhã gật đầu, tùy ý nói, ý lý thuật chi đạo, bản cung cũng hiểu sơ một hai. Bản cung xem ngài sắc mặt, sợ là trong lòng có tích tụ tâm chứng a. Đào Chỉ Hạc thầm nghĩ, cái gì tâm chứng? Lão phu bất quá là phong bế mấy đạo kinh mạch thôi, cái này yêu phi đơn giản nói hiệu nói vượng. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn vô cùng cung kính, nương nương nói đúng lắm. Những cái kia lang băm nói lao thần là luyện công lưu lại bệnh cũ, làm trễ nải lao thần thân thể. Lao thần đợi chút nữa xuất cung, nhất định phải đến nhà tìm bọn hắn tính sổ. Quý phi nương nương tán thưởng nói, đúng là như thế, chữa bệnh sự tình, không tốt trì hoãn. Hàn Tô, cho lão viện trưởng rót một ly trà ngon, trị một chút tâm bệnh của hắn. Vâng. Hàn Tô ngược lại tốt một ly trà, đưa tới Đào Chỉ Hạc trước mặt. Nương nương ban thưởng trà, không uống cũng phải uống. Đào Chỉ Hạc duỗi ra run rẩy hai tay, chậm rãi bưng lấy chén trà, cúi đầu uống một ngụm. Bản cung trà tư vị như thế nào? Nương nương ban thưởng lão thần trà, tự nhiên là nhân gian mỹ vị. Vậy ngài tâm bệnh chữa khỏi sao?
Lao thần tâm bệnh.
Đao Chỉ Hạc đang muốn ứng phó yêu phi, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính hắn phong bế kia mấy đạo kinh mạch, thế mà không có chút nào trưng điểm báo thông suốt.
Đao Chỉ Hạc lúc này kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn đã sớm nghe nói, yêu phi luyện bá vương đạo mạch đã đỉnh phong tạo cực, nhưng hắn không có nghĩ qua, quý phi nương nương thủ đoạn đã kinh khủng đến loại trình độ này, hắn Đao Chỉ Hạc cũng không phải cái gì không tên không họ gà đất cho hoang, hắn tam phẩm tu vi võ đạo, vô số lần kinh nghiệm chiến đấu, kết quả là, thậm chí ngay cả phát giác nương nương khi nào động thủ với hắn đều làm không được. Quý phi nương nương đã có thể lặng yên không một tiếng động cải biến kinh mạch của hắn, kia nàng liền cũng có thể lặng yên không một tiếng động lấy tính mạng của hắn.
Lao viện trưởng, ngài tâm bệnh xong chưa?
Quý phi nương nương lại lần nữa hỏi. Nàng ưu nhã ung dung phủi đi hoa mỹ cẩm y đi thượng tán rơi bụi bặm, tựa hồ cũng không nóng nảy nghe Đào Chỉ Hạc trả lời.
Hồi nương lời của mẹ, lao thần bệnh tim hoàn toàn khỏi rồi.
Đào Chỉ Hạc từ trên ghế đứng dậy, đối cái kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh thật sâu bái.
Lệ Nguyên Thục ngữ khí lạnh nhạt, ngài bệnh tim tốt thuận tiện, bản cung còn muốn dựa vào ngài tiếp tục ngồi tại giám tra viện viện trưởng vị trí bên trên, vì triều đình cùng bản cung phát sáng phát nhiệt.
Đào Chỉ Hạc nghe hiểu quý phi nương nương nói bên ngoài thanh âm, bờ môi run rẩy, nói: "Lao thần cao tuổi người yếu, lần này tiến cung là muốn hướng nương nương chào từ giã."
Giám tra viện người tài ba xuất hiện lớp lớp, lao thần gần đất xa trời, thực khó thắng nhâm viện trưởng chi vị.
Lệ Nguyên Thục sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới:
"Lao viện trưởng chớ có nói giỡn, ngài là giám tra viện ép quang thuyền thạch.
Giám tra viện không có ngài, cần phải bán cung như thế nào cho phải?"
Đào Chỉ Hạc vội nói: "Kinh tra các viên thừa giỏi về tra án, kinh nghiệm lao đạo,
Bình Giang các lâm xương võ đạo bất phàm, tương lai đều có thể.
Có hai người bọn họ tại, giám tra viện nhất định bình yên vô sự."
Quý phi nương nương tay áo lớn bung lên: "Không cần nói nữa, ngài an tâm tọa trấn giám tra viện."
Bản cung không lên tiếng, không ai dám đuổi ngài đi. Đào Chỉ Hạc khỏe miệng co giật.
Yêu phi đây là tại buộc hắn ba từ ba để tốt ngăn chặn tất cả mọi người miệng a, hôm nay lúc này mới tính thứ nhất từ phía sau còn có hai từ.
Đào Chỉ Hạc trong lòng của a, nữ nhân này tồn tại đơn giản hoàn toàn không giảng đạo lý.
Nàng quyền cao chức trọng thì cũng thôi đi, túc trí đa mưu còn có thể hiểu được, mấu chốt tại sao còn có một tầng võ đạo đỉnh phong thực lực a?
Cái này hợp lý sao?
Trên đời này còn có người có thể trị được nàng sao?
Ta đại sở Nam Nhi, chẳng lẽ muốn hết khuất phục tại một nữ nhân dưới váy sao?
Chương 96, tỷ muội dạ đàm, thiên sư đòi nợ 4K, chương 96, tỷ muội dạ đàm, thiên sư đòi nợ 4K. Đào Chỉ Hạc xuất cung sau không lâu, một đạo nữ tử thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Hà Thư Mặc thường xuyên xuất nhập hoàng cung nhỏ cửa bên cạnh. Nữ lang này ghim cao đuôi ngựa, dáng người cao giáo, trước ngực ưu thế không lớn, nhưng là vòng eo tiêm tiêm, vợ mông có thịt, giống một con báo cái, trên đùi ưu thế rất lớn. Chân dài nữ lang tại nơi cửa nhỏ chờ trong chốc lát, một cái khác nữ lang liền mở ra cửa nhỏ, từ trong hoàng cung chạy ra. Tiểu Cửu Hàn Tô thấy một lần Lâm Sương, liền giang hai cánh tay, khóc chít chít mà đưa nàng ôm cái đầy cõi lòng.
Lâm Sương thân thể bị Hàn Tô ôm lấy, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ngược lại đồng dạng vườn tay cánh tay, ôm lấy Hàn Tô thân thể mềm mại.
"Được rồi, ngươi đều bao lớn còn leo nước mắt đâu. Nhớ ngươi nha, Tiểu Cửu."
Hàn Tô hướng Lâm Sương làm nũng nói.
Lâm Sương sờ lên Hàn Tô đầu.
Mấy người các nàng trong tỉ muội, Hàn Tô tuổi tác là nhỏ nhất, tính cách cũng là hoạt bát nhất hướng ngoại. Giống như là nhớ ngươi loại lời này, cũng chỉ có Hàn Tô có thể nói ra được.
Ngọc Tiên Tuần là cái muộn hồ lô, mà tiểu thư suy nghĩ quá nhiều, sẽ không chần chừ biểu đạt tình cảm. Cho nên Hàn Tô tại các nàng trong mấy người liền có một cái rất trọng yếu điều tiết cảm xúc tác dụng, cũng không thể tất cả mọi người luyến lấy không nói lời nào, kia bầu không khí được nhiều ngưng trọng a.
Cũng nên có người vung núng nịu, ra mồm một chút.
Ừm, Tiểu Cửu cũng nghĩ nhỏ sâu giòn.
Lâm Sương ngữ khí nhẹ nhàng nói,
vẫn là Tiểu Cửu tốt, Tiểu Thiền hiện tại cũng không cho ta ôm.
Nàng trưởng thành, chúng ta đều đã lớn rồi.
Lâm Sương nói,
các nàng xác thực niên kỷ không nhỏ, 23 tuổi, cái này tại sở quốc đã coi là lão cô nương. Bình thường nông phu nhà nàng dâu, hiện tại cũng đã tại sữa hai thai nhanh một chút đều sinh đến cái thứ ba.
Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp tiểu thư.
Hàn Tô kéo Lâm Sương tay.
Ừm.
Lâm Sương gật đầu. Tại Hàn Tô trước mặt, nàng không còn là cái kia giám tra viện Bình Giang các chủ. Nàng ở trước mặt người ngoài, là muốn kinh kiệu là muốn lập vì thế. Nhưng Hàn Tô là nàng người nhà không là người ngoài.
Ngọc Tiêu Cung, Cẩm Tú Điện.
Lâm Sương đối lên trước mặt vô cùng thân ảnh quen thuộc, đi một cái nha hoàn đối mặt tiểu thư lễ nghi.
Nô tỳ Sương Cửu, bái kiến tiểu thư.
Mau dậy đi.
Nghiêng nước nghiêng thành quý phi nương nương tự mình xoay người đỡ dậy Lâm Sương.
Nàng mắt phượng mang cười, thân mật cầm Lâm Sương tay, nói: "Người ta ở giữa, thân như tỉ muội, làm gì giảm những này nghi thức xa giao?"
Lâm Sương lắc đầu, nói: "Tiểu thư những năm này, nô tỳ không có hầu hạ hảo tiểu thư, là nô tỳ sơ sẩy."
"Không, ta không sao.
Ngược lại là ngươi, một người tại giám tra viện chịu khổ."
"Nô tỳ không khổ, nô tỳ nguyện vì tiểu thư xông pha khói lửa."
Quý phi nương nương rỗi ra ngọc thủ, đem Lâm Sương ôm ở trong ngực, ngựa khi ôn nhu nói: "Ta không muốn ngươi xông pha khói lửa, sau này đừng ra nói loại này suối quẩy nói."
Hàn Tô tại bên cạnh, mắt lom lom nhìn nàng nhà tiểu thư ôm lấy Lâm Sương, đáy lòng vô cùng hâm mộ, nhưng lại không dám trực tiếp tranh thủ tình cảm.
Nàng tâm tư này, rất rõ ràng bị Lệ Nguyên Thục đã nhận ra.
Thế là, quý phi nương nương liền đối với Hàn Tô vẫy vẫy tay, nói: "Ngươi nha đầu này, cái này cũng đỏ mắt, đến đây đi."
"Minh, tiểu thư."
Hàn Tô bổ nhào vào nàng nhà tiểu thư trong ngực, sói hung ác mà đem mặt trứng chôn đến nàng nhà tiểu thư trước ngực.
Lệ gia quý nữ chim sa cá lặn, thiên tiên chi tư, người bình thường gặp một lần cũng khó khăn, cũng chỉ có mấy người các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha hoàn, mới có thể may mắn cùng tiểu thư thiếp thiếp thân mật một hồi.
"Được rồi." Sương Cửu, ta hôm nay gọi ngươi qua đây là có chính sự nghĩ thương lượng với ngươi. Lệ Nguyên Thục buông ra hai tên nha hoàn, quay đầu nhìn Lâm Sương Nhãn Tình. Tại Đào Chỉ Hạc trước mặt, nàng là ân uy tịnh thi, cưỡng chế Đào Chỉ Hạc phục tùng. Nhưng ở Lâm Sương trước mặt, nàng liền chỉ có thương lượng. Bất quá Lâm Sương dĩ nhiên không phải Đào Chỉ Hạc, nàng rõ ràng lưu loát nói, tiểu thư cứ việc phân phó nô tỳ là được. Lệ Nguyên Thục cừ một tiếng, biểu lộ dần dần thu liễm, nghiêm túc nói, Hà thư mặc ngươi biết không? Hắn là bạn cung bày ra một viên khác ám tử quý phi nương nương đơn giản giao phó xong tiền căn hậu quả. Theo sau nói ra cần Lâm Sương đi làm sự tình, bạn cung muốn ngươi sớm xung kích bên trên tam phẩm, vì không lâu về sau giám tra viện viện trưởng chi vị chuẩn bị sẵn sàng. Nô tỳ minh bạch. Ừm. Bạn cung vừa rồi nhìn qua tu vi của ngươi rất ổn thực, không cần làm liên quan, vừa đến trong vòng 2 năm, ngươi cũng có thể tự hành đột phá bên trên tam phẩm. Nhưng là hiện tại, thời gian không đợi người. Bạn cung dự định hao tổn một chút tu vi, tự mình giúp ngươi đột phá. Lâm Sương nghe được Lệ Nguyên Thục dự định hao tổn tu vi, lúc này kinh hãi nói, tiểu thư, không thể, ngươi không cần quên ta. Bạn cung tâm lý nắm chắc, gặp tiểu thư như thế quyết đoán, Lâm Sương biết nàng lại đi quên, đã vô dụng. Nàng nhà tiểu thư quyết chuyện đã quyết, còn không ai có thể khuyên nàng cải biến. Quý phi nương nương nói tiếp, Sương Cửu, đêm nay ngươi trước nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai, bản cung giúp ngươi tấn thăng bên trên tam phẩm. Được. Ngươi hứa Cửu chưa trong cung đợi qua, có cái gì không hiểu cứ việc đến hỏi Hàn Tô. Nô tỳ minh bạch. Quý phi nương nương tiếp lấy bàn giao vài câu, liền giữ Hàn Tô lại buổi tiếp Lâm Sương, mình thì đi xử lý chính vụ. Đột phá bên trên tam phẩm sự tình không thể nhỏ, cho dù Lâm Sương tiên tư không tầm thường, cũng cần mấy ngày, trong đoạn thời gian này, Lệ Nguyên Thục nhất định phải bảo đảm các nàng sẽ không bị người khác quấy rầy. Lâm Sương tấn thăng, nàng mặc dù không cần bồi xong toàn bộ hành trình, nhưng ít ra lại bởi vậy chỉ hoãn 1 đến 2 ngày. Nàng muốn để Lâm Sương tấn thăng tại Lặng Yên không một tiếng động bên trong hoàn thành, sẽ không làm nàng biến mất thời gian quá dài, dẫn người hoài nghi. Ban đêm, Cẩm Tú Điện tiên điện. Theo Lâm Sương đến, Hàn Tô ban đêm cuối cùng không phải một người đi ngủ. Đến trời tối người yên thời điểm, Hàn Tô mặc màu xanh nhạt áo ngủ, ôm gối đầu, từ trong chăn đứng lên, tơ lụa tìm tới Lâm Sương ổ chăn, không khách khí chút nào chui vào. Lâm Sương đối với Hàn Tô hành vi, ngược lại là quen thuộc. Các nàng trước kia liền thường xuyên ngủ chung, chỉ là hiện tại đều đã lớn rồi, mỗi cái trên thân thể người đều bao dài chút thịt, một cái giường hơi sẽ có chút chen chúc. Lâm Sương ngửi ngửi Hàn Tô mùi thơm cơ thể, đồng nhiên nghĩ đến nào đó trên thân người cũng có Hàn Tô mùi. Thế là nàng lưu lại cái tâm tư, lơ đãng hỏi Hàn Tô, Hà thư mặc ngươi quen thuộc sao? Hàn Tô khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cả lâm mà nói, không, không phải rất quen. Ngươi đột nhiên hỏi hắn làm cái gì? Thật không quen sao? Đều là ở chung nhiều năm hảo tỉ muội, Lâm Sương sao lại nhìn không ra Hàn Tô tâm tư? Huống chi việc này còn có Ngọc Thiền nhắc nhở qua nàng. Nàng không có lý do không nghĩ ngợi thêm một điểm. Hàn Tô đem gương mặt xinh đẹp vùi vào trong chăn, trầm trầm nói, thật không quen. Lừa ngươi là chó nhỏ. Nhìn xem Hàn Tô biểu hiện, Lâm Sương đại khái có thể xác nhận, Hàn Tô đối người nào đó đúng là có tình cảm ở Ngọc Thiền nhắc nhở, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lâm Sương cũng không muốn quái Hàn Tô. Dù sao, các nàng cái tuổi này, có một cái thích lang quân, không thể bình thường hơn được. Thế nhưng là, các nàng nhân duyên, cuối cùng là phải đi theo tiểu thư đi. Tiểu thư gả ai, các nàng liền gả ai. Hàn Tô tình cảm, không có khả năng không để ý tới tiểu thư ý nghĩ. Ai bảo các nàng là tiểu thư của hồi môn nha hoàn đâu? Chuyện này, tiểu thư biết không? Ai nha, tiểu cửu, ngươi đừng hỏi nữa. Ta không sao. Người nào đó chết sống không chịu nói, Lâm Sương ngược lại cũng không tốt đuổi theo hỏi. Các nàng mặc dù thân như tỉ muội, nhưng tình cảm dù sao cũng là rất chuyện riêng. Chính Lâm Sương đối nam nhân không có cái gì hứng thú, nàng một mực là chung với tiểu thư ý nghĩ, tức tiểu thư thích ai, nàng liền thích ai, tiểu thư gả cho ai, nàng liền theo tiểu thư gả cho ai, tiểu thư muốn cho nàng đi phục thị ai, nàng liền đi phục thị ai. Ngày kế tiếp sáng sớm, tính hơi thở trước cửa điện. Quý phi nương nương không thi phấn trang điểm, không mang trang sức, chỉ là mặc một thân đơn giản đạo bảo. Thế nhưng là cho dù mặc như thế thanh lịch, nàng mỹ lệ lại không mảy may giảm. Chỉ là từ phú quý hoa mỹ phong cách chuyển biến thành tuyệt trần thoát tục tiên khí. Quý phi nương nương bên người, Lâm Sương cũng mặc nhìn một thân rộng dài áo choàng, thuận tiện nàng nhập điện tấn thăng. Hàn Tô, bản cung muốn nhập tính hơi thở điện chí ít một ngày, Ngọc Tiêu cung sự tình liền giao cho ngươi. Hàn Tô đáp, nô tỳ minh bạch. Quý phi nương nương nhẹ nhàng gật đầu, theo sau lôi kéo Lâm Sương tay, mang nàng cùng một chỗ nhập điện. Nặng nghề cửa điện chậm rãi quan bế. Tính hơi thở trong điện ánh đến tươi sáng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lệ Nguyên Thục lôi kéo Lâm Sương đi qua tính hơi thở điện chính điện, đi vào chính điện phía sau, một chỗ ni tơ á lấy hơi nước gian phòng. Trong gian phòng đó có một chỗ suối nước nóng con suối, dưới mặt đất long mạch tẩm bổ sung ẩm, từ cái này con suối nước mắt rơi lệ ra, ngày đêm không thôi. Đại sở kiến quốc hơn 600 năm, trong hoàng cung, tự nhiên không thiếu thiên tài địa bảo. Cái này linh tuyển, bất quá là một cái trong số đó. Thoát đi. Lệ Nguyên Thục đối Lâm Sương nói. Lâm Sương lừ nhẹ một tiếng, liền bắt đầu rút đi quần áo. Lâm Sương sở học công pháp cùng đạo mạch, tự nhiên là sư thừa Lệ Nguyên Thục. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, nàng, Hàn Tô, Ngọc Thiền cùng Lệ Nguyên Thục công pháp đồng tông đồng nguyên, giữa lẫn nhau chân khí khác biệt không lớn. Đây cũng là Lệ Nguyên Thục có thể trợ nàng phổ thăng nguyên nhân căn bản. Người bình thường công pháp xung đột, bởi vậy không tồn tại cái gì trợ lực phổ thăng, mà muốn hiệu suất cao truyền lại chân khí, biện pháp tốt nhất là liên thông kinh mạch, tiếp theo là tiếp xúc da thịt, lần nữa là tại trợ ngoại vật tương hỗ tiếp xúc, cuối cùng nhất mới là cách không truyền lại. Lâm Sương cùng nàng nhà tiểu thư, hai cái nữ lang, tự nhiên không có khả năng liên thông kinh mạch, bởi vậy các nàng chỉ có thể tại trợ cái này một ao linh tuyển, tận lực giảm bớt chân khí truyền lại thời điểm hao tổn. cái này cũng có thể để cho quý phi nương nương ít hao tổn một chút tu vi. Lâm Sương chuẩn bị hoàn tất, theo sau nhìn về phía quý phi nương nương. Bởi vì đều là nữ lang, Lâm Sương tự nhiên đối quý phi nương nương không có cái gì ý nghĩ xấu, nhưng cho dù là làm nữ lang, nàng vẫn là phát ra từ nội tâm cảm giác, nương nương vượng thể thật quá đẹp. Toàn thân trên dưới, bạch như mỡ dê, non như anh hải, khắp nơi thổi qua liền phá, không có một tia dư thừa thịt thừa, từ đầu đến chân, mỗi một đầu đoạn đường cong đều là như vậy làm nàng cảm thấy kinh diễm. Lệ gia quý nữ đứng ở nơi đó, ba búi tóc đen rũ xuống bên hông, tựa như cùng một tôn dốc hết tự nhiên vĩ lực điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Chuẩn bị xong chưa? Lệ Nguyên Thục thanh nhã thanh âm quanh quẩn tại Lâm Sương bên hai. Ừm, chuẩn bị xong. Cùng bản cung xuống dưới. Vâng. Hai nữ đi vào trong ao, ngồi xếp bằng. Nước suối không có đến bờ vai của các nàng quý phi nương nương nâng lên ngọc thủ, chống đỡ tại Lâm Sương chân bóng trên lưng. Bình tâm tĩnh khí. Vâng. Một lát sau, quý phi cao mày nói, ngươi có tâm sự. Lâm Sương trong lòng chứa tối hôm qua cùng Hàn Tô đối thoại. Nàng biết không tốt lựa gần nữa, thế là dứt khoát hỏi, tiểu thư, Hà Thư Mặc người này, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Hà Thư Mặc. Lệ Nguyên Thục có chút gì? Nàng ngược lại là không nghĩ tới, Sương Cửu tâm sự thế mà lại là Hà Thư Mặc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể hiểu được, Hà Thư Mặc dù sao cũng là chặn ngang tiến nàng người bên cạnh, Sương Cửu trường kỳ không tại bên người nàng, đối gần nhất phát sinh sự tình biết rất ít, trong lòng còn có sầu lo ngược lại là bình thường. Hà Thư Mặc người này, năng lực không tệ, khuyết điểm cũng có, khó được trung thành tuyệt đối, gần thứ với ba người các ngươi. Quý phi nương nương đánh giá xong người nào đó, cuối cùng nhất vẫn chưa thỏa mãn nói bổ sung, bất quá người này không giống các ngươi, hắn không nhường chút nào bản cung bất lo. Có khi phạm xuẩn, tức giận đến bản cung hận không thể bằng hắn, có khi lại rất cơ linh, có thể lấy bản cung cười một tiếng. Hắn vậy mà có thể để cho tiểu thư cười một tiếng. Lâm Sương làm hiểu rõ nhất Lệ Nguyên Tục người một trong, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu, có thể làm cho nàng nhà tiểu thư phát ra từ nội tâm mỉm cười, là bực nào khó khăn sự tình. Hà Thư Mặc có vẻ như là cái thứ nhất đạt được loại này vinh hạnh đặc biệt nam nhân. Chắc không được Hàn Tô sẽ thích hắn. Lâm Sương cảm giác, Hàn Tô thích Hà Thư Mặc nguyên nhân căn bản, nhưng thật ra là tiểu thư đối với hắn mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Lấy Lâm Sương đối Hàn Tô hiểu rõ, Hàn Tô không thể lại thích một cái bị tiểu thư người đáng ghét. Mà Hàn Tô thích Hà Thư Mặc, liền đại biểu tiểu thư chí ít đối Hà Thư Mặc có nhất định sủng ái. Những này sủng ái để tiểu thư đối với người này tương đối tha thứ cho phép người này gây tiểu thư sinh khí, đùa tiểu thư vui vẻ. Nếu không lấy tiểu thư tính tình, một người cả một đời chỉ có một lần tại tiểu thư trước mặt phạm xuẩn cơ hội, nếu không có sủng ái không có khả năng lật ngược gây tiểu thư sinh khí. Tiểu thư, nô tỳ minh bạch. Lâm Sương nói. Người minh bạch liền tốt. Lệ Nguyên Thục tâm tư tại triều cục bên trên càng nhiều, nàng cũng không biết Lâm Sương nội tâm chư lo lắm nhiều, chỉ là cẩn thận phân phó nói, ngươi lần này cạnh tranh giám tra viện viện trưởng, độ khó không nhỏ, ta sẽ để cho hắn hảo hảo phối hợp ngươi hành động. Ngươi có cái gì ý nghĩ, có thể để hắn tiện thể nhắn, hoặc là cùng hắn thương lượng. Nô tỳ minh bạch. Bình tâm tĩnh khí, chuẩn bị tiếp thu bản cung chân khí. Vâng. Ban đêm, Hà phủ. Hà Thư Mặc tại trong phòng ngủ múa bút thành văn. Hắn cùng Cổ Vi Vi ước định đoạn bản thảo ngày chính là hôm nay, nhưng hắn mấy ngày nay quá bận rộn, viết đại ngụy đế quốc bộ hai thời gian cũng không dư dả. Không có cách, đành phải tin tưởng kỳ tích. Đáng nhắc tới chính là, Hà Thư Mặc đã vứt bỏ bút lông, đổi cắt bòn đồ viết. Mặc dù chữ vẫn có chút xấu, phần ngoại lệ viết tốc độ tăng lên rất nhiều. Đêm nay giao bản thảo, độ khó không lớn. Có ai không? Cho ta cầm một phần ăn khuya. Hà Thư Mặc xông ngoài phòng kêu lên. Có người. Cổ Vi Vi miễn cưỡng thanh âm, đột nhiên ở bên cạnh hắn văng lên, quả thực đem hắn giật nảy mình. Ngươi thời điểm nào tới a? Vừa mới. Ngươi lần sau đến, có thể có chút động tĩnh sao? Không phải quá dọa người. Đi. Cổ Vi Vi gật đầu. Ngoài phòng nha hoàn thanh âm truyền đến, thiếu gia, muốn một phần ăn khuya thật sao? Hà Thư Mặc nhìn thoáng qua Cổ Vi Vi, với bên ngoài nói, hai phần đi, đêm nay khẩu vị tốt. Cổ Vi Vi nói, ta muốn ăn rau xanh cháo thịt nạc. Hà Thư Mặc, ngươi còn điểm dọn thức ăn lên. Làm ta nhà là khách sạn lớn a. Nhưng hắn nhìn thoáng qua trên bàn không có viết xong bài viết, giận dữ mắng mỏ tiểu thiên sư lực lượng trong nháy mắt không đủ. Hà Thư Mặc không do dự, với bên ngoài nha hoàn nói, hai phần rau xanh cháo thịt nạc, thêm dưa muối, lại đến bốn quả luộc trứng. Nói xong, Hà Thư Mặc nhìn về phía Cổ Vi Vi, Vi Vi cô nương còn hài lòng không? Vẫn được. Bất quá sách của ngươi viết xong sao? Hà Thư Mặc biến sắc, nói, ai, ngươi nói ngươi thật vất vả đến một chuyến, thế nào có thể chỉ là vẫn được đâu? Nhất định phải ăn ngon uống ngon, còn muốn ăn cái gì, cứ việc nói. Kia lại đến một viên thịt viên đi. Một ván nữa thịt viên. Sách của ngươi. Còn muốn ăn cái gì? Cổ Vi Vi lắc đầu, đủ rồi, ta không muốn ăn. Hà Thư Mặc bắt lấy bờ vai của nàng, chân thành nói, không, ngươi muốn. Kia sách việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Chương 97, Lão Thiên Sư, Nghiệp Trường A. 4K, chương 97, Lão Thiên Sư, Nghiệp Trường A. 4K, Hà Phủ, Hà Thư Mặc phòng ngủ. Hà Thư Mặc cùng Cổ Vi Vi, mỗi người một cái ghế ngồi tại bàn tròn hai bên, trên bàn là hai mặn hai chay, dưa muối, trứng gà, cháo thịt nạc. Hai người vùi đầu càng cơm, ai cũng không nói chuyện. Sau khi cơm nước no nê, Hà Thư Mặc lựa chọn ngả bài. Vi Vi cô đương, ngươi ăn cũng ăn, uống cũng uống, tiếp xuống ta muốn giảng điểm lời nói thật. Ngươi nói, sách không có viết xong. Ta biết. Hà Thư Mặc mặt lộ vẻ dị, ngươi biết. Cổ Vi Vi gật đầu, biết, ta mỗi ngày đều sẽ tới nhìn một chút. Nhìn xem ngươi viết đến cái gì tình tiết. Hà Thư Mặc từ bên cạnh bàn nhảy dựng lên, nói, khá lắm, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, tới nhà của ta truy càng đúng không hơn. Cái gì là truy càng?
chính là ta viết nhiều ít, ngươi nhìn bao nhiêu?
Nha,
kia ta chính là truy càng. Cổ tiểu thiên sư nói, ta Hà Thư Mặc nhất thời nghẹn lời.
Cổ Vi Vi dùng lười biếng ngữ khí, nói bá đạo nhất.
Đầu tiên nàng là thiên sư, có ngoài vòng pháp luật quyền được miễn, sở quốc pháp luật không quản được nàng. Tiếp theo nàng có đầu chuyển tinh di cái này lại bị kỹ năng, muốn đi đâu thì đi đó, ngươi còn hạn chế không được. Đơn giản giống thế giới này bờ UG đồng dạng. Tục ngữ nói lấp không bằng khai thông, đã không quản được Cổ Vi Vi, dứt khoát để nàng đừng như vậy xuất quỷ nhập thần, thù đến người khác. Ngươi lần sau đến có thể nói cho ta một tiếng, không chừng còn có thể mời ngươi ăn ăn bia.
Được.
Vậy ngươi lúc nào thì viết xong đại ngụy bộ 2?
Nhanh đêm nay suốt đêm.
Thái Dương hệ đâu?
Cái này dễ xử lý.
Hà Thư Mặc rút ra một trương giấy tuyên, nhanh gọn đem Thái Dương hệ cho vẽ ở trên giấy. Còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đã nói, dưới chân đại địa là một cái cầu sao?
Kỳ thật, không chỉ đại địa là cầu, trên trời tinh tinh cũng đều là cầu.
Biết phát sáng cầu, gọi là hành tinh, vây quanh hành tinh chuyển gọi là hành tinh.
Thái Dương hệ hết thảy có 8 đại hành tinh.
Hà Thư Mặc đem vẽ lấy Thái Dương hệ giấy tuyên giao cho Cổ Vi Vi, đồng thời tiện thể phổ cập khoa học đơn giản một chút thiên văn tri thức.
Cổ Vi Vi nhìn xem Hà Thư Mặc vẽ giấy tuyên, thật sâu nhíu mày.
Nửa ngày, nàng hỏi, vì cái gì mặt trăng vây quanh chúng ta cầu chuyển, chúng ta cầu vây quanh mặt trời chuyển?
Mặt trời là không phải cũng vây quanh thứ gì tại chuyển?
Hà Thư Mặc hưng phấn vỗ tay nói, thông minh.
Mặt trời đúng là vây quanh hệ ngân hà trung tâm xoay quanh, mỗi đi một vòng, đại khái cần 2 ước năm.
Thế nhưng là, bọn chúng vì sao lại chuyển?
Vì cái gì không phải đứng im bất động?
Bởi vì có lực hút.
Cái gì là lực hút?
Lực hút chính là lớn chất lượng thiên thể bốn lượn thời không sinh ra bao nhiêu hiệu ứng.
Hà Thư Mặc cũng không phải gì đó nhà vật lý học, hắn đối mặt lực hút là cái gì loại vấn đề này, chỉ có thể lương một lương sách giáo khoa bên trên danh từ giải thích.
Kết quả cũng không ngoài ý muốn, Cổ Vi Vi rõ ràng lắc đầu.
Nghe không hiểu.
Nói đơn giản, chính là chất lượng vật lớn sẽ hấp dẫn chất lượng nhỏ đồ vật.
Tinh cầu của chúng ta bao quát trên trời tinh tinh, tại sao là hình tròn?
Cũng là bởi vì to lớn chất lượng sinh ra lực hút sẽ đều đem vật chất kéo hướng trung tâm, làm mặt ngoài đến trung tâm khoảng cách bằng nhau, sau đó liền trên trời tinh tinh biến thành hình tròn.
Này nói cho hết lời, Cổ Vi Vi cắn ngón tay, ngồi dưới đất, không tiếp tục hướng Hà Thư Mặc sách xảy ra vấn đề.
Hà Thư Mặc gặp nàng giống như tiến vào một loại minh tưởng trạng thái, liền rất thức thời không có lên tiếng quấy rầy.
Thiên sư đạo mạch tấn thăng, cùng phổ thông đạo mạch cũng không giống nhau.
Thiên sư đạo mạch chủ yếu dựa vào thành quả nghiên cứu phổ thăng, nếu như Cổ Vi Vi có thể nhiều lý giải một chút Thái Dương hệ hoặc là lực hút loại hình đồ vật, nàng thật là có khả năng bằng này trực tiếp phổ thăng một phần cấp.
Nhưng loại cơ duyên này loại đồ vật chính là không thể khống.
Hết thảy đều nhìn chính nàng lý giải cùng tạo hóa.
Hà Thư Mặc ngồi trở lại trước bàn sách, cầm lấy gọt xong cặt bằng đồng, bắt đầu đi suốt đêm bản thảo.
Buổi tối hôm nay, nhất định phải đem Đại Ngụy Đế Quốc bộ 2 cho viết ra.
Nghị lực như thế, tên là đại hạ học sinh.
Sáng sớm, Cổ Vi Vi ngáp lên, tha một tiếng, hướng trong chăn rụt đầu.
Vân vân.
Chăn mền.
Ở đâu ra giường cùng chăn mền?
Cổ Vi Vi đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, cả người từ trên giường bắn ra.
Nàng đội vàng kiểm tra quần áo trên người, phát hiện hết thảy hoàn hảo, chỉ có vơ giày bị cởi hết hai con phấn điêu ngọc chắc đáng yêu chân nhỏ, trần trụi bại lộ trong không khí.
Trước mắt nàng hoàn cảnh tương đương lạ lẫm, nhưng lại lộ ra một cỗ cảm giác quen thuộc.
Nơi này không phải Tiềm Long Xem, đây là nơi nào?
Cách đó không xa, Cổ Vi Vi thấy được một cái thân ảnh quen thuộc từng cái Hà Thư Mặc.
Hà Thư Mặc giờ phút này chính gục xuống bàn nằm ngáy o o, trước mặt hắn là một chỉnh lý tốt giấy viết bản thảo, phía trên nhất một trường giấy viết bản thảo, thình lình viết Đại Ngụy Đế Quốc, liên hành.
Đại não khởi động chậm rãi hoàn thành, một chút mất đi ký ức, dần dần xuất hiện tại Cổ Vi Vi trong đầu.
Nhớ lại, tối hôm qua đến muôn Thái Dương hệ, sau đó dụng lực suy nghĩ, tinh thần lực tiêu hao, không cẩn thận hôn mê lây là Đại Ngụy bộ 2.
Hắn viết xong.
Thế nhưng là, tại sao muốn?
Cổ Vi Vi nhìn một chút giường chiếu, đại khái đoán được tối hôm qua xảy ra chuyện gì.
Hà Thư Mặc suốt đêm viết sách, sau đó phát hiện nàng ngủ trên mặt đất, lại sau đó hắn liền đem nàng ôm đến trên giường, bỏ đi giày cùng bít tất, không hề động y phục của nàng, cuối cùng giúp nàng đắp kín mền. Thế nhưng là, tại sao muốn đem giường tặng cho nàng ngủ đâu?
Rõ ràng có thể làm bộ nhìn không thấy, mình ngủ trên giường đi.
Nàng cùng hắn ở giữa, là không quen không biết quan hệ hợp tác, trừ cái đó ra, tình cảm gì đều không có.
Cổ Vi Vi đứng tại bên bàn đọc sách, xinh đẹp mắt hạnh không nháy mắt nhìn xem Hà Thư Mặc.
Qua một hồi lâu, nàng miệng nhỏ bĩu lên, thanh âm thấp thấp, giống như sợ đánh thức người nào đó.
Xen vào việc của người khác.
Nàng đã thành thói quen ngủ trên bàn, hoặc là trên mặt đất.
Đột nhiên ngủ trên giường, loại này bị người chiếu cố cảm giác, thật là không có thói quen.
Nàng tiếp qua mấy tháng liền 17 tuổi, không là tiểu hài tử.
Cũng sẽ không bởi vì người nào đó đột nhiên đối nàng tốt một chút, liền đối với hắn ôm có dư thừa tình cảm loại hình.
Cổ Vi Vi lên mũi chân, lặng lẽ đưa tay, nhẹ nhàng cầm lấy Hà Thư Mặc chuẩn bị xong bản thảo.
Hơi lật xem không sai về sau, liền chuẩn bị trở về Tiềm Long Xem, hướng sư phụ nàng giao nộp.
Sư phụ nàng thế nhưng là yêu lặn xuống nước tiểu lang quân trung thực sách mê, phán sách này thời gian thật dài.
Mỗi ngày đều thúc nàng đến Hà phủ nhìn xem, sách tiến độ thế nào, viết tới chỗ nào.
Lần này cuối cùng có thể để sư phụ nàng yên tĩnh mấy ngày.
Cổ Vi Vi lấy được sách bản thảo, quay người, chuẩn bị muốn đi.
Nàng chuẩn bị muốn đi, chuẩn bị một hồi lâu, cuối cùng quyết định, quay người trở lại bên giường, ôm lấy chăn mền, đóng đến bên cạnh bàn nào đó trên thân người.
Đây là Cổ Vi Vi đắp chăn thời điểm, phát hiện Hà Thư Mặc thủ hạ án lấy một tờ giấy.
Trên viết, Vi tỷ, cầu ngươi một chuyện.
Hoạch rơi, trên viết, Cổ thiên sư, kinh thành có một cái gọi là Trường Bình người, làm nhiều việc ác, ngươi giúp ta hỏi một chút sư phụ ngươi, xin hỏi lão nhân gia ông ta còn muốn ăn nhà khác món ăn sao?
Giang nết miệng Nhan Văn Tự, Cổ Vi Vi trong lòng rõ ràng, sư phụ nàng dễ vốn không muốn quản chuyện thế tục. Lần trước cái kia gọi tuần cái gì, vẫn là nàng làm cho sư phụ không có cách, mới miễn cưỡng quanh co lòng vòng để lộ một chút xíu manh mối. Hà Thư Mặc lần này cũng không có đem tờ giấy đặt ở dễ thấy vị trí, đoán chừng là trong lòng của hắn rõ ràng, luôn phiền phức Lao Thiên Sư không thật là tốt, bởi vậy đang do dự muốn hay không đem tờ giấy cho nàng. Cổ Vi Vi không hề động Hà Thư Mặc tờ giấy, nàng dự định làm bộ không có trông thấy. Dù sao Hà Thư Mặc lại không chủ động tìm nàng nói tờ giấy bên trên sự tình, nàng không cần thiết tìm phiền toái cho mình. Tiêm Long xem, Lão Thiên Sư hưng phấn xoa tay. Hắn đã nghe được trong phòng bếp bay tới thịt kho tàu bùi. Nhà có một nhỏ, như có một bảo. Lão phu cái này tuổi đã cao a, vẫn là có một cái không yêu đi ra ngoài đồ đệ tốt. Trên bàn cơm, Lão Thiên Sư một mặt mộng bức mà nhìn xem trước mặt nước nấu củ cải. Ngoan đủ, Lão phu thịt kho tàu đâu? Cổ Vi Vi bưng lấy bát, ăn củ cải, nói, trong nồi. Thế nào không bưng lên đến a? Sư phụ, Hà Thư Mặc nghĩ nghe ngóng ngươi một người. Lão Thiên Sư hai tay chặn ở lỗ tai, nghiệp chủ nhà. Nô xảo xảo phát hiện, nàng Tạ Vãn Đường tỷ tỷ gần nhất tâm tình đều trở nên tốt lên rất nhiều, cả người phảng phất tìm được chủ tâm cốt, một lần nữa tỉnh lại, tràn ngập nhiệt tình. Sao sao, nếu có Di Di tìm đến tỷ tỷ, liền nói với các nàng, tỷ tỷ không tại, được không? Bởi vì Ngô Sảo Sảo tuổi tác không lớn, chỉ có 13-14 tuổi, cho nên vóc dáng không cao, mà Tạ gia quý nữ dinh dưỡng sung túc, dáng người cao giáo cao gầy. Bởi vậy Tạ Vãn Đường cùng Ngô Sảo Sảo nhưng thật ra là không nhỏ thân cao trên lệch. Có đôi khi Tạ gia quý nữ vi biểu tôn trọng, nói chuyện với Ngô Sảo Sảo lúc sẽ một cách tự nhiên xoay người uốn gối, nhìn thẳng Ngô Sảo Sảo con mắt. Nếu là Hà Thư Mặc tại, nhất định có thể nhìn ra quý nữ trong xương tu dưỡng, cùng nàng đấy lòng đối với người khác tôn trọng. Tạ gia loại này vọng tộc thế gia vọng tộc, ngàn năm muôn thiệt, có thể nuôi ra Tạ Vãn Đường loại này bình dị gần gũi quý nữ, thật sự là rất không dễ dàng. Nhưng Ngô Sảo Sảo không hiểu nhiều như vậy, nàng chỉ cảm thấy Tạ tỷ tỷ giống chị ruột của nàng đồng dạng. Ngô Sảo Sảo nhẹ gật đầu, vỗ ngực nói, tỷ tỷ yên tâm đi, ta biết làm sao cùng Di Di nhóm nói. Tốt, vậy ta ra cửa. Tạ Vãn Đường nói xong đi ra ngoài, không biết đi làm cái gì. Ngô Sảo Sảo một thân một mình lưu ở trong viện, nàng vừa tới thời điểm đội vang nếm thử các món ăn ngon, cũng không cảm thấy nhàm chán. Nhưng bây giờ ăn được nhiều cảm giác kỳ thật cũng liền như thế, thậm chí hơi nhớ trong nhà cơm gạo lức. Ngày hôm đó giữa trưa, Nô Xảo Xảo nhiều muốn hai cái bánh bao chay. Cũng không phải sợ đói, mà là chuẩn bị cho nàng bằng hữu. Đi vào Tạ phủ về sau, tại Tạ Vãn Đường bảo vệ dưới, nàng tự nhiên là áo cơm không lo. Nhưng bởi vì từ nhỏ thói quen cùng kiến thức, nàng cùng Tạ phủ tiểu tiểu thư nhóm, hoàn toàn không chơi được cùng nhau đi. Nàng bằng hữu chỉ có mỗi ngày buổi chiều, đến Tạ phủ cửa hồng du đãng tiểu khất cái. Nàng cảm giác tiểu khất cái so Tạ phủ tiểu tiểu thư thú vị được nhiều, bọn hắn luôn luôn biết rất nhiều chuyện thú vị. Nhưng hôm nay có chút kỳ quái, nàng bằng hữu cái kia tiểu khất cái chưa từng xuất hiện tại Tạ phủ cửa hồng phụ cận. Nô Xảo Xảo cầm trong tay màn đầu, đứng tại cửa hồng miệng, nhìn ra xa đầu phố. Tỷ tỷ không cho nàng một mình xuất phủ, chính nàng cũng có chút sợ hãi cái này tòa cự đại thành thị xa lạ. Trừ phi có Tạ tỷ tỷ mang theo, nếu không nàng không sẽ tự mình xuất phủ. Đợi không được bằng hữu, Nô Xảo Xảo có chút thất vọng đóng lại Tạ phủ cửa hồng. Toàn bộ Tạ phủ, ngoại trừ nàng bên ngoài, không người sẽ để ý mỗi ngày xuất hiện ở chỗ này tiểu khất cái. Buổi sáng, Dũng Võ Doanh. Hà Thư Mặc bình tâm tĩnh khí, đồng thời vận hành vô tướng phủ cùng dịch kinh pháp lại phối hợp cao nguyện dạy khinh công của hắn Túng Vân Thê ba tăng theo cấp số cộng, nhảy cân lên. Cảnh vật chung quanh nhanh chóng hướng phía dưới lưu động. Hà Thư Mặc cái nhảy này uy lực cực kỳ bất phàm, khoảng chừng một vạn ly chi cao. Có thể đem ngự đỉnh ti mạng lớn ốc xá thu vào trong mắt. Thành công. Chân khí dung hợp, tăng thêm Túng Vân Thê lực bộc phát, quả nhiên có thể một cộng một lớn hơn hai. Theo cao nguyện nói, Túng Vân Thê môn khinh công này cực hạn, cũng chính là 10 mét chi cao. Nhưng Hà Thư Mặc hiện tại chỉ có tiểu thành nhân nói xa xa không đạt được 10 mét, cũng đã dựa vào cường độ chân khí, đụng chạm đến công pháp trên lý luận cực hạn. Đây chính là lắp lên bản Bá Vương đạo mạch uy lực. Bá Vương đạo mạch có chút đại đạo đơn giản nhất hương vị, nó tu tới hậu kỳ, liền chỉ có chân khí, không có chiêu số. Liền như là nữ nhân vật phản diện như thế, chân khí đã dung nhập trong lúc vô hình, phạm vi bao trùm cao tới cả tòa hoàn thành. Đối mặt ngang cấp võ thần đạo mạch, Bá Vương đạo mạch càng khuynh hướng với trực tiếp sử dụng chân khí đem đối phương tươi sống đè chết. Phát minh Bá Vương đạo mạch người, đoán chừng là có chút hỏa lực không đủ sợ hai chứng ở trên người. Sứ quan, có tin tức tốt. Ngoài phòng, Cao Nguyệt, Lưu Phú, La Trực ba người, một mặt vui mừng mà vào. Tin tức tốt, không phải là Phùng Khải bên kia có đột phá? Hà Thư Mặc hỏi. Không tệ, niềm vui ngoài ý muốn a. Lưu Phú mỹ tư từ nói, Hàn Lâm viện có cái gọi Tần Quan Hán biên soạn, hắn chủ động cho chúng ta cung cấp một đầu liên quan với Phùng Khải tình báo. Tần Quan Hán? Hà Thư Mặc nhớ kỹ người này, Chu Cảnh Minh con ruột, chính hắn nói muốn đi đương ngự sử, không nghĩ tới vẫn là bị phân đi Hàn Lâm viện. Tần Quan Hán cho chúng ta cung cấp Phùng Khải tình báo. Đúng. Hắn nói như thế nào? Hắn nói hắn là năm nay tân khoa Trạng Nguyên, Phùng Khải là 2 năm trước tân khoa Trạng Nguyên, bởi vậy Phùng Khải cùng hắn hung hãn tương tích, cố ý cùng hắn giao hảo, thế là mời hắn đi trong nhà làm khách. Hà Thư Mặc gật đầu, hợp tình hợp lý, sau đó thì sao? Sau đó chờ đến qua 3 lần rượu, Phùng Khải uống đến thần trí không rõ. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, Phùng Khải cái thằng này, vậy mà tư tàng một cái không mặt nữ tử chân dung. Nhìn quần áo cách ăn mặc, tỷ lệ lớn là cung trong tần phi. Nhưng bây giờ trong cung chỉ có một cái phi tử, chính là quý phi nương nương. Chỗ lấy người này rất có thể tư tàng nương nương chân dung. A, Hà Thư Mặc người choáng váng. Cái này Phùng Khải, thế nhưng là ngụy đảng bên trong nổi danh mắng yêu phi hộ chuyên nghiệp, dù là không có việc gì cũng phải thượng tấu tập tử, mắng một mắng yêu phi loạn nước, tìm cho mình tìm tồn tại cảm. Không nghĩ tới người này mắng thì mắng, thân thể ngược lại là so miệng thành thật. Quý phi nương nương chính sách ngươi cứ việc chất vấn, nhưng quý phi nương nương nhan giá trị lại không người dung chuyện. Chửi mẹ nương là công việc, nghiêng mộ nương nương là sinh hoạt. Cái này Phùng Khải cũng là sống minh bạch. Lưu Phú tiếng nổ nói, sử quan, người này tư tàng nương nương chân dung, có thể phán hắn một cái đại bất kính chi tội. Nhẹ thì biếm quan lưu vong, nặng thì trực tiếp lăng trì. Dầu gì cũng có thể để người này thanh danh quét rác. Hà Thư mặc quát tay áo, nói, không nổi, Phùng Khải tại ngụy đảng bên trong rất được tín nhiệm, chúng ta hiện đang móc xuống hắn, bất quá chỉ là móc xuống một cái lục phẩm tiểu quan, không bằng lưu hắn một tay, dựa vào người này lâu dài vì chính mình tạo nên thiết lập nhân vật, cùng hắn đối ngoại tích lũy thành danh, có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt đối ngụy đảng rút tuổi dưới đáy nổi, sinh ra kỳ hiệu. Dũng võ doanh đám người nhất nhất gật đầu, trong lòng tự nhủ vẫn là sử quan nhìn xa trông rộng, đem ngụy đảng an bài đến rõ ràng. Hà Thư mặc đạo, Phùng Khải bên này trước thả một chút, Lã Trực Lưu Phú, hai người các ngươi trước tiên đem mục tiêu đặt ở Trương Bất Phàm nơi này, nhìn xem có thể hay không từ người này Hồ Bằng Cẩu Hưu trên thân thăm dò được tin tức có giá trị. Còn như Cao Nguyệt, ngươi hai ngày này đừng tra án, về nhà bế quan luyện võ, bảo trì trạng thái, chuẩn bị ứng đối Chu Ngự Sử xuống ngựa về sau ngự đỉnh ti chỉ biến. Chương 98, yêu quan tâm nhà bên đại tỷ tỷ, 4K, chương 98, yêu quan tâm nhà bên đại tỷ tỷ, 4K, hai ngày về sau, ngự đỉnh ti, Dũng Võ Doanh, Hà Thư mặc nuốt vào mình mua, đối tăng trưởng chân khí lưu ích đang dược, rồi mới ngồi xếp bằng công pháp tu hành. Gần nhất có quan hệ Chu Cảnh Minh tin tức rất nhiều, Hà Thư mặc xem chừng, Chu Ngự Sử cũng nhanh thu thập tốt chứng cứ, đối Nghiêm Văn Thực mở đại chiêu. Một khi Chu Cảnh Minh lựa chọn Phi Long cưới mặt, dâng thư bạch tội Nghiêm Văn Thực, rồi mới bị giám tra viện đưa ra tạo ra chứng cứ, nói xấu trung thần chứng cứ phạm tội, dẫn đến vị này Ngự Sử trung thừa rơi đài, như vậy phía sau liền sẽ tùy theo sinh ra liên tiếp phản ứng hóa học. Đầu tiên là Lâm Sương lại bởi vì vặn ngã Chu Cảnh Minh lập đại công, rồi mới, nàng sẽ dựa vào cái này công, tranh đoạt giám tra viện viện trưởng chi vị. Rồi sau đó là Chu Lương Thần phát giác tình thế, tạ cơ chào từ giã, đem ngự đỉnh ti đại quyền chắp tay nhường cho. Đến lúc kia, Hà Thư Mặc nhất định phải đem tu vi tăng lên đến bát phẩm cảnh giới, không phải tuyệt đối không cách nào tranh đoạt ngự đỉnh ti đại quyền. Một khi bước bỏ ngự đỉnh ti đại quyền, không chỉ có nương nương tại giám tra viện thế lực sẽ gặp phải suy yếu, mà lại nhằm vào trường quyền lồng giam cũng vô pháp chế tạo xong. Có thể nói là cả bàn đều thua cục diện. Vì 100% đến bát phẩm, Hà Thư Mặc không tiếc mua sắm tăng trưởng chân khí năng lượng, thông qua tiêu hao một bộ phận tu làm căn cơ phương pháp, cưỡng ép tích tán chân khí, tăng cao tu vi phẩm cấp. Hà Thư Mặc ý nghĩ cũng rất đơn giản, đánh tốt tu làm căn cơ, rồi mới cùng giai vô địch, vượt cấp khiêu chiến, kia là nhân vật chính cách chơi. Hắn làm nữ nhân vật phản diện tâm phúc, nhân vật phản diện thế lực một biên, liền phải giảng cứu một cái lấy thế đè người, quan lớn một cấp liền vô địch. Có thể giao cho thủ hạ đi làm sự tình, hắn làm thượng quan, tuyệt không động thủ. Mà muốn trở thành thượng quan, ngoại trừ có năng lực bên ngoài, tu vi chỉ tiêu nhất định phải thỏa mãn. Hà Thư Mặc hơn một tháng trước mới vừa vặn cửu phẩm, dưới mắt liền muốn chuẩn bị bát phẩm, áp lực không thể bảo là không lớn. Không cần điểm lưu lợi thủ đoạn, chỉ dựa vào chăm học khổ luyện, căn bản là không thể nào. Ngay tại Hà Thư Mặc ăn vào đan dược, chuyên tâm tiêu hao dược lực, chuyển hóa chân khí thời điểm, một con bàn tay mềm mại lặng lẽ đặt tại trên lưng của hắn. Cái này khiến công pháp của hắn vận chuyển như có thần trợ, một viên thuốc dược lực nhanh chóng hấp thu tiêu hóa thành chân khí cùng tu vi. Hôm nay luyện thật thích, không phải là tiến vào trong truyền thuyết minh tưởng trạng thái. Hà Thư Mặc trong lòng đang nghĩ ngợi thế nào chuyện đâu, hắn phía sau liền chuyển tới một quen thuộc giọng nữ. Cầm đan dược đổi tu vi là mầm của vũ, vẫn là phải bất làm. Hà Thư Mặc đột nhiên quay đầu, chỉ gặp Hàn Tô tiểu tỷ muội, giám tra viện Bình Giang các chủ Lâm Sương chính ngồi xếp bằng tại phía sau hắn. Hà Thư Mặc liền vội vàng đứng lên, hành lễ nói, các chủ, ngươi thế nào tới? Lâm Sương cũng đứng lên nói, không cần đa lễ, nương nương đã đem chuyện của ngươi nói cho ta biết. Sau này, ngươi ở trước mặt ta, có thể tùy ý một chút. Từ nương nương nơi đó biết được chân tướng sau này, Lâm Sương tâm tình vào giờ khắc này khá phức tạp. Bởi vì nàng tại giám tra viện, là Hà Thư Mặc thượng quan, là cấp trên của hắn, phải có cấp trên uy nghiêm. Nhưng nếu như tiểu thư đối với hắn là có chút loại kia tình cảm lời nói, kia Hà Thư Mặc có thể trở thành nàng tương lai cô gia. Nàng làm tiểu thư của hồi môn nha hoàn, tất nhiên cũng là tương lai cô gia tiểu nha hoàn, muốn hầu hạ hắn, thậm chí muốn tại tiểu thư không tiện thời điểm thay thế tiểu thư thị tẩm. Dù là tiểu thư sự tình không đếm, nhưng Hàn Tô thích Hà Thư Mặc lại là 89/10. Làm Hàn Tô khuê mật tỉ muội, nàng lại nên thế nào đối mặt Hà Thư Mặc đâu? Đủ loại tình cảm phức tạp chồng lên nhau, để Lâm Sương thật sự là có chút mê mang. So sánh với Lâm Sương phức tạp nội tâm trạng thái, Hà Thư Mặc đội vàng luyện công, hoàn toàn không biết trong mấy ngày này Ngọc Tiêu cung bên trong đều phát sinh cái gì. Hắn chỉ coi Lâm Sương biết hắn cũng là nương nương tâm phúc một chồng, thế là rõ ràng cùng Lâm Sương nhờ vả chút quan hệ. Các chủ như không chê, sau này ta liền gọi các chủ Lâm Sương tỷ tỷ. Đừng. Hà Thư Mặc thức thời nói, vậy ta vẫn gọi các chủ, như thế nào? Có chút xa lạ. Hà Thư Mặc. Thế nào chuyện? Ta nhớ được nàng không phải rất tiêu sái rõ ràng sao? Thế nào mấy ngày không gặp, trở nên so Hàn Tô đều nhăn nhăn nhó nhó rồi. Hà Thư Mặc suy tư nói, các chủ đã xa lạ, vậy không bằng liền gọi các chủ tỷ tỷ a. Cảm giác có chút kỳ quái. Ngươi trực tiếp gọi ta Lâm Sương liền tốt. Lâm Sương suy nghĩ một chút nói, được rồi, Lâm tỷ tỷ, không cần gọi tỷ tỷ. Lâm Sương nói, nàng chủ yếu là lo lắng, nếu tiểu thư xác thực đối với hắn có tình cảm, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. Hà Thư Mặc bạn nhất thật thành nàng trên thực tế tương lai cô ra như vậy cô ra gọi nàng tỷ tỷ, há không có nghĩa là nàng là tiểu thư tỷ tỷ, đây không phải đảo ngược tiên cương sao? Gặp Lâm Sương kiên trì như vậy, Hà Thư Mặc cũng là không còn mất tích. Hắn gọi Hàn Tô tỷ tỷ hảo hảo thế nào cùng Hàn Tô là tỷ muội Lâm Sương, phản mà chết sống không đồng ý đâu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ nói, tốt, vậy liền Lâm Sương, ngươi cũng cứ gọi ta Hà Thư Mặc là được. Lâm Sương gật đầu nói, ừm. Ta hôm nay tới, là thay nương nương cáo chi ngươi một tiếng. Nương nương nói, Chu Cảnh Minh đã dâng thư vạch tội nghiêm văn thực, công bố chứng cứ vô cùng xác thực. Ngày mai Xuân Hòa Điện, nương nương mời nghiêm, tuần song phương, đương đỉnh đối chất. Thưa tướng, Định Quốc Công, Su Mật Viện, Ngự Sử Đại, Hình Bộ, Binh Bộ, Đại Lý Tự, Giám Tra Viện, cộng đồng dự thính. Hà Thư Mặc nghe được cái này một chuỗi danh tự, tâm đạo nương nương là thật hung ác gã tuần, nghiêm đối chất ấn lý thuyết gọi mấy cái dự thính đại thần làm chứng nhân là được rồi. Kết quả nương nương quả thực là đem sở quốc cao tầng thế lực khắp nơi đại biểu, tất cả đều gọi tới. Nàng đây là muốn ngay trước mặt mọi người, nhất là ngay trước thừa tướng Ngụy Thuần trước mặt, đem Ngụy Đảng ngã vào Ngự Sử Đài tay cho trước mặt mọi người chặt đứt, lấy làm bắt trước làm theo. Bất quá, Lâm Cô Nương, nương nương để ngươi đem tin tức này nói cho ta làm cái gì? Lâm Cô Nương, không phải vừa nói xong kêu tên sao? Lâm Sương không hiểu rõ Hà Thư Mặc ý nghĩ, nhưng chỉ cần hắn không gọi tỷ tỷ là được. Lâm Sương giải thích nói, nương nương ngày mai cho ngươi đi qua, ở ngoài điện dự tính, để cho ta cũng đi. Đúng, dù sao ngược lại tuần sự tình, mặc dù bên ngoài là ta chủ đạo, nhưng việc này chúng ta đều rõ ràng, là công lao của ngươi. Hà Thư Mặc cảm động đến, Thục Bảo còn nhớ rõ công lao của ta, nàng thật ta khóc chết. Lâm Sương cuối cùng nhất nói, tốt, ta đến chính là truyền một lời. Ngày mai giờ thìn, ngươi đến Bình Giang các hạ đằng ta. Minh Bạch. Ừm. Lâm Sương gật đầu, cuối cùng nhất nhắc nhở một câu, nói, cái kia đang ăn dược, ngươi tốt nhất chờ ăn. Hà Thư Mặc cũng là bất đắc dĩ, nương nương để ta xem trọng ngự đỉnh thi, nhưng ta cái này tu vi không đủ dùng à? Lâm Sương nghe đây, tạm thời không đi, nói thêm một câu, nương nương có cái bà bối, tên là Chân Khí Giang Sơn Đổ, ngươi không phải cùng Hàn Tô quan hệ tốt sao? Để nàng giúp ngươi một tới, ta có thể dạy ngươi sử dụng. Chân Khí Giang Sơn Đổ vật này, Hàn Tô trước đó liền cùng Hà Thư Mặc nói qua. Hàn Tô có ý tứ là, để hắn thừa dịp lập công, mình hỏi nương nương muốn. Mà Lâm Sương ý tứ, lại là để hắn hỏi Hàn Tô muốn, Hàn Tô lại đi hỏi nương nương muốn. Hiển nhiên, Lâm Sương cho rằng, hắn cùng Hàn Tô quan hệ đã tốt tới trình độ nhất định, nhưng là để chính Hà Thư Mặc chọn, hắn khẳng định trực tiếp đến hỏi nương nương muốn. Dù sao nhiều gặp một lần nương nương, dù là nếu không tới bà bối, riêng là tăng độ yêu thích, đều là rất đáng làm sự tình. Vẫn là câu nói kia, có thể tại trước mặt lãnh đạo soát tồn tại cơ hội, tuyệt đối phải chân quý. Đa tạ tỷ tỷ chờ ta được đến Chân Khí Giang Sơn Đồ, nhất định tìm đến tỷ tỷ. Lại gọi tỷ tỷ. Được rồi. Lâm Sương thở dài, theo sau, lần nữa dài dòng nói, cái kia đang dược, không cho phép ăn. Loại này thấp kém phẩm ăn nhiều, dễ dàng hao hết tiềm lực, dừng bước trung tam phẩm, thậm chí hạ tam phẩm. Người có kia đồ, dựa vào sự giúp đỡ của ta, bát phẩm không phải việc khó. Được. Hà Thư Mặc gật đầu đáp ứng. Nhưng hắn cảm giác có chút kỳ quái, Lâm Sương đối sự quan tâm của hắn, có phải hay không có chút quá với nhiều. Nói dai như rẻ rách, giống yêu quan tâm nhà bên đại tỷ tỷ. Giờ thìn chưa tới, Hà Thư Mặc liền đã đến Bình Giang các dưới lầu. Lâm Sương cùng hắn thời gian ước định mặc dù là giờ thìn, nhưng Hà Thư Mặc cũng không thể thẻ điểm đến, rồi mới để Lâm Sương chờ hắn à. Lại không xách Lâm Sương là cái nữ lang, liền luận công đối công, Lâm Sương cũng là lãnh đạo của hắn, nào có để lãnh đạo đám người đạo lý. Quả nhiên, khoảng cách giờ thìn còn có một hồi, Lâm Sương liền mặc Bình Giang các đặc hữu trang phục, từ Bình Giang các bên trong đi ra. Hà Thư Mặc xa xa liền nhận ra đúng giờ Lâm Sương. Bởi vì, Lâm Sương được cho giám tra viện xinh đẹp nhất nữ lang, ngũ quan tú mỹ, anh tư phúng thoải mái. Nhất là nàng bước đi lúc, kia đôi thon dài thẳng tắp chân dài, có thể nói là giám tra viện trấn viện chi bảo. Sương tỷ sớm a. Ừm. Biết cưỡi ngựa sao? Lâm Sương hỏi. Hội. Tốt, đi theo ta, chúng ta cùng viện trưởng cùng đi. Minh Bạch. Hà Thư Mặc không chút nào bất tích, đi theo Lâm Sương tiến đến tập hợp. Giám tra viện viện trưởng lầu nhỏ trước cửa, một chiếc xe ngựa cộng thêm ba con ngựa đã chuẩn bị tốt. Có một người sớm ngồi trên lưng ngựa, năm nào hẹn 50, tướng mạo là mày kiếm mắt sáng mặt chữ quốc. Mặt chữ quốc nam nhân ngồi trên lưng ngựa, từ đầu đến cuối không nói một lời. Cho dù là đối mặt Lâm Sương, mặt cũng không đổi sắc, chỉ là nàng một chút, thậm chí ngay cả đánh ý nghĩ bắt chuyện đều không có chút nào. Tại giám tra trong viện, đối mặt Lâm Sương lại không cần hành lễ quan viên, không ở ngoài mấy vị kia. Viện trưởng, kinh tra các, còn có thính phong các chủ. Hà Thư Mặc không cần đoán, liền biết cái này rất có ngạo khí nam tử trung niên, chính là kinh tra các chủ Viên Thừa. Viên Thừa cùng Lâm Sương tranh đoạt viện trưởng chi vị sự tình, giám tra trong nội viện mọi người đều biết. Bọn hắn trong bóng tối, không ít giao thủ, được cho lẫn nhau có thắng bại. Tại loại này không tiến tắc thối đại bối cảnh dưới, Viên Thừa tự nhiên không có khả năng cho Lâm Sương cái gì sắc mặt tốt nhìn. Nhưng Hà Thư Mặc dù sao không phải các chủ, Viên Thừa có thể tự kiểm chế thân phận, không để ý Lâm Sương, nhưng Hà Thư Mặc làm lục phẩm đeo đao sứ giả, không có khả năng đối cao tha hai cấp kinh tra các chủ nhìn như không thấy. Viên các chủ, buổi sáng tốt lành. Hà Thư Mặc lên ngựa trước đó, đặc địa đi đến Viên Thừa bên người, đi một cái hạ quan đối thượng quan ân cần thăm hỏi lễ nghi. Viên Thừa từ không liếc xéo, chỉ đương không có nghe thấy Hà Thư Mặc. Hà Thư Mặc đối với cái này cũng không kỳ quái. Hắn đã cùng Lâm Sương mà đến, đã nói lên hắn là Lâm Sương thủ hạ thế lực. Viên Thừa ngay cả Lâm Sương đều không chào đón, thế nào khả năng để ý đến hắn một chút. Hà Thư Mặc cũng không cái gì cái gọi là, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Sương thế mà chủ động thay hắn ra mặt, nói, Viên các chủ, ngươi xem thường nữ lưu hàng người, bản tọa còn có thể hiểu được. Nhưng ngươi ngay cả giám sát hậu bối đều làm như không thấy, đây là lâu dài ngồi với gác cao, trong mắt không có nhân gian sao? Viên Thừa trầm trọng nói, bản tọa xem thường nữ lưu, càng xem thường đi theo nữ lưu phía sau, ngay cả nữ lưu cũng không bằng nam nhân. Lâm Sương không nhượng bộ chút nào, các chủ ý tứ, chẳng lẽ là không phục quý phi nương nương? Muốn tạo phản sao? Viên Thừa mặt không đổi sắc song tiêu nói, nương nương thiên kim thân thể, giống như tiên nữ hạ phàm, cũng không phải là phàm phu tục tử, không tại vừa rồi ví dụ bên trong, Viên Mộ đối nương nương tự nhiên là vui lòng phục tùng. Nhưng ngươi Lâm Sương, bằng cái gì cùng nương nương so sánh? Ngươi cũng xứng sách quý phi nương nương. Hà Thư Mặc thầm nghĩ, nàng còn chưa xứng. Nàng sợ là nhất hiểu nương nương người một trong. Tốt, tốt, đều chớ ồn ào. Sáng sớm, lão phu cái này một viện chim đều bị các ngươi dọa. Giám tra viện viện trưởng cửa tiểu lâu, Đào Chỉ Hạc khoan thai tới chậm. Làm giám tra viện lão tư cách, cộng thêm bên trên tam phẩm tu vi võ đạo, Đào Chỉ Hạc, phân lượng còn rất nặng. Viện trưởng, Lâm Sương, Viên Thừa, Hà Thư Mặc, ba người đồng loạt hành lễ. Đào Chỉ Hạc phảng phất nghĩ đến cái gì không chuyện vui, sầu mi khổ kiểm nói, ai, đi đi đi, lên xe, xuất phát. Vâng, Hoàng Thanh Cổng. Lúc này đã ngừng không ít chế thức xe ngựa. Có trượng là bốn giá, có trượng là ba giá, có trượng là vân quý đặc quyền tiểu dáng, có chút thì là nhận qua sở đế ân thưởng. Coi là theo một ý nghĩa nào đó xe sang trọng triển lãm. Giám tra viện viện trưởng xe ngựa liền một mặt nhiều. Dù sao làm giám sát cơ cấu, thế nào khả năng học tập vân tức quý tộc phong cách hành sự. Hoàng Thanh Cổng, đám người xuống ngựa. Hà Thư Mặc có trượng mong đợi nhìn xem Hoàng Thanh Cổng, tựa hồ là đang tìm một công nữ lang thân ảnh. Nhưng là rất đáng tiếc, Hàn Tô không tại. Lần này nương nương mời đám người tiến cung, chủ yếu vì công sự, mà Hàn Tô tới đón Hà Thư Mặc đều là vì việc tư. Nương nương luôn luôn công và tư rõ ràng, bởi vậy Hàn Tô đương nhiên sẽ không tại loại này thời cơ ra mặt. Hao tổn viện trưởng, Hứa Cửu không thấy đây này. Một công hao tổn thái giám đối Đào Chỉ Hạc hô. Tôn công công, người cũng là tuổi đã cao. Đào Chỉ Hạc tiếu đạo. Còn không phải sao, trên thế giới này, ngoại trừ bệ hạ cùng nương nương, nào có sẽ không hao tổn người đây này. Đến cá, chư vị, đi theo nhà ta đi cá. Hà Thư Mặc đi theo hao tổn thái giám phía sau, thầm nghĩ không là hôn hoàng cung loại chủ đề này đều có thể tìm tới góc độ liếm nương nương một chút, mình quả nhiên còn phải học, còn phải luyện. Tại hao tổn thái giám dẫn đầu dưới, giám tra viện đám người thuận lợi đi vào Xuân Hòa Điện cổng. Xuân Hòa Điện chính là hoàng đế ngự mọi thư phòng, quý phi nương nương đem đối chất địa điểm quyết định Xuân Hòa Điện, ý tứ không sai biệt lắm tương đương với mở tiểu hội, đàm đại sự. Nếu như đem đối chất địa điểm quyết tại tổ chức triều hội nước Nguyên Điện, liền không sai biệt lắm là mở đại hội, đàm việc nhỏ. Quý phi nương nương nhất cử nhất động, từ có thâm ý, trong này đều là môn đạo, không thể khinh thường, phải hào hào phỏng đoán. Hao tổn thái giám đem giám tra viện chúng người tới Xuân Hòa Điện, liền coi như chút vụ này thành, chắp tay cáo tử. Còn lại an bài chút vụ, giao cho Xuân Hòa Điện cung nữ. Lấy Hà Thư Mặc trước mắt thân phận địa vị, hắn tự nhiên là không có tư cách nhập Xuân Hòa Điện, dự thính tuần, nghiêm hai người đối chất. Chỗ đứng của hắn tại Xuân Hòa Điện bên ngoài hành lang bên trên, cho nên cách trong mâu thuẫn. Lâm Sương cùng Viên Thừa chỗ đứng, so với hắn gần phía trước được nhiều, hai người bọn họ cùng có tư cách nhập điện dự thính, nhưng không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng. Còn như giám tra viện viện trưởng Đào Chỉ Hạc, hắn làm giám tra viện đứng đầu, thì bị nương nương an bài chỗ ngồi, có thể ngồi tại nương nương ra tay chỗ, ngồi xem dự thính. Địa vị rõ ràng không giống.